Chương 457, Tử thần thủ lĩnh giã vọng chương 457, Tử thần thủ lĩnh giã vọng không thành công thì thành nhân. Lôi đình long miêu dính đến chính mình như thế nào sống thêm đời thứ hai bí mật. Lúc này, Tử thần thủ lĩnh tay không có vào tới trong hư không. Hắn móc ra một cái làm công tinh xảo hộp. Tử thần thủ lĩnh mở ra hộp, bên trong lại là một nhỏ đám lông tóc màu xám. Tử thần, tìm tới nó, thu hoạch linh hồn của nó. Chờ ngươi mang về linh hồn của nó thời điểm, ta liền sẽ đem linh hồn của ta hoàn toàn hiến tế với ngươi. Cơ liêm đao tử thần trùng điệp gật gật đầu. Nó mặc dù được xưng hô là tử thần, nhưng kỳ thật là không có danh tự giá thần. Nếu không phải cùng tử thần thủ lĩnh ký kết khế ước, nó cũng sẽ không đình chỉ lưu tại nơi này. Kỳ thật nó cũng coi là khái niệm thần một loại, trưởng quản lấy tử vong. Chỉ cần tử thần thủ lĩnh linh hồn trở thành tử thần trong bụng bữa ăn, tử thần liền có thể vĩnh cửu lưu tại Lam Tinh. Cũng bắt đầu thu nạp vô tận linh hồn, trở thành chân chính trưởng quản người chết quốc gia thần minh. Tử thần thô bạo nắm lên trong hộp kia sợi lông tóc. Lông tóc bày tại trong lòng bàn tay, từng đạo ngọn lửa màu đen xông ra. Lông tóc bị ngọn lửa màu đen thôn phệ, toát ra rất nhiều khói xanh. Khói xanh ở giữa không trung tạo thành khô lâu hình dạng, cũng không có vào tới trong hư không. Đây là tử thần lấy đại hôi lông tóc làm vật trung gian, thiết lập hư không ấn ký mà hình thành khói xanh. Mà tử thần có thể thông qua ấn ký này, tìm tới đại hôi vị trí. Tử thần thân ảnh dần dần biến ảm đạm rất nhiều. Đây đối với trước mắt hắn tới nói, là cực kỳ đơn giản thao tác. Chỉ cần một cái hư thực biến ảo, tử thần liền có thể lập tức đến đại hôi vị trí. Tử thần, hết thảy đều nhờ ngươi. Chỉ cần có thể mang về đại hôi linh hồn, ta nhất định sẽ làm cho linh hồn của ta trở thành ngươi vật sở hữu. Tử thần thân ảnh hoàn toàn tiêu tán ở trong hư không. Mà lúc này đây, tử thần đột nhiên ho một tiếng, phun ra rất nhiều máu tươi. Thủ lĩnh, tử thần biết đông đảo thủ hạ đi ra, bọn hắn nhìn xem ho ra máu tử thần, trong mắt đều là lo lắng. Dạ, không còn dùng được. Chờ ta chết về sau, các ngươi liền tự do. Tồn tại các ngươi trong linh hồn tử thần chớ chú, tại ta tử vong một lát, liền sẽ trực tiếp tiêu tán. Đến lúc đó các ngươi phải ở lại chỗ này, vẫn là tiến về địa phương khác, ta cũng sẽ không ngăn cản. Tử thần dường như xa vào đến trong hồi ức. Nếu là không có cái kia thí nghiệm ngoài ý muốn, nói không chừng tử thần sẽ cũng sẽ không thành lập. Đại gia tản đi đi. Quang chi chủ, Thiểm Điện nữ, Tử Linh pháp vương, ba người các ngươi lưu lại. Tên gọi là Quang chi chủ người, toàn thân bị một hồi kim hoàng sắc cường quang nơi bao bọc. Bên cạnh hắn nổi lơ lửng rất nhiều quang tinh linh. Thủ lĩnh, ngài lưu lại ba người chúng ta xuống tới, là chuẩn bị lựa chọn ai là tử thần biết hạ một thủ lĩnh sao? Thanh âm kỳ ảo từ quang đoàn bên trong truyền ra. Đúng a, bàn luận thực lực, ta có thể so sánh hai cái này cờ hàng mạnh hơn nhiều. Thiểm Điện nữ toàn thân bắt chói lấy thiểm điện, ánh mắt lóe lên một tia tàn khốc. Tử thần sẽ thế nhưng là một cái quái vật khổng lồ, có thể nói sẽ là viêm quốc thứ năm lớn tổ chức ngầm. Ai kế thừa tử thần sẽ, người đó là tổ chức ngầm vương giả. Hừ, bạch cốt là cỡ nào xinh đẹp giống loài, ta thật muốn nhìn ngươi một chút thể nội bạch cốt, mang không mang điện lưu. Tử linh pháp vương xương sọ bên trong lóe ra linh hồn chi hỏa, vô cùng kích động nói rằng: ta để các ngươi lưu lại, có một cái nhiệm vụ phi thường trọng yếu, muốn giao cho ngươi, liền nhìn các ngươi phải chăng để ở trong lòng. Ta liền đem chết giả, nguyện vọng này các ngươi có thể giúp ta thực hiện, liền thực hiện, không thể giúp ta thực hiện, ta cũng sẽ không trách các ngươi. Ai giúp ta thực hiện nguyện vọng này, người đó là tương lai tử thần biết thủ lĩnh. Tử thần thủ lĩnh nói ra chính mình di ngôn. Ta biết các ngươi muốn nói cái gì, nói miệng không bằng chứng, mong muốn ta lưu lại chứng cứ. Ta có thể nói với các ngươi, nơi này toàn bộ vách tường đều là lưu ảnh thạch. Tử thần thủ lĩnh vùi tay, trên vách tường lập tức xuất hiện hắn vừa rồi hình tượng. Cho dù có người muốn đánh tan vách tường, cái này cũng không hề dùng, chỉ cần là vách tường mảnh vỡ, đều có thể bắn ra vừa rồi lời ta từng nói. Gương càng ra càng cay, lão hồ ly này, trước khi chết còn muốn bày chúng ta một đạo. Nguyên bản quang chi chủ, Thiểm Điện nữ cùng Tử Linh pháp vương là dự định thông qua trực luân phiên phương thức trưởng khống tử thần sẽ. Xem ai có thể đem tử thần sẽ phát dương quang đại, người đó là tử thần biết thủ lĩnh. Dù sao ba người bọn hắn thế nhưng là tử thần sẽ ba cái phe phái thủ lĩnh là, ai cũng không phục ai. Còn nếu là có tử thần thủ lĩnh lưu lại di ngôn chỉ định ai mới là đời tiếp theo thủ lĩnh, kia đại gia cũng sẽ không phản đối. Thủ lĩnh, ngươi đừng nói lời như vậy, mặc kệ ngươi nói cái gì, chúng ta đều sẽ dựa theo yêu cầu của ngươi, vì ngươi làm việc. Quang chi chủ dẫn đầu nói. Đúng đúng, ngươi nhưng là chúng ta nhất tôn trọng người. Thiểm Điện nữ cùng Tử Linh pháp vương đồng thời chúc mừng. Rất tốt, xem ra các ngươi đều là hảo hài tử. Yêu cầu của ta cũng rất đơn giản. Ta cần độc giác thú huyết dịch, thiên sứ xương sống lưng, ác ma trái tim, titan huyết nục, tinh linh thân thể. Ai trước thu thập đủ những này, ta liền để hắn trở thành tử thần biết đời tiếp theo thủ lĩnh. Nghe được tử thần thủ lĩnh lời nói về sau, ba người sắc mặt nhìn qua sẽ rất khó nhìn. Những vật này, tử thần là vì sống thêm một thế mà làm chuẩn bị. Vậy dạng này, đương nhiên là muốn kéo liền kéo lấy, hơn nữa có chút bảo vật, trong tay bọn họ thật đúng là có. Lôi đình đạo. Cơn bạo lôi điện từ trên không trung đánh rất tới, lôi thần chi phủ hội tụ cùng lôi. Ngay lúc này, một đạo to cỡ miệng chén lôi điện đột nhiên từ trên không trung đánh rất ở trên không trung lôi thần chi phủ bên trong. Lôi thần chi phủ cuối cùng thì thiết trí rất nhiều xích sắt. Dòng điện theo xích sắt rơi vào tới cuối cùng buộc chặt lấy lôi đỉnh thọ bên trên. Những này lôi đỉnh thọ bị trói đến xích sao, thân thể biến thành một hình chữ đại. Trong mắt của bọn nó tràn đầy vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy từng đạo cuồng lôi theo xích sắt rơi xuống lôi đỉnh thọ trên thân. Lôi đỉnh thọ bị điện giật đến toàn thân run lên. Đại gia cố lên a, nếm trải trong khổ đau, ngày mai mở đường hổ. Hôm nay không cố gắng, lão đại đổ bị thương. Hôm nay các ngươi lưu chính là mồ hôi, ngày mai các ngươi lưu chính là máu. Diệp Bạch cầm lên một cái loa lớn, ngay tại hung hăng khích lệ những này lôi đỉnh thọ. Hắn muốn cho lôi đỉnh thọ sinh ra sắt thép đồng dạng ý chí lực. Nếu như lôi đỉnh thọ biết nói chuyện, nó câu đầu tiên khẳng định sẽ nói, ngươi lại ra. Không ít lôi đỉnh thỏ bị cuồng lôi sống sờ sờ điện hôn mê bất tỉnh. Có chút lôi đỉnh thỏ thậm chí còn đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Diệp Bạch vẫn là nhân từ nhường Thái Dương Hoa Tiên cho những này lôi đỉnh thỏ tiến hành trị liệu. Kết quả là, lôi đỉnh thỏ tại chết đi sống lại bên trong trường thành lấy. Khát liền uống thức uống tăng lực, đói bụng liền gặm lôi đỉnh hạt dưa. Thân thể của bọn chúng tế bào cũng dần dần quen thuộc cuồng lôi vi lực. Tốt, đại hôi, khiến cái này lôi đỉnh thỏ mở mang kiến thức một chút, cái gì là lôi thần phẫn nộ a? Chế tài chi lôi. Đại hôi đột nhiên huy động lôi thần chi phủ, múa đến hổ hổ sinh phong. Từng đạo răng cưa đan sen lôi đỉnh hội tụ tại đại hôi lôi đỉnh chi phủ bên trong. Nó đột nhiên hướng phía dưới trùng điệp một bộ. Một đạo lôi long như là ra biển giao long đồng dạng, từ trên không trung rơi xuống. Nhưng vào lúc này, một cái bóng mờ đang từ hư hóa thực xuất hiện ở giữa không trung. Nó chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng khổng lồ nhanh chóng tiếp cận chính mình, ngẩng đầu một cái, lập tức vong hồn đại tác. Chỉ nghe được một tiếng ầm vang tiếng vang, tử thần bị cuồng lôi trúng đích, thân thể lập tức phá tan đến. Nó cảm giác chính mình trong nháy mắt này, dường như bị ngũ lôi chính pháp cho siêu độ đồng dạng. Đại hôi cảm giác được chính mình giống như đánh trúng cái gì, nó cúi đầu nhìn kỹ một chút, lại không phát hiện thứ gì. Phía dưới 50 cái lôi đình thỏ, một cái đều không có thiếu. Kỳ quái, chẳng lẽ là mình quá mệt mỏi, sau đó xuất hiện ảo giác. Đại hôi gãi gãi tóc của mình. Lôi đình trùng điệp đánh vào xích sắt bên trên, năng lượng khổng lồ trong nháy mắt nhường xích sắt nổ bể ra đến. Cái này có thể để buộc chặt tại xích sắt bên trên lôi đình thỏ, nguy rồi lơ lương. Vỡ vụn xích sắt như là đạn đồng dạng, lôi đình thỏ tựa như từng phát như đạn tháo, hướng về bốn phía bắn ra. Bọn hắn nguyên một đám đánh tới quái thạch lởm chởm trên tảng đá, từng cái bị đâm đến đầu rơi máu chảy. Những này lôi đình thỏ rốt cục như nguyện mất đi. Ai nha, những này lôi đình thỏ cường độ thân thể thật là quá yếu, điểm này cường độ đều nhẫn nhịn không được. Diệp Bạch nắm tóc. Bất quá, hiện tại cũng có thể đánh giá ra lôi đình thỏ cực hạn ở nơi nào. Thái Dương Hoa Tiên sử dụng thánh quang chiếu rọi trị liệu lôi đình thỏ, như là mặt trời đồng dạng quang mang trong nháy mắt chiếu sáng chung quanh hắc ám. Thánh khiết quang mang rơi xuống lôi đình thỏ trên thân, lôi đình thỏ vết thương trong nháy mắt khỏi hẳn. Chỉ có điều, cái này thánh quang chiếu rọi đối đang khôi phục tử thần tới nói cũng không phải là hữu hảo như vậy, bởi vì nó là ám vong linh thuộc tính sùng thú, quang thuộc tính kỹ năng đối với nó tới nói quá khắc chế. Nguyên bản liền nhận lấy lôi đình một kích, hiện tại lại bị thánh quang chiếu rọi gây thương tích. Tử thần cho dù nắm giữ tín ngưỡng lực, có thể khôi phục chính mình tàn phá thân thể, nhưng là bị hao tổn diện tích quá lớn, cũng làm cho nó khôi phục được tương đối chậm chạp. Kỳ quái, vừa rồi ta thế nào nghe được từng tiếng kêu thảm a? Còn chứng kiến từng đạo khói đen ở giữa không trung ngưng tụ thành đầu lâu. Diệp Bạch rủi rủi con mắt, cảm giác chính mình giống gặp quỷ đồng dạng. Toa đảo này chẳng lẽ có cái gì mấy thứ bẩn thỉu? Lôi quỷ loại hình sủng thú. Diệp Bạch âm thầm tính toán. Lôi quỷ xem như thiên sinh địa dưỡng tinh linh, chỉ có điều tiếp xúc tử linh chi khí, biến thành lôi quỷ. Nó là một loại âm dương kết hợp sản phẩm, lôi quỷ hạch tâm đã có sinh, lại có chết khí tức. Vừa vặn lúc này, dạng sáng tới, mới tình báo cũng đổi mới. Một tử thần biết thủ lĩnh quyết định, muốn đoạt đến lôi đỉnh long miêu linh hồn, thu hoạch lôi đỉnh long miêu sống thêm một thế bí mật, hắn điều động tử thần tới, cướp đi lôi đỉnh long miêu linh hồn. Hai tử thần là sẽ không chết, nó là tín ngưỡng sản phẩm, chỉ cần có tín ngưỡng tử thần người tồn tại, nó liền có thể lý luận đạt tới vĩnh sinh. Tử thần mặc dù sẽ không chết, nhưng là mỗi tầng tổn thương một lần, đều sẽ để nó hao phí đại lượng tín ngưỡng khôi phục tự thân. Ba một đầu hình thể vô cùng khổng lồ, phần bụng có nước đọng lôi miêu, đang nằm lăn tại lôi đỉnh hẻm núi phụ cận, trong cơ thể của nó dựng dục mới sinh mệnh, nhưng là bởi vì quá lớn, dẫn đến khó sinh. Cái này lôi miêu thể nội nắm giữ lôi linh châu, thể nội miêu hoàng có thể dùng đến trị liệu bệnh sốt rét. Bốn lôi miêu toàn thân chứa dòng điện, cần đem nó thể nội điện lực hao hết mới có thể tới gần thân. Nó ra châu cần sử dụng sắc bén nhất dao giải phẫu mới có thể bẻ phá. Năm cái này lôi miêu là lôi miêu thủ lĩnh thế tử, trong cơ thể nó lôi miêu con non là đời tiếp theo thủ lĩnh, cứu sống lôi miêu con non có thể thu hoạch được lôi miêu nhất tộc cảm kích, bọn hắn sẽ đem đời đời kiếp kiếp góp nhặt lôi miêu sừng, lôi đỉnh tinh hoa, coi như lễ vật đưa cho ân nhân. Diệp Bạch thấy được tình báo này về sau, trong lòng lộn bộ một chút. Hẳn là vừa rồi đại hôi đã bị tử thần theo dõi. Cái kia lão ngân tệ đều sắp chết đến nơi, còn không buông tha ta đáng thương kia đại hôi. Hừ, chỉ là một cái tử thần mà thôi, ta căn bản là không để vào mắt. Diệp Bạch trên tay nắm giữ rượu nhật kim kê lông vũ, nó có thể phát động rượu nhật kim kê cường đại nhất một kích. Mà rượu nhật kim kê là tất cả ám hệ, vong linh hệ sủng thú khắc tinh. Cho nên Diệp Bạch thật không e ngại tử thần tồn tại, hắn còn sợ tử thần không đến. Thái Dương Hoa Tiên sử dụng thánh quang chiếu rọi. Đã tử thần không phải sợ quang thuộc tính kỹ năng sao? Vậy ta liền để lôi đình đảo đều che kín thánh quang chiếu rọi. Ta muốn để tử thần tại lôi đình đảo bên trên tránh cũng không thể tránh. Huy hoàng lôi điện từ trên không trung rơi xuống, thánh quang làm cho cả lôi đình đảo đống nhiên biến thành ban ngày. Mà lúc này, một cái hình thể khổng lồ lôi nhưu đang nằm trên mặt đất. Nó cúi đầu kêu thảm, bụng thật to, giống như liền phải lâm buồn. Một đám lôi nhưu quay chung quanh tại bên cạnh của nó, một cái hình thể khổng lồ lôi nhưu thủ lĩnh càng là bên trong chạy đầy mặt. Nó ngay tại xa vào đến cực lớn trong bi thương. Huyết dịch từ lôi nhưu phần bụng khắp đi ra. Lôi nhưu thủ lĩnh có thể cảm nhận được nó thê tử sinh mệnh đang không ngừng trôi qua. Thế nhưng là nó cái gì đều làm cũng được. Nếu không để cho ta tới a. Diệp Bạch đi ra. Lôi Nưu thủ lĩnh thấy được Diệp Bạch xuất hiện về sau, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Hai chân thú được cứu rồi. Tại Lôi Nưu thủ lĩnh trong lòng, hai chân thú không gì làm không được. Ta nhìn một chút Lôi Nưu tình huống hiện tại. Đại Hôi đi theo tới, nó hấp thu quấn quanh ở Lôi Nưu trên người dòng điện. Mà Diệp Bạch dùng ống nghe bệnh nghe xong một chút Lôi Nưu trong bụng thai tâm. Thai tâm tâm xuất hạ xuống. Không được, cái này Lôi Nưu đến sinh mổ. Ngươi có thể tin tưởng ta sao? Lôi Nưu thủ lĩnh. Diệp Bạch nhìn về phía cái này hình thể khổng lồ Lôi Nưu thủ lĩnh. Nó trùng điệp gật gật đầu, trước mắt chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, dạng này Lôi Nưu có lẽ còn có thể cứu. Thanh đồng cổ kiếm. Diệp Bạch triệu hoán ra thanh đồng cổ kiếm, coi như dao giải phẫu. Nó nhẹ nhàng phá vỡ Lôi Nưu cái bụng, tìm tới tử cung vị trí. Hắn vậy mà thấy được hai cái cổ rốn, Diệp Bạch lập tức liền hiểu vì cái gì Lôi Nưu sẽ khó sinh. Đồng dạng một cái trâu loại sủng thú, một thai chỉ có thể sinh hạ một cái con nẻ. Mà cái này Lôi Nưu không biết rõ vì sao mang thai song thai, điều này sẽ đưa đến nó hoàn toàn khó sinh. Mà Diệp Bạch cách làm chính là vạch phá cổ rốn, vạch phá nước ối, đem con nghẽ từ cuống rốn bên trong phóng xuất ra. Nước ối dần dần thẩm thấu ra ngoài, làm ướt toàn bộ mặt đất. Hai cái con nghẽ con co do thân thể, bị Diệp Bạch từ cuống rốn bên trong ôm đi ra. Lôi Nưu phiền toái dùng nhỏ một chút dòng điện, kích thích một chút con nghẽ con. Một chút tân sinh con nghẽ còn sẽ không hô hấp, cần Lôi Nưu tiến hành dòng điện kích thích mới có thể bình thường hô hấp. Rất nhanh tại lôi điện kích thích phía dưới, con nghẽ từ dưới đất run run rẩy rẩy bò lên. Lôi Nưu thể nội con nghẽ bị ôm ra về sau, Diệp Bạch lại thuận tay cắt Lôi Nưu nhu hoàng. Đây là châu loại sủng thú sỏi mật. Chương 458, Lôi đỉnh thọ án nghiệm, đều có thể nuôi sống hơn mấy chục cái tà kiếm tiên. Chương 458, Lôi đỉnh thọ án nghiệm, đều có thể nuôi sống hơn mấy chục cái tà kiếm tiên tốt. Lôi Nưu, các ngươi tạm thời rời khỏi nơi này trước a. Đợi lát nữa nơi này còn có đại động tác, ta không cách nào cam đoan an toàn của các ngươi. Lôi Nưu thế nhưng là Lôi đỉnh đảo bảo hộ động vật. Diệp Bạch cũng không muốn Lôi Nưu đợi lát nữa chết ở chỗ này. Không phải cái nổi này liền sẽ mạnh mẽ chụp tại Diệp Bạch trên thân. Tử thần thế nhưng là một mực tại tìm cơ hội ngóc đầu trở lại đâu. Càng đừng đề cập tử thần phía sau còn có nó sùng thú sư, vậy cũng không phải người hiền lành. Lôi Nưu lưu tại nơi này, chỉ có thể cản trở mà thôi. Lôi Nưu thủ lĩnh mang theo tộc quần cảm động đến rơi nước mắt đi. Ngay cả vừa ra đời không lâu con nghẽ con, đều học xong đi đường. Tốt, cũng là thời điểm nên xử lý các ngươi những này Lôi đỉnh thỏ. Tranh thủ thời gian cho ta hoàn thành sau cùng tiến hóa. Không phải các ngươi cũng không có bất kỳ cái gì tồn tại cần thiết. Diệp Bạch thì thào nói. Tử thần ở giữa không trung ngưng tụ ra hư ảo thân ảnh. Này nhân loại cũng quá khó đối phó, nếu không có hắn che chở, Lôi đỉnh Long Miêu ta đoán chừng sớm liền đắc thủ. Không được, nhất định phải nghĩ một cái biện pháp mới được, không phải ta thật là tương đối khó chịu à. Thật vất vả sủng thú sư bằng lòng cùng ta giao dịch, đem linh hồn của nó trở thành ta vật sở hữu, nhiệm vụ này tuyệt đối không thể thất bại. Tử thần sắc thực tương đối khó chịu, bởi vì nó chỉ có được đến Lôi đỉnh Long Miêu linh hồn, mới có thể có trệ lưu tại nơi này cơ hội. Nếu là Lôi đỉnh Long Miêu tử vong, hoặc là nó nhiệm vụ thất bại, tự hành tiêu tán, chết như vậy thần thực lực liền sẽ yếu đi rất nhiều. Một khi sủng thú sư tử vong, tử thần liền sẽ hoàn toàn bị khu trục ra vị diện này, cũng không còn cách nào ở chỗ này làm mưa làm gió. Đến muốn một cái biện pháp mới được. Chỉ có điều, những này, vô tận oán niệm từ nơi không xa bừng lên. A a a a, chính là cái này cảm giác, khổng lồ như vậy số lượng oán niệm, làm sao lại xuất hiện ở đây? Tử thần cảm thấy có chút kỳ quái, khi hắn thấy được từng con Lôi đỉnh thỏ buộc chặt tại cực kỳ chặt chẽ trên xiềng xích, tử thần đột nhiên phát hiện điểm mù. Thì ra là thế, Lôi đỉnh thỏ bị giày vò chết đi sống lại, cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Liền xem như ta, đoán chừng cũng biết toàn thân tản mát ra đại lượng oán niệm. Lôi đỉnh thọ đều cảm giác được trên người mình phát ra oán niệm, đều có thể nuôi sống vô số tà kiếm tiên. Này nhân loại thật là điên cuồng tìm đường chết, không biết rõ chúng ta là phi thường hy hữu sủng thú sao? Đem chúng ta buộc chặt đến cực kỳ chặt chẽ đặt ở thiên lôi bên trên liều mạng đùa bỡn. Cái này chính là các ngươi đối xử mọi người xử thế chi đạo. Lôi đỉnh thọ nghĩ đi nghĩ lại, oán niệm liền càng thêm ngưng thực. Diệp Bạch trơ mắt nhìn Lôi đỉnh thọ thân thể tản ra đại lượng hắc khí, trực tiếp tuôn hướng bầu trời. Ông trời ơi, Lôi đỉnh thọ oán niệm đều muốn ngưng tụ thành thực chất hóa. Nhưng là Diệp Bạch đột nhiên phát hiện, hắc khí không có vào tới hư không về sau, nguyên bản hai mắt đỏ bừng Lôi đỉnh thỏ, đột nhiên khôi phục tỉnh táo. Làm sao tới hình dung đâu, tựa như là đột nhiên tiến vào hiện giả hình thái. Mặc dù không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là Diệp Bạch thông qua chân lý chi nhãn, đột nhiên phát hiện, Lôi đỉnh thỏ tiến hóa xác suất đột nhiên tăng lên một chút. Lôi đỉnh thỏ A, tiến hóa phương hướng Lôi linh thỏ, tiến hóa thành công xác suất 45. Lôi đỉnh thỏ B, tiến hóa phương hướng của Lôi thỏ, tiến hóa thành công xác suất 25. Lôi đỉnh thỏ C, tiến hóa phương hướng Lôi linh thỏ, tiến hóa thành công xác suất 15. Lôi đỉnh thỏ D, tiến hóa phương hướng Lôi thần thỏ, tiến hóa thành công xác suất 36. Toàn bộ tiến hóa xác suất liền liếc qua thấy ngay xuất hiện tại Diệp Bạch trước mắt. Mỗi một cái Lôi đỉnh thỏ đều có tiến hóa tới cái khác hình thái xác suất cũng có nhiều, có thiếu, nhưng là sẽ nổi bật tiến hóa thành công nhất xác suất. Diệp Bạch thấy được có thể tiến hóa thành Lôi thần thỏ Lôi đỉnh thỏ, cao nhất xác suất thành công bất quá mới 36, vừa vượt qua 1/3. Hơn nữa cái này tiến hóa thành công suất cùng hắc khí có quan hệ rất lớn. Hắc khí tiêu tan càng nhiều, kia Lôi đỉnh thỏ tiến hóa xác suất thành công liền tăng lên càng nhiều. Diệp Bạch mơ hồ suy đoán, những hắc khí này ngoại trừ trộn lẫn có Lôi đỉnh thỏ oán niệm bên ngoài, hẳn là còn có những vật khác. Tỷ như vận rủi, sát khí chờ một chút, tương đương với chính là mặt trái năng lượng. Vậy những này mặt trái năng lượng chỉ có chết thần có thể thu nạp. Nói cách khác, mong muốn đề cao tiến hóa xác suất, bên người đến nuôi một cái tử thần mới được. Không biết rõ tử thần biết thủ lĩnh là từ đâu được đến cái này một cái tử thần. Nếu là có thể lời nói, Diệp Bạch cũng nghĩ khế ước loại này có thể so với khái niệm thần giống loài. Đầu tiên vẫn là trước tiên cần phải đem Lôi thần thọ cho bồi dưỡng ra tới đi. Lôi thần thọ thế nhưng là Lôi đỉnh thọ thần, chỉ cần có Lôi thần thọ xuất hiện, Lôi đỉnh thọ căn bản cũng không dám lỗ mãng. Dù là những này Lôi đỉnh thọ tiến hóa, cũng không sánh bằng Lôi thần thọ. Diệp Bạch đi tới cái kia Lôi đỉnh thọ bên cạnh. Nghe được tiếng bước chân về sau, Cái này Lôi Đình Thỏ miễn cưỡng mở mắt. Diệp Bạch có thể từ trong mắt của nó nhìn thấy căm hận, phẫn nộ, bất lực. Các loại biểu lộ chợt lóe lên, mà bây giờ Lôi Đình Thỏ liền hoàn toàn nhắm mắt lại. "Tới đi, có cái gì chào hỏi liền hướng trên người của ta tới đi. Phàm là ta nếu là hô to một tiếng, ngươi chính là ông nội ta." Lôi Đình Thỏ một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. "Lôi Đình Thỏ, cổ nhân có một câu, có sủng thú sẽ nhẹ tựa lông hồng, cũng có sủng thú nặng như Thái Sơn. Ngươi là muốn nhẹ tựa lông hồng, vẫn là mong muốn nặng như Thái Sơn? Ngươi phải biết, trên người ngươi gánh vác tộc quần trách nhiệm, ta có thể ngươi biến thành Lôi Đình Thỏ bên trong dưới một người, vạn thỏ phía trên tồn tại. Ngươi có muốn hay không chân quý ta đưa cho ngươi cơ hội đầu?" Diệp Bạch thanh âm liền cùng ác ma nói nhỏ đồng dạng, ngay tại dụ hoặc lấy Lôi Đình Thỏ đầu nhập vào chính mình. "Không, chính xác tới nói, hẳn là hướng dẫn Lôi Đình Thỏ tiến hóa thành Lôi Đình Thỏ. Ta gặp qua ngươi, ngươi dường như vẫn là ta lúc đầu đỡ đẻ hệ là trò, thỏ cùng điện âm thỏ đời sau." Diệp Bạch sờ lên Lôi Đình Thỏ trên thân, cái kia đạo tựa như tia chớp vết sẹo. "Không nghĩ tới lâu như vậy không gặp, các ngươi liền tiến hóa thành Lôi Đình Thỏ." Diệp Bạch sờ lên Lôi Đình Thỏ vết thương trên người sẹo, thì thào nói: "A, hóa ra là bồi dưỡng ra Lôi Đình Thỏ bồi dưỡng nhà a." Lôi Đình Thỏ lập tức hiểu được. "Ngươi có muốn hay không tiến hóa thành Lôi Thần Thỏ, đây là một cái duy nhất có thể làm cho ngươi siêu thoát phàm trần cơ hội." Lôi Đình Thỏ trong mắt lộ ra kiên nghị biểu lộ. "Đi, đã ngươi đã đáp ứng ta, liền không thể lại đổi ý, không phải ta sẽ để cho ngươi hối hận đi vào trên thế giới này. Ta cái thứ nhất án nghệ là trò, thỏ, chất thịt thật thơm, ta cũng hy vọng có cơ hội này." Nói đến, ta còn không có thưởng thức qua Lôi Đình Thỏ đâu, đến mức Lôi Thần Thỏ, cái kia chính là càng thêm hiếm có tồn tại. Cái này Lôi Đình Thỏ toàn thân da thỏ u cục đều xuất hiện, này nhân loại thế nào biến thái như vậy a, ngay cả ta cái này con thỏ đều cảm giác được mơ hồ sinh lý khó chịu. "Đã ngươi muốn mạnh lên, vậy ta cũng không tốt tức đoạt ngươi mạnh lên quyết tâm. Đem cái này 10 khỏa lục giai lôi hệ tinh hạch nuốt xuống bụng a." Diệp Bạch móc ra 10 khỏa Lôi Đình tinh hạch, mỗi một khỏa tinh hạch đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Mà Lôi Đình Thỏ miệng vừa vặn chỉ có thể tắc hạ một khỏa. "Tới đi, Lôi Đình Thỏ, mau tới nếm thử tinh hạch a." Diệp Bạch trực tiếp hướng Lôi Đình Thỏ trong miệng lấp một khối. "Em, lớn như thế, nhanh nhẹn chết ta." Lôi Đình Thỏ bị kẹt khí quản, nó đang che lấy cổ của mình, chạy bùng bùng. Nó đụng đầu vào trên một tảng đá lớn, kẹt tại trong cổ họng tinh hạch, thuận thế vọt vào Lôi Đình Thỏ trong dạ dày. "Ma quỷ a, ma quỷ a, này nhân loại nhất định là ma quỷ a, không phải này nhân loại làm sao lại không làm một chút chuyện tốt đâu." Tại Lôi Đình Thỏ ngất đi trước đó, Lôi Đình Thỏ là nghĩ như vậy. Trung quanh Lôi Đình Thỏ đều sợ ngây người, này nhân loại làm thí nghiệm, đơn giản như vậy thô bạo sao? Thí nghiệm quá trình đâu? Cẩn thận quan sát đâu? Thế nào cảm giác liền cùng trại nuôi heo như thế, cưỡng ép cho ăn nữa nha. "Ô ô ô, Lam Tinh thật đáng sợ a, mụ mụ ta muốn tôi lại tinh." Đại gia nhìn dường như rất muốn đột phá trước mắt hình thái, tiến hóa thành thực lực càng cường đại hơn sủng thú. Diệp Bạch cười híp mắt nói rằng, mà đang ngồi Lôi Đình Thỏ cùng nhau lắc đầu, bọn hắn biểu thị chỉ mong muốn duy trì trước mắt hiện trạng, cũng không muốn quá nhiều ra mặt. Đến mức có thể không thể tiến hóa, nó đã là không nghĩ. Hiện tại bọn hắn nghĩ đến nhiều nhất chính là sống thật khỏe. Ngay tại hấp thu quán niệm tử thần, đột nhiên lại đã nhận ra chúng quanh Lôi Đình Thỏ sợ hãi. "Em, nếu không phải muốn vội vàng thu nạp Lôi Đình Long Miêu linh hồn, nơi này tất nhiên là một cái phong phú kiếm ăn chi địa. Ăn uống no đủ, cũng nên công tác." Tử thần thân thể giấu ở áo bào đen bên trong. Nó giòn trắng như ngọc xương tay bên trên, nắm lấy một thanh thật dài liêm đao. Liêm đao chôi đao đều có gần 3 mét, so một cái tử thần còn muốn lâu một chút. Tử thần hóa thành vô số khói đen, không có vào tới cái bóng bên trong. Một giây sau, Diệp Bạch đột nhiên cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, một thanh liêm đao từ cái bóng bên trong xung ra, nó hướng phía Diệp Bạch cổ, hung hăng vung đi. Kết quả là tại muốn chặt đứt Diệp Bạch cổ thời điểm, địa ngục chi hỏa từ Diệp Bạch cái bóng bên trong xung ra. U Minh địa ngục lang xuất hiện. Nó là Diệp Bạch hộ vệ, chuyên môn giấu ở Diệp Bạch cái bóng bên trong, bảo hộ Diệp Bạch an toàn. Đại lượng hắc viêm thuận thế tại liêm đao bên trên lan tràn ra. Tử thần chỉ là cảm giác được trong lòng bàn tay như bị phỏng, vũ khí của nó liền ở giữa không trung hóa thành đen xám. U Minh địa ngục lang nhe răng trợn mắt nhìn xem tử thần, trong mắt tràn đầy phẫn hận chi sắc. Kém chút liền bị tử thần đánh lén, cái này khiến U Minh địa ngục lang rất khó chịu. Màu đen địa ngục chi viêm bao trùm toàn thân, nó bốc lên hỏa diễm, từng bước đi hướng tử thần. "Như thế nào, tử thần, ta một đã sớm biết ngươi tồn tại, ta cũng biết mục đích của ngươi là giết chết ta, cũng mang đi lại ngôi." Diệp Bạch hai tay đút túi, từ phía sau lưng quay lại. "Nhưng là tại cái này che kín thánh quang chiếu rọi địa phương, thực lực của ngươi còn lại nhiều ít. Ta cảm thấy a, hẳn là bị suy yếu ba thành. Mặc dù ngươi là bát giai sủng thú, nắm giữ lấy bóng ma lĩnh vực, nhưng ta cũng không phải ăn chay. Ngươi dám đụng đến ta một chút thử một chút, U Minh địa ngục lang sẽ trong nháy mắt từ cái bóng bên trong chui ra ngoài, đưa ngươi thôn vệ. Địa ngục chi hỏa không dễ chịu a." Tử thần đột nhiên vung tay lên bên trên liêm đao, ngọn lửa màu đen đứng thanh mà diệt. Thân làm bát giai sủng thú nó, cũng sẽ không e ngại một cái U Minh địa ngục lang. Cho dù cái này U Minh địa ngục lang thực lực rất là cường đại, tinh thông bóng ma xuyên thẳng qua, không gian xuyên toa nó, có thể sống quả thực là đem U Minh địa ngục lang cắt chém thành vô số khối. Một thanh mới tinh liêm đao xuất hiện tại tử thần trên tay. "Tử thần, xem ra ngươi là muốn cùng ta đối nghịch đâu. Đây chính là đáp án của ngươi đi. Cũng tốt, liền xem như ngươi sủng thú sư tới đây, ta cũng sẽ đem sống sờ sờ đánh chết." Tử thần sẽ cái u ác tính này, cũng tới giải tán thời khắc. Tử thần giơ lên cao cao liêm đao, ở giữa không trung lấy xuống một cái quỷ dị ký hiệu. Ký hiệu chậm rãi từ khuyết tán ra đến, tạo thành một cái màu đen con rối. Chỉ thấy tử thần đột nhiên giơ lên liêm đao, đối với con rối trùng điệp một bổ. Con rối trái tim trong nháy mắt bị đâm xuyên, mà tử thần thủ lĩnh vị trí trái tim nhiều hơn một thanh lưới đao sắc bén. Nguyên bản liền ở vào hồi quang phản chiếu trạng thái tử thần thủ lĩnh, lập tức minh bạch tử thần ý tứ. Nó chuẩn bị thi triển nguyên rủa, nó sẽ lấy sủng thú sư tinh huyết làm đại giá, thi triển nguyên rủa. Chúng nguyên rủa sủng thú hoặc là nhân loại, liền sẽ xa vào đến vô tận trong thống khổ. Thủy Lân thú, ta là không nghĩ tới tử thần vậy mà muốn thi triển nguyên rủa, ta cảm thấy đây là rất khôi hài. Dù sao ngươi thân là thủy thú, là trời sinh miễn dịch nguyên rủa. Kỳ thật Diệp Bạch trong lòng vô cùng rõ ràng, tử thần mục tiêu cũng không phải mình, làm chính mình cũng là nhất tiện. Chân chính muốn nguyên rủa là đại hôi. Vạn biến điệp, chân quang minh nữ thần điệp hình thái, đối với đại hôi thi triển thánh quang che chở. Diệp Bạch lời nói ứng vừa dứt, vạn biến điệp liền hóa thân thành một cái bạch điệp rơi xuống đại hôi trên lưng. Nó đột nhiên phóng xuất ra một đạo lồng ánh sáng màu vàng nóng, đem đại hôi bao phủ lại. Khí lưu màu đen tạo thành nguyên rủa gọi rồng. Tử thần thủ lĩnh ho ra máu, chất lỏng màu đen từ trong miệng của hắn bị phun ra, máu đen rơi trên mặt đất. Hắn mặc dù rất khó chịu, nhưng là trong mắt tràn đầy điên cuồng vẻ mặt. Ha ha ha, ta thọ nguyên rất nhanh liền đến điểm cuối. Tại lúc sắp chết, ta cũng còn có thể được đến ta tha thiết ước mơ đồ vật. Thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút. Tại thời khắc này, tử thần thủ lĩnh sinh mệnh đã tới điểm cuối cùng. Xem ta cái này sáng chói một đời, ta may mắn nhất chính là khế ước một cái hoang dại tử thần. Cho nên ta mới có thể đủ lập tức góp nhặt tới lớn như thế gia nghiệp. Hắn một bên nói, một bên ho ra máu. Ta biết các ngươi đều e ngại ta, sợ hãi ta, đa số người đều bởi vì thể nội bị ta gieo nguyền rủa mà bán mạng cho ta. Nhưng là thủ hạ của ta, đa số đều là trung thành tuyệt đối tồn tại. Ta phải chết, trực tiếp cho các ngươi tự do. Nguyền rủa sẽ nhanh chóng tại các ngươi thể nội tiêu tán. Chúc mừng các ngươi, tự do. Tử thần thủ lĩnh nói xong, linh hồn của hắn liền bị trong hư không một cái mang theo cốt chảo tay siết thật chặt. Tử thần tiếp nhận sủng thú sư linh hồn, lập tức thực lực tăng nhiều. Nguyên bản hư ảo thân thể, trong nháy mắt ngưng thực rất nhiều. Khi nó đem sủng thú sư linh hồn chi hỏa hoàn toàn sau khi thôn vệ, tử thần thân thể bắt đầu vặn mèo. Hắn đột nhiên tháo xuống mũ trùm, lộ ra giản mua thân thể. Quả nhiên, cái này bí thuật là chân thật tồn tại, chỉ có làm ta đèn tắt dầu khô thời điểm, bí thuật mới có thể phát động, ta rất sách mới có thể bị chuyển rời đến tử thần thể nội, cùng nó dung hợp lại cùng nhau. Trước đó ta bằng lòng tử thần là hư giả hứa hẹn, nhưng là ta cũng không có vi phạm ta lời hứa ban đầu. Linh hồn của ta xác thực cho tới tử thần, chỉ có điều ta dùng bí thuật cùng nó dung hợp lại cùng nhau. Hiện tại tới ngươi, Lôi Đình Long Miêu, linh hồn của ngươi sẽ bị ta thu nhập túi hạng, ta sẽ từ trên người của ngươi thu hoạch được vĩnh sinh bí mật. Tử thần vươn màu trắng cốt trảo, chỉ hướng đại hôi. Chương 459, trò chơi tử vong. Chương 459, trò chơi tử vong ma đảng. Nguyên bản tử thần đều đã đủ khó đối phó, hiện tại lão ngân tệ cùng tử thần linh hồn dung hợp lại cùng nhau, liền biến khó đối phó hơn. Ta một mực nghĩ mãi mà không rõ, ngươi khi đó là thế nào che giấu Lôi Đình Long Miêu hạ lạc, lại là thế nào nhường Lôi Đình Long Miêu thoát khỏi tử vong nguyền rủa, hại ta muốn tốn công tốn sức đến tìm kiếm Lôi Đình Long Miêu hạ lạc. Tử thần một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nói thật ra, ngươi đầu nhấc đến cao như vậy, ta thấy cũng đủ mệt. Thôn Thiên Đề Hồ, sử dụng không gian cắt chém. U Minh Địa Ngục Lang, công kích a, địa ngục chi hỏa. U Minh Địa Ngục Lang từ Diệp Bạch cái bóng bên trong nhảy đi ra, một lần hành động tiến vào vết nứt không gian bên trong. Một giây sau vết nứt không gian tại tử thần sau lưng bị mở ra, địa ngục chi hỏa từ trong vết nứt không gian xông ra. Địa ngục chi hỏa mà thôi, ta cũng không phải chưa thấy qua, điều trùng tiểu kỹ. Tử thần mở ra màu trắng cốt trảo, đem địa ngục chi hỏa cản lại. Ngọn lửa màu đen thiêu đốt lấy cốt trảo, phát ra lốt bốt thanh âm. Tử thần lập tức cảm thấy rất là kinh ngạc. Không đúng, ta hiện tại cùng tử thần hòa thành một thể, tử thần thế nhưng là bát giai sủng thú, làm sao lại liền địa ngục chi hỏa đều không chống đỡ được đâu. Đang lúc tử thần ngây người thời điểm, đại hôi đã giơ lên lôi thần chi phủ, hướng phía tử thần vị trí hung hăng bổ tới. Một đạo phá không thanh âm vang lên, vô tận lôi quang tuấn hướng tử thần. Lôi Đình Long Miêu, ta thế nhưng là sáng tạo người của ngươi, ngươi cũng dám xuống tay với ta. Lúc này tử thần phẫn nộ phi thường, nó giơ lên cao cao trên tay màu đen liêm đao, đối với Lôi Đình Long Miêu uy vũ đi qua. Một đạo màu đen quang nhận bộc ra, cùng lôi lưới đao đụng vào nhau. Hoàng bét, nơi này là Lôi Đình đảo, Lôi Đình Long Miêu nắm giữ thiên nhiên ưu thế. Tử thần bỗng nhiên ý thức được cái gì. Lôi Đình Long Miêu, ngươi không nghe lời a, cũng dám động thủ với ta. Bất quá, liền xem như dạng này, lại có làm sao đâu. Ngươi nắm giữ đối kháng năng lực của ta, nhưng là đồng bạn của ngươi không có. Ta hoàn toàn có thể cầm đồng bạn của ngươi khai đao. Đúng không, sủng thú sư? Tử thần cao cao giơ liêm đao, nó sử xuất hư không thoáng hiện, một giây sau liền xuất hiện tại Diệp Bạch bên cạnh. Liêm đao giơ lên cao cao, sắp trúng đích Diệp Bạch thời điểm, Bắc Thần Tiên Lang nhận tự động hộ thể. Chỉ nghe được đương đương hai lần, lưỡi hái của tử thần vậy mà xuất hiện hai đạo khe. Đây là có chuyện gì? Hồn khí vậy mà so liêm đao còn muốn sắc bén. Tử thần cảm giác đầu của mình không quá đủ. Trên thực tế tử thần thủ lĩnh cùng tử thần linh hồn lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, mang tới tác dụng phụ cũng xuất hiện. Tử thần trí lực giảm xuống rất nhiều. Hắn đã mất đi năng lực suy tư. Cảm ơn, Bắc Thần Tiên Lang nhận. Diệp Bạch trong nháy mắt tiến hành biến thành áo giáp, đem chính mình bảo vệ. Trong tay hắn cũng nhiều thêm một thanh thanh đồng cổ kiếm. Tất cả yêu ma quỷ quái đều tại trước mặt của ta, nhao nhao lui tán. Tiếng long ngâm từ thanh đồng cổ kiếm bên trong truyền ra. Vô số vạn long trảm từ đó bắn ra, quanh quẩn trên không trung, tạo thành kiếm nhận phong bạo. Thanh đồng cổ kiếm, kiếm nhận phong bạo. Vô tận lưỡi kiếm hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái cực lớn gió lốc. Bọn hắn như là ra biển giao long đồng dạng, nhào về phía tử thần. Tử thần vội vàng sử xuất hư hóa, đem thân thể của mình biến thành một đoàn sương mù. Nhưng là theo từng thanh vạn long trảm xuyên thẳng qua, sương mù cũng biến thành càng ngày càng mỏng. tiếng kêu thảm thiết cũng theo đó truyền đến. Xem ra, đây chính là Vạn Long Trảm lực lượng. Kết thành kiếm trận. Tại thanh đồng cổ kiếm chỉ huy dưới, Vạn Long Trảm nhao nhao không có vào tới nham thạch bên trong. Từng đạo lôi quang phóng lên tận trời, không có vào tới Vạn Long Trảm bên trong. Một cỗ vô hình trói buộc, đem tử thần vây khốn, nhường không cách nào bình thường hư hóa. Tử thần, ngoan ngoãn đầu hàng đi. Nơi này là Lôi Đình Đạo, trung quanh trải rộng quang thuộc tính kỹ năng, năng lực của ngươi ít ra suy yếu ba thành. Khi tiến vào pháp trận về sau, nhận lôi thuộc tính pháp trận áp chế, thực lực của ngươi lại bị áp chế ba thành. Nơi này vẫn là đại hôi sân nhà, ngươi đánh như thế nào đều đánh không thắng. Diệp Bạch hai tay ôm ngực, lạnh lùng nói. Hừ. Tử thần hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là nó mơ hồ cảm giác chính mình có chút khinh thường. Nếu là chết ở chỗ này, vậy thì hoàn toàn xong. Nhưng là cơ hội, cũng chỉ có một lần. Tử thần minh bạch, hắn đang tiến hành chiều sâu dung hợp, một khi dung hợp hoàn thành, linh hồn của hắn liền không còn là nhân loại linh hồn. Cái này rời bỏ hắn dự tính ban đầu. Trốn cũng là chết, không trốn cũng là chết, cho nên tử thần liền định ra sức một kích. Ha ha, ngươi thật là chọc giận ta. Nguyên bản ta liền muốn mang đi Lôi Đình Long Miêu linh hồn, kết quả ngươi trực tiếp đem ta vây ở nơi này. Ta hiện tại thay đổi chủ ý, ta muốn thu cắt linh hồn của ngươi, đem linh hồn của ngươi cùng ta hợp hai là một, để ngươi thời khắc cảm nhận được địa ngục chi hỏa thiêu đốt thống khổ. Ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng nắm giữ thân phận gì? Theo ta được biết, tòa này Lôi Đình đảo, người bình thường có thể không lên được đến. Diệp Bạch cười cười, không chỉ một cái người đã nói như vậy, nhưng là bọn hắn một lần đều không thành công, ngươi cũng có thể thử một chút. Đến mức thân phận của ta, ngươi không tất yếu biết, ta không cùng người sắp chết nói chuyện. Tử thần sau khi nghe, một cỗ phẫn nộ tự nhiên sinh ra. Đại lượng hắc khí từ trong thân thể của nó phát ra, ở giữa không trung dần dần tạo thành linh hồn chi hỏa. Trong cơ thể của ta nắm giữ ta thu thập được linh hồn, bên trong thậm chí còn có thần minh tàn hồn. Ngươi nghe nói qua trò chơi tử vong a? Ta đem lấy linh hồn của ta làm đại giá, mở ra trò chơi tử vong. Ta chọn ba đầu thực lực cường đại linh hồn, tiến hành chiến đấu. Mỗi thua một ván, kẻ thất bại liền sẽ bị tử thần thu hoạch một bộ phận linh hồn. Ba cục qua đi, kẻ thất bại sẽ mất đi tất cả. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không cùng ta tiến hành quyết đấu, làm ta triển khai hắc vụ lĩnh vực thời điểm, trò chơi tử vong sắp đến. Diệp Bạch lập tức bó tay rồi, ngươi còn tưởng rằng ngươi là vô danh phạ dạ ổn vương à, còn có trò chơi tử vong cái thuyết pháp này. Bất quá thua cầm cố linh hồn, cái này có chút ý tứ. Hắc vụ dần dần khuếch tán ra đến, Diệp Bạch cũng cảm thấy mình linh hồn từ trong thân thể xông ra. Tới đi, cùng ta tiến hành quyết đấu a. Một cái hư ảo tử thần pho tượng đang cao cao đứng thẳng đứng ở giữa không trung, trong tay của nó đột nhiên xuất hiện một cái thiên bình. Lại ba cái hư ảo linh hồn chi hỏa rơi vào thiên bình hai đầu. Lục mang tinh kết giới xuất hiện tại Diệp Bạch dưới lòng bàn chân. Chơi a, áo á vừa kết giới đều xuất hiện. Ha ha, đợi đến người ba cục đều thua về sau, thân thể của ngươi đem bị phong ấn ở trong kết giới, ta sẽ đem ngươi đặt ở địa ngục chi hỏa bên trong tiêu diệt cả một đời. Diệp Bạch lập tức bó tay rồi, mới vừa rồi còn nói sẽ đem chính mình thôn phệ, cái này tử thần từng câu miệng đầy đều là hoang ngôn, cũng không biết cái nào một câu mới là thật. Câu nói kia nói thế nào, không phản kháng được, vậy thì hưởng thụ a, ta muốn biết quy tắc trò chơi. Ngươi thân là trò chơi tử vong người đề xuất, hẳn là biết quy tắc trò chơi. Diệp Bạch đối với tử thần hỏi. Xác thực, dựa theo quy tắc, ta phải nói cho ngươi quy tắc của trò chơi. Kỳ thật ngươi thông minh như vậy, ta liền xem như không nói, ngươi cũng có thể đoán được. Trò chơi tử vong bắt đầu là không thể tạm dừng. Ta bên này sẽ rút ra tất cả bị ta đánh bại dị thú linh hồn, mà ngươi bên này sẽ rút ra ngươi sủng thú linh hồn. Đây đều là ngẫu nhiên rút ra, ta cũng không động được tay chân. Chúng ta sẽ tại khế ước chứng kiến hạ, tiến hành tranh tài, thắng được phía bên kia, tự động có thể thu hoạch được dị thú linh hồn, hoặc là lựa chọn thu hoạch được không thuộc về nên dị thú linh hồn. Tổng cộng 3 cục phân thắng thua. Hết thể đều là ngẫu nhiên. Ngươi Tây An A tử thanh rồi chứ a? Lúc này, Diệp Bạch còn có một cái nghi vấn, ta ngược lại thật ra muốn hỏi, nếu là ngươi ba cục đều thua, nội đồng bền giữa không trung nhiều linh hồn như vậy xử lý như thế nào? Tử thần cười lạnh nói, ta là sẽ không thua, ngươi cũng không nên miệng quá đen. Diệp Bạch có chút bó tay rồi, vậy ta thay cái hỏi pháp à, nếu là những này nhận ngươi thao túng linh hồn, đã mất đi khống chế, sẽ như thế nào? Tử thần lúc này liền trả lời, những linh hồn này sẽ hồn quy thiên quốc, hoặc là nhập thân vào khác sủng thú trên thân. Chỉ có điều, tại Lôi Đình đảo, linh hồn của bọn chúng cũng rất dễ dàng bị cuồng bạo lôi điện trúng đích, tiến tới sẽ rách thành mảnh vụn linh hồn. Bất quá, ngươi là không có cơ hội này. Trò chơi tử vong đã chính thức khởi động. Diệp Bạch cảm giác được hắc khí ngay tại trong thân thể của mình lưu chuyển lên. Hắc khí dần dần tạo thành từng đầu xiềng xích, đem Diệp Bạch trói buộc. Không cần hành động thiếu suy nghĩ, ta không sao. Diệp Bạch sủng thú đều muốn xông lại bảo hộ hắn, nhưng là bị Diệp Bạch quát bảo ngưng lại ở hắn sợ phá hủy tử vong quy tắc của trò chơi. Ha ha, kém một chút, ta liền thành công, chỉ cần ngươi sủng thú xông lại, liền xúc phạm trò chơi tử vong cấm kỵ. Đáng tiếc, ta thiếu đi một bước lên trời cơ hội. Ra đi a, thiên mệnh lớn bàn quay. To lớn bàn quay khắp nơi điên cuồng chuyển động, cũng không lâu lắm, liền chỉ tới một cái dị thú danh tự bên trên. Hạt Vĩ Sư Vương. Một cái hình thể khổng lồ, toàn thân tản ra ngọn lửa màu lam nhạt Hạt Vĩ Sư Vương xuất hiện. Sau lưng nó một cặp thật to cánh rơi, tứ chi cường kiện hữu lực, cái đuôi là một cái móc. Danh tự: Hạt Vĩ Sư Vương. Giới tính: được thuộc tính: ám, độc tính: manh độc. Làm: thể nội sẽ sinh ra kinh khủng kịch độc. Đẳng cấp: thất giai đỉnh phong. Kỹ năng: đuôi bọ cạp kim châm, thuần thục như là dao găm đồng dạng đuôi bọ cạp có thể phun ra, như là lớn chừng ngón cái độc châm, đối thủ bị độc châm đâm vào sau sẽ lập tức tiến vào kịch độc trạng thái. Kịch độc chảo, thuần thục lợi chảo nắm giữ kịch độc, chạm đến đối thủ sẽ để cho đối thủ cấp tốc tiến vào trúng độc trạng thái. Hút máu, thuần thục thông qua miệng sắc bén răng đâm vào con mồi cái cổ hấp thu huyết dịch, có thể khôi phục bọn chúng thể lực cùng trị liệu thương thế. Đào hang, thuần thục dùng bén nhọn cái càng đến đào hang, trốn ở dưới mặt đất, cái đuôi của nó sẽ ngụy trang thành một đóa nở rộ đóa hoa. Phi không, thuần thục trên lưng mọc ra cánh rơi đồng dạng cánh, bay lượn không trùng công kích địch nhân. Hùng sư chấn nhiếp, thuần thục tản mát ra linh hồn chấn nhiếp, đến chấn nhiếp đối phương, có trình độ nhất định tạo thành cứng ngắc hiệu quả. Sư chi đồ đằng, chế tạo ra một cái hùng sư đồ đằng bên trên xuất hiện ra hùng sư đồ án, có thể tăng cường chúng quanh sủng thú can đảm, cùng không sợ loại thiên phú này kết hợp với nhau, có thể hình thành sư chi không sợ, tất cả bao phủ tại không sợ quang hoàn bên trong sủng thú, sức chiến đấu sẽ trên phạm vi lớn gia tăng sư tử hống, tinh thông từ trong miệng phát ra đình thai nhức góc tiếng giống, chấn nhiếp địch nhân. Uy nghiêm, tinh thông dùng tản mát ra hung ác khí tức đầu sư tử chấn nhiếp địch nhân, có nhất định xác suất có thể làm cho địch nhân lâm vào sợ hãi trạng thái. Tiến hóa lộ tuyến 1, hạt vĩ sư hoàng, đánh bại 6 con hạt vĩ sư vương, hoàn thành sau cùng tiến hóa đánh giá, bị tước đoạt linh hồn hạt vĩ sư vương, cho dù tại trò chơi tử vong bên trong, được ban cho mới sinh mệnh, nó vẫn là bị trò chơi tử vong chỗ thao túng. Diệp Bạch không biết rõ tiếp xuống hẳn là thế nào thao tác. Tử thần ho khan vài tiếng, ngươi hẳn là giống như ta, hô lên thiên mệnh lớn bằng bay. Nó sẽ ngẫu nhiên rút ra một cái cùng hạt vĩ sư vương thực lực chênh lệch không sai biệt lắm sủng thú. Diệp Bạch nhíu mày, muốn hắn giống Trung Nhị như thế hô lên thiên mệnh lớn bằng bay, hắn sẽ cảm thấy tại chỗ xã tử. Không muốn trì hoãn thời gian, trò chơi tử vong còn có 30 giây liền muốn bắt đầu. Một khi bắt đầu, ngươi liền không có thời gian đến tiến hành lựa chọn, chỉ có thể từ khế ước chi thần tiến hành ngẫu nhiên. Tử thần có chút không kiên nhẫn nói rằng, tốt ra Diệp Bạch chỉ có thể cắn răng hô một tiếng thiên mệnh lớn bàn quay. Thiên mệnh lớn bàn quay bắt đầu chuyển động. Cuối cùng tại Thái Dương Hoa Tiên danh tự bên trên. Vậy mà chuyển đến Thái Dương Hoa Tiên, ván này, có chút ý tứ. Diệp Bạch trên tay đại tướng bên trong, Thái Dương Hoa Tiên sức chiến đấu cũng là đứng hàng đầu. Thực lực cũng không thể so với Vạn Biến Điệp phải kém, chỉ có điều, Thái Dương Hoa Tiên cũng không thích chiến đấu mà thôi. Thái Dương Hoa Tiên từ sủng thú không gian bay ra. Cái này nho nhỏ tinh linh, hạt vĩ sư vương một cái độc châm đi qua, cũng đủ để mẫn diệt linh hồn của nó. Lần này, ta cũng thật gặp may mắn a. Đây là xem thường Thái Dương Hoa Tiên, Diệp Bạch cười lạnh nói. Đã như vậy, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là thực lực a Thái Dương Hoa Tiên, thánh quang chiếu rọi. Chói hai sáng ngời từ Thái Dương Hoa Tiên trong thân thể xông ra, trực tiếp quyết tán tới toàn bộ đấu trường bên trên. Hạt Vĩ Sư Vương ánh mắt đống nhiên gặp được cường quang, đều không thể mở ra. Đợi đến Hạt Vĩ Sư Vương có thể sau khi mở mắt, to lớn dây leo phân thân xuất hiện. Thế nào đột nhiên liền xuất hiện nhiều như vậy phân thân, ngươi đây là gian lận, gian lận. Tử thần lộ ra tương đối phẫn nộ. Gian lận. Đây chính là tại khế ước chi thần chứng kiến hạ, làm sao lại gian lận đâu? Ngươi đây là muốn cái gì đâu, tử thần, đầu óc của ngươi có phải hay không không có? Diệp Bạch đối với tử thần lạnh lùng châm chọc nói. Ừ, ngươi không cho ta tốt hơn, ta cũng sẽ không để ngươi tốt hơn. Lên đi, Hạt Vĩ Sư Vương, kịch độc chảo. Hạt Vĩ Sư Vương chân trước cường kiện hữu lực, nọc độc lúc trước chảo bên trong dì ra. Nó đột nhiên hướng phía trước trùng điệp bố, dây leo bên trên xuất hiện một cái thật sâu lỗ hổng. Hạt Vĩ Sư Vương, tìm tới cái kia tinh linh vị trí, sau đó giết nó. Tử thần hạ đạt mệnh lệnh mới. Hắn nhất định phải ba cục thắng liên tiếp mới có thể thu hoạch được Diệp Bạch linh hồn. Hơn nữa tử thần còn vận dụng quy tắc, âm thầm bóp méo sủng thú ra sân trình tự. Cái kia Lôi Đình Long Miêu tất nhiên sẽ ra sân, mà nên trận sẽ bị hắn thu hoạch linh hồn. Nhân loại, ta liền muốn nhìn ngươi một chút ảo não dáng vẻ. Nói thật, ta còn là thật thích ngươi vừa rồi kiệt ngạo bất tuần biểu lộ. Đáng tiếc, một cái tinh linh làm sao có thể cùng Hạt Vĩ Sư Vương chống lại. Chương 460, Lôi Thần Ô chương 460, Lôi Thần Ô Thái Dương Hoa Tiên cũng không phải bình thường sủng thú, đối mặt Hạt Vĩ Sư Vương tại chỗ khiêu khích. Trên mặt của nó mọc lên một tia lanh ý, chỉ thấy Thái Dương Hoa Tiên đột nhiên vung tay lên, vô số dây leo từ mặt đất mãnh liệt bắn mà ra. Những này dây leo bên trên che kín gai ngược, không ít nọc độc từ gai ngược bên trong rỉ ra. Ha ha, Hạt Vĩ Sư Vương lợi hại nhất chính là đuôi bọ cạp bên trong ẩn chứa kịch độc. Bình thường độc tố, đối Hạt Vĩ Sư Vương tới nói, bất quá chỉ là một cái thuốc bổ mà thôi. Vô số dây leo mãnh liệt bắn mà ra, hình thành từng thanh gai nhọn xuyên thủng Hạt Vĩ Sư Vương thân thể. Hạt Vĩ Sư Vương đột nhiên huy động trên tay lợi chảo, đối với dây leo trùng điệp vung lên. Lợi chảo va chạm tới dây leo, phát ra như là kim thiết đồng dạng thanh âm, đương đương đương, tia lửa tung tóe. Hạt Vĩ Sư Vương chỉ cảm thấy dây leo dường như hướng trong cơ thể nó, liều mạng chui vào trong. Nó từ trong miệng phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, sử dụng kịch độc trong cơ thể hòa tan dây leo. Tử thần đối với Hạt Vĩ Sư Vương hô, khế ước chi thần thiên bình bắt đầu lắc lư, phía trên linh hồn chi hỏa tản ra từng đạo hào quang màu u lam. Dây leo trong nháy mắt bị nọc độc thấm ướt, hóa thành hư thối chất lỏng. Xem đi, ngươi kịch độc dây leo căn bản là không được bất kỳ tác dụng gì. Hạt Vĩ Sư Vương sử dụng độc châm phong bạo. Vô tận độc châm từ Hạt Vĩ Sư Vương cái đuôi bên trong bắn ra. Những này tử sắc độc châm hướng phía Thái Dương Hoa Tiên vị trí bắn ra. Thái Dương Hoa Tiên phất phất tay, vô số dây leo từ mặt đất mãnh liệt bắn mà ra, tạo thành từng đạo thật dày một chi tâm chắn. Gai độc rơi xuống một chi trên tâm chắn, đem nó ăn mòn ra một cái độc lớn. Tinh hồng độc châm. Lại có một đạo ánh sáng màu đỏ từ Hạt Vĩ Sư Vương phần đuôi bắn ra, đâm trúng Thái Dương Hoa Tiên thân thể. Ha ha, làm xong một cái. Ván đầu tiên nhẹ nhàng như vậy, tiếp xuống hai ván, hẳn là cũng rất dễ chịu đốt. Chỉ có điều, một giây sau Thái Dương Hoa Tiên thân thể liền trực tiếp từ một chỗ phân thân bên trong xông ra. Dây leo đem Hạt Vĩ Sư Vương buộc chặt thành một cái hình chữ xuyên. Chỉ có nó đuôi bọ cạp vẫn đang không ngừng đung đưa. Thật không tiện, xem ra ván đầu tiên vẫn là ta lấy được thắng lợi. Diệp Bạch nhếch miệng cười. lấy được thắng lợi. Ngươi vẫn là quá coi thường ta bày ra trò chơi tử vong. Hạt Vĩ Sư Vương, cùng bạo hóa. Tử thần thúc dục chung quanh linh hồn chi hỏa, bọn hắn liên tục không ngừng tràn vào tới Hạt Vĩ Sư Vương thể nội. Hạt Vĩ Sư Vương trên lưng rất nhanh liền xuất hiện một cái cỡ lớn bánh bao. Một đôi cánh lần nữa từ trên lưng của nó dài đi ra. Sau lưng nó đuôi bọ cạp cũng đã nhận được tăng cường, hai đôi sắc bén lợi chảo từ Hạt Vĩ Sư Vương thịt chảo bên trong bắn ra. Hạt Vĩ Sư Vương nhìn qua cùng trước đó so sánh, rất là khác biệt. Lên đi, Hạt Vĩ Sư Vương, điên cuồng chi chảo. Hạt Vĩ Sư Vương bắn ra lợi chảo, hướng phía dây leo chi hải điên cuồng bổ tới. Khắp nơi đều là rơi xuống dây leo, Thái Dương Hoa Tiên cũng bay đến trên bầu trời. Một chút xíu kim sắc quang mang tràn vào tới Thái Dương Hoa Tiên thể nội. Tới đi, thánh quang chiếu rọi. Kim sắc quang mang từ Thái Dương Hoa Tiên thể nội lan tràn đi ra, lúc này nó tựa như là một cái kim sắc mặt trời. Trung quanh vân thân cũng tản ra chướng mắt cường quang, đem Hạt Vĩ Sư Vương trực tiếp chém mất. Đợi đến cường quang tán đi về sau, Hạt Vĩ Sư Vương toàn thân bốc lên khói trắng, nó nhìn qua chật vật cực kỳ. Vừa rồi thánh quang chiếu rọi giáng lâm, nó đang muốn tránh né thời điểm, Thái Dương Hoa Tiên ký sinh tại kịch độc trong cơ thể phát động. Thân thể của nó vậy mà không thể động đậy, lúc này mới bị thánh quang chiếu rọi chiếu lên chính. Không nghĩ tới, ngươi như thế một cái nho nhỏ sủng thú, lại có uy lực như thế. Tử thần lúc này sắc mặt không phải rất tốt, thậm chí có chút biến thành màu đen. Hạt Vĩ Sư Vương thế nhưng là rất không tệ vật sưu tập, kết quả liền một cái tinh linh đều đánh không lại. Điều này thực có chút đánh mặt. Hạt Vĩ Sư Vương, ngươi phát huy cuối cùng nhiệt lượng thừa cơ hội đã đến. Nổ lớn. Đã không cách nào trúng đích Thái Dương Hoa Tiên, vậy thì đem toàn bộ lôi đài đều phá hủy không phải. Hạt Vĩ Sư Vương thân thể bắt đầu bành trướng lên, thân thể của nó khe hở chỗ tản ra chướng mắt cực quang. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, to lớn mây hình nấm phóng lên tận trời, tạo thành to lớn sóng xung kích. Mặt đất giống như bị một đôi tay vô hình đồng dạng, mạnh mẽ san bằng. Đợi đến khói lửa dần dần tán đi về sau, tử thần trên mặt lộ ra thắng lợi biểu lộ. Ha ha, ván đầu tiên song phương sủng thú đều đã chết, vậy thì đại biểu ván này bình quân, cho nên linh hồn của ta cũng sẽ không bị khế ước chi thần lấy đi. Chỉ có điều, tử thần dường như lời nói có chút nói sớm. Lúc này, một thanh liêm đao xuyên qua tử thần lồng ngực. Khế ước chi thần trong đó một cái thiên bình, đột nhiên biến mất một cái linh hồn chi hỏa. Sao lại có thể như thế đây? Hạt Vĩ Sư Vương bạo tạc uy lực lớn, đủ để đem bất kỳ sủng thú đều sẽ mạnh mẽ gạt bỏ. Kết quả, ngươi tinh linh sống tiếp được. Sao lại có thể như thế đây? Tử thần thân hình thoát một cái, thân thể của nó giả thoáng rất nhiều. Một đoàn màu đen đổ vật bị liêm đao từ tử thần thể nội mang ra ngoài. Tử thần chỉ cảm thấy mình cùng bóng ma ở giữa liên hệ, hoàn toàn cắt ra. Ghê tởm, vậy mà cướp đi ta âm ảnh chi lực, ta là phí hết lớn công phu mới đưa năng lực này nắm giữ tới tay. Tử thần cắn răng nghiến lợi nói rằng, nó nói mỗi một chữ, dường như đều tại trong miệng nhai nhai nhấm nuốt nhiều lần đồng dạng. Tử thần, ngươi đừng nội, trò hay còn tại phía sau đâu. Ngươi lúc này hẳn là hô lên vận mệnh lớn bàn quay, đem tiếp theo chỉ sủng thú phóng xuất ra. Diệp Bạch lại đao nhỏ tử thần một câu, đâm vào tử thần đều muốn nổi trận lôi đình. Vận mệnh lớn bàn quay. Tử thần nhìn chằm chằm vận mệnh lớn bàn quay, hắn có thể thông qua ngầm thao tác, đem thực lực cường đại dị thú linh hồn triệu hoán đi ra. Ra đi a, lôi thần ô. Một cái hình thể khổng lồ lôi thần ô xuất hiện trên lôi đài. Lúc này tổn hại lôi đài đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại. Lôi thần ô cũng xuất hiện một cái thực thể. Cái này kỳ thật chính là lôi điệu tiến giai, có thể nói là tầng chót nhất tiến giai. Lôi đình ngưng tụ mà thành lông vũ áp sát vào lôi thần ô trên thân. Lông vũ mặt ngoài không ngừng bắn tung tóe lam tử sắc điện quang. Trên đầu lông vũ đều do thể lỏng lôi điện ngưng tụ thành, theo hô hấp tần suất lúc sáng lúc tối. Trong hốc mắt khảm tám con kim hoàng đồng tử giống như bị sấm chớp mưa bão rèn luyện ngàn năm hổ phách, trong đen đường vân ở giữa nhảy nhót lấy màu xanh trắng hổ quang điện. Che kín màu đồng cổ lôi văn thân thể phía sau lơ lửng chín cái lôi vòng, mỗi cái vòng tâm đều áp xúc hình cầu thiểm điện, đem quanh mình không khí thiêu đốt ra vặn bẹo gợn sóng. Từng cục trên lợi chảo quấn quanh lấy thể lỏng lôi đình ngưng tụ thành xiềng xích, thỉnh thoảng liền có hình mạng nhện hồ quang điện theo lợi chảo lan tràn đến đầu ngón tay, nổ tung nhỏ vụn tinh hỏa. Đây chính là lôi điểu cuối cùng hình thái. Lôi thần ô Diệp Bạch nhìn thấy ra hỏa này sau khi đi ra, lập tức cũng có chút bó tay rồi. Muốn hay không làm được rõ ràng như vậy à? Cái này nói rõ không phải cùng đại gia nói ngươi ngay tại gian lận sao? Danh tự, lôi thần ô, giới tính, được đặc tính, lôi đỉnh chi hoàng, tại tràn ngập lôi điện hoàn cảnh bên dưới, chô quần lạc điện hệ kỹ năng sẽ đề cao. Đẳng cấp, thất giai đỉnh phong, cửu giai đỉnh phong nắm giữ kỹ năng, điện quang lóe lên, tinh thông lấy cực nhanh tốc độ công hướng đối thủ một khi chạm đến thân thể của nó, liền sẽ sa vào đến tê dại trạng thái. Lôi trận sóng, tinh thông từ trong miệng phát ra chói hai sóng âm đến công kích đối thủ, bị trúng đích đối thủ có nhất định xác suất sa vào đến tê liệt trạng thái. Lôi quang công kích, tinh thông toàn thân quấn quanh lấy lôi quang, mạnh mẽ vọt tới đối thủ, 50% hố sẽ sa vào đến tê liệt trạng thái. Cảm ứng điện tử, tinh thông bước cánh, bắn ra khuyết tán sóng điện tử, có thể giám thị sủng thú nhất cử nhất động. Lôi chi phân thân, tinh thông ngưng tụ ra 10 cái toàn thân che kín lôi điện phân thân. Ngàn vạn buôn, thuần thuộc hội tụ tập quần lực lượng, sử xuất ngàn vạn buôn dòng điện, tất cả bị ngàn vạn buôn trúng đích dị thú, tuyệt không còn sống khả năng. Tiến hóa lộ tuyến 1, không, cuối cùng hình thái. Đánh giá, nghe nói là lôi thần trước khi chết cuối cùng hình thái. Lôi thần ô đột nhiên vỗ cánh, vô tận lôi đỉnh từ trên không trung rơi xuống, nặng nề mà đánh rất tại Diệp Bạch trước mặt. Đây là cho Diệp Bạch một hạ mã uy. Vận mệnh lớn bàn quay. Diệp Bạch nói tiếp ra câu nói này. To lớn bàn quay bắt đầu chuyển động, mà Diệp Bạch vạn biến điệp được triệu hoán ra sân. Ha ha, nếu là ngươi rút đến cái kia lôi đỉnh long miêu, ta còn cảm thấy ngươi có nắm chắc thắng lợi. Kết quả, ngươi vậy mà rút được cái này trùng hệ dị thú, ván này ta thắng được cũng không cần quá dễ dàng. Đúng không, Lôi thần ô. Lôi thần ô hơn phân nửa ánh mắt đều nhắm lại. Ánh mắt nó mở ra càng nhiều, đủ khả năng vận dụng lôi đỉnh chi lực thì càng nhiều. Lôi thần ô vướt cánh bay đến không trung, từng đạo mây đen ở giữa không trung ngưng kết mà thành. Mà lôi thần ô đâm đầu thẳng vào tới trong mây đen. Xem đi, lôi thần ô thực lực đủ để nghiền ép cái này trùng hệ dị thú. Cùng lôi, từng đạo kim hoàng sắc lôi quang từ không trung mãnh liệt bắn mà ra, to cỡ miệng chén lôi đỉnh đủ loại bổ về phía vạn biến điệp. Vạn biến điệp trên thân tản ra bạch quang, tại thời gian một cái nháy mắt, nó liền chuyển hóa thành tinh lan điệp vương. Tinh lan điệp vương vô cùng am hiểu không gian xuyên toa, hơn nữa có thể che đậy ở tự thân khí tức. Tinh lan điệp vương tại lôi đỉnh ở giữa xuyên qua, lôi quang trên không trung nổ vang, phóng thích lôi vòng bên trong hình cầu thiểm điện. Đây chính là lôi thần ô đòn sát thủ. Hình cầu thiểm điện ẩn chứa hơn 100 triệu vôn dòng điện, nếu là tới gần vạn biến điệp, sẽ lập tức đem vạn biến điệp hóa khí. Cùng lúc đó, tinh lan điệp vương ngoại hình trực tiếp cải biến, chuyển hóa thành u ám điệp vương. 9 quả hình cầu thiểm điện từ giữa không trung rơi xuống, trực tiếp tới gần u ám điệp vương. U ám điệp vương thân thể trực tiếp hóa thành vô số bóng ma. Hình cầu thiểm điện ở giữa không trung phát ra đôn đốp rung động thanh âm, từng đạo điện quang hướng phía bốn phía phóng xạ ra đến. Nhưng là u ám điệp vương đã chuyển rời đến bóng ma bên trong. Kỳ quái, vì cái gì gia hỏa này có thể một mực không ngừng biến ảo hình thái? Tử thần dường như nhìn ra mánh khóe, vạn biến điệp tại tinh lan điệp vương cùng u ám điệp vương bên trong qua lại hoán đổi lấy, thực lực chính đại biên độ lên cao. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, đừng tưởng rằng trốn tới trong bóng tối, lôi thần ô liền không làm gì được. Lôi thần ô đối với trên đất bóng ma, sử xuất lôi quang trùng phùng. Lôi thần ô đột nhiên vỗ cánh, toàn thân lập tức bắn ra đại lượng dòng điện. Nó hóa thành một đạo lôi quang xông về bóng ma vị trí. Kết thúc, hoàn toàn kết thúc, game over. Chỉ nghe được bịch một tiếng tiếng vang, lôi thần ô trùng điệp đụng vào chỗ bóng tối, cùng bạo lôi điện không có vào bóng ma không gian bên trong. Nếu là vạn biến điệp vẫn dừng lại tại bóng ma không gian, liền sẽ bị lôi điện nuốt mất. Nhưng là vạn biến điệp vẫn là có rất nhiều mới hình thái. Lôi đỉnh điệp vương hình thái xuất hiện. Đây là một cái toàn thân trải rộng dòng điện lam tử sắc hồ điệp. Lôi quang quấn quanh ở lôi đỉnh điệp vương trên thân, ken ken rung động. Lôi đỉnh điệp vương, phản kích a. Cái này lôi thần ô đẳng cấp mặc dù là thất giai đỉnh phong, nhưng là Diệp Bạch đã nhìn ra gia hỏa này là từ cựu giai suy yếu đi xuống. Không nghĩ tới tử thần còn có thể bắt được loại trình độ này dị thú. Vô số lôi quang ở giữa không trung hội tụ, tạo thành lôi thần ô hình dạng. Lúc này, lôi thần ô đã mở ra một đôi mắt. Bốn cái đồng tử đang ở giữa không trung qua lại dò xét. Thế nào, lôi thần ô, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tử thần có chút không hiểu, không phải mới vừa xử lý cái kia tiểu hồ được sao? Lúc này, lôi thần ô trên thân quấn quanh dòng điện bắt đầu dần dần tiêu tán ra. Ngay cả thể lỏng lôi điện ngưng tụ mà thành lông vũ, cũng tại thời khắc này tiêu tán. Kỳ quái, lôi thần ô đều không có sử xuất mấy chiêu, thế nào trên người dòng điện tiêu hao đến nhanh như vậy? Tử thần gãi gãi chán của mình, hắn cảm giác đầu óc tốt giống không quá đủ. Đó là bởi vì ta lôi đỉnh điệp vương ngay tại hấp thụ lôi thần ô dòng điện, trợ giúp tự mình hoàn thành lộ sắc cuối cùng đâu. Diệp Bạch trong lòng phát ra từ đáy lòng cảm khái. Nếu không phải tử thần, vạn biến điệp phân thân mong muốn tiến giai thành hoàng, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Kết quả lôi thần ô trên thân ẩn chứa dòng điện, vừa lúc trở thành lôi đỉnh điệp vương tiến giai chất dinh dưỡng. Tử thần quả nhiên là tặng bảo đồng tử. Diệp Bạch mơ hồ có một loại dự cảm, tử thần hẳn là còn có thể nhường vạn biến điệp lại lộ sắc một lần. Lôi thần ô, chuẩn bị một chút, sử dụng ngàn vạn buôn. Ta cũng không tin, chúng ta không làm gì được ngươi nhóm. Tử thần lạnh lùng nói. Lôi thần ô lần nữa bay đến mây đen trên không. Trên lôi đài thiên khung đống nhiên bị điện tử sắc lôi quang cắt đứt, 10 đạo hư ảnh tự quấn quẩn trong lôi vân hiển hóa. Đây là lôi thần ô lôi chi phân thân. Mỗi tôn lôi chi phân thân đều quấn quanh lấy đại lượng răng cưa trạng hồ quang điện, cánh phát động ở giữa mang theo trăm trượng hồ quang điện, trong không khí bộc phát ra lốt bốt thanh âm. Lôi thần ô ngửa cổ dài lệ, kim hoàng sắc dựng thẳng đồng bên trong phản chiếu lấy phía dưới con kiến hôi thân ảnh, ngàn vạn lôi văn tự lông vũ phần gốc sáng lên chói mắt bạch quang. Nó đang định sử xuất ngàn vạn buôn, hoàn toàn phá hủy lôi đỉnh địa vương. Lôi thần ô thế nhưng là lôi thần sủng vật, tự nhiên có tự thân ngạo khí. Hơn nữa nó cũng không muốn bị tử thần hấp thu, biến thành không có bất kỳ cái gì chi giác khôi lỗi. Lần này cũng là lôi thần ô cơ hội. Bị tử thần hấp thu linh hồn dị thú, bọn hắn tương đương với đều cùng tử thần ký kết khế ước, sẽ bị tử thần sử dụng. Nhưng là tinh minh tử thần, vẫn là ký kết bổ sung hiệp nghị, chính là lôi thần ô nếu là thắng, linh hồn của nó sẽ thoát khỏi tử thần trói buộc, thắng được tân sinh. Vô tận lôi quang từ không trung rơi xuống, không trung trải rộng chướng mắt hình cầu thiểm điện. Lôi thần ô lần này là mở lớn. Kinh khủng lôi quang từ không trung rơi xuống, nặng nề mà bổ về phía lôi đỉnh địa vương. 10 bộ phân thân trong nháy mắt mất diệt, ngàn vạn vô năng lượng tại sụp đổ bên trong hóa thành xích kim sắc hồng lưu, đem toàn bộ lôi đài toàn bộ bao phủ. Lôi đài tại tiếp xúc lôi đỉnh trong nháy mắt xảy ra vật chất chiết xuất, băng lên đá vụn chưa rơi xuống đất liền bốc hơi thành khói xanh, sóng xung kích hướng phía bốn phía khuyết tán ra đến. Chương 461, lôi đỉnh địa vương tiến hóa. Chương 461, lôi đỉnh địa vương tiến hóa. Còn sót lại lôi quang còn tại dạng nước trên lôi đài chạy trốn, trong không khí nổi lơ lửng bị điện giật cách lũ lam điểm sáng. Lôi thần ô bản thể thu nạp che khuất bầu trời cánh lơ lửng giữa không trung. Hình cầu thiểm điện một lần nữa bị lôi vòng chỗ thu nạp, thể lỏng dòng điện theo lông vũ phương hướng lan tràn toàn thân, chào ở giữa nhảy nhót điện mang cùng thân thể khổng lồ dòng điện hình thành cộng minh. Lôi thần ô cái này có thể so với diệt thế một kích, không ngờ lại đối lôi đình điệp vương có trợ giúp thật lớn. Làm khổng lồ dòng điện tràn vào tới lôi đình điệp vương thân thể về sau, nó liền giống bị đả thông nhâm đốc hai mạch đồng dạng, tham lam thôn phệ lấy lôi thần ô dòng điện. Diệp Bạch thông qua chân lý chi nhãn, thấy được vạn biến điệp đã sớm đem lôi đình điệp vương phân thân lưu lại ngay tại chỗ. Lôi chi hạch tâm dần dần ngưng tụ thành một khối như là bảo thạch hình dạng đồng dạng tinh hạch, liên tục không ngừng dòng điện rót vào trong đó, Lam tử sắc lôi đỉnh chi kén xuất hiện trên lôi đài. Nó như là trái tim đồng dạng nhảy nhót lấy. Tử thần lúc này sắc mặt tương đối khó nhìn, hắn cảm thấy mình bị đâm lưng. Vị trí trái tim mơ hồ có chút không quá dễ chịu, thể nội linh hồn chi hỏa cũng từng đợt run rẩy. Chính mình vậy mà cho cái này tà ác hồ điệp làm đồ cưới, tức chết ta vậy, thật là tức chết ta vậy. Lôi thần ô, tích lũy sức mạnh, tiếp tục phát động công kích, ta cũng không tin nó có thể tiếp nhận ngươi một kích chí mạng. Lôi thần ô phát ra bén nhọn tiếng kêu to, thanh âm này tựa như là lợi trảo tại trên bảng đen ma sát đồng dạng, để cho người nghe vô cùng không thoải mái. Diệp Bạch đều cảm thấy mình linh hồn bị lôi thần ô chấn nhiếp một phen. Lôi thần ô, thiêu đốt linh hồn của ngươi a. Ta biết ngươi có năng lực như thế. Lôi thần ô nghe được tử thần phát ra cái này chỉ lệnh về sau, lộ ra một bộ tâm không cam tình không nguyện biểu lộ. Thiêu đốt linh hồn của mình. Nó bị tử thần hút vào thể nội, còn có phục sinh ngày đó. Nhưng là một khi thiêu đốt linh hồn của mình, chính mình liền vĩnh viễn biến mất tại trên thế giới. Mắt thấy lôi thần ô cũng không động tác, tử thần có chút phẫn nộ. Lôi thần ô, linh hồn của ngươi thế nhưng là nắm giữ trong tay ta, nếu là không thể tiếp tục chiến đấu xuống dưới, cũng đừng trách ta bóp nát linh hồn của ngươi, ngươi hẳn phải biết ta có năng lực như thế. Tử thần lạnh lùng nói. Lôi thần ô nghe được tử thần uy hiếp sau, trên mặt lộ ra một bộ dứt khoát biểu lộ. Nó cũng không muốn nhận lấy tử thần uy hiếp, sau đó làm ra một chút vi phạm chính mình nội tâm chuyện. Đã như vậy, liền để ta giúp ngươi một tay a. Lôi thần ô đem toàn thân năng lượng đều tụ trung một chỗ, vô số lôi đỉnh lít nha lít nhít từ trên không trung rơi xuống, từng đạo dòng điện đánh về phía lôi đỉnh chi kén bên trong. Cái này ngàn vạn buôn thủ đoạn, nhìn qua cực độ cuồng bạo, có thể tê thiên liệt địa, nhưng là tại lôi đỉnh chi kén bên trong lôi đỉnh địa vương, lại có thể cảm giác được cố lực lượng này vô cùng nhu hòa. Lôi đỉnh chi lực đang không kịp chờ đợi tụ hợp vào tới chính mình lôi chi tinh hạch bên trong. Đồng thời một cỗ lạnh buốt khí tức từ trên không trung rơi xuống, đây chính là lôi thần ô linh hồn chi lực. Nó dùng linh hồn của mình để đền bù lôi đỉnh điệp vương không đủ. Trên thực tế, lôi đỉnh điệp vương là vạn biến điệp phân thân, bên trong nắm giữ vạn biến điệp một tia mảnh vụn linh hồn. Nếu là muốn tiến hóa thành càng cường đại hơn tồn tại, liền cần đền bù kia tia mảnh vụn linh hồn, đem nó biến thành hoàn chỉnh tồn tại. Cái này tương đương với tăng cường vạn biến điệp linh hồn, dù sao tất cả phân thân đều có thể cùng vạn biến điệp dung hợp lại cùng nhau. Mà mỗi một cái phân thân tại linh hồn hoàn chỉnh về sau, lại là một cái độc lập cá thể. Bọn hắn có được chính mình cách tự hỏi, có được chính mình năng lực hành động. Mà lôi thần ô linh hồn chi lực bổ khuyết lên lôi đỉnh điệp vương sau cùng không đủ, đặt thành lôi đỉnh điệp vương tiến hóa ghép hình. Lôi thần ô trên thân tản ra đại lượng hắc khí, thân thể của nó dần dần biến hư ảo rất nhiều. Tử thần nhìn xem lôi thần ô thân thể, lập tức phát giác không thích hợp. Kỳ quái, lôi thần ô đều vận dụng tự thân linh hồn chi lực, vì cái gì cái này côn trùng còn có sức chống cự? Cái này thật để cho ta cảm thấy tương đối không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ cái này côn trùng thật sự có thể chống cự ngàn vạn vuông công kích sao? Tử thần tại trò chơi tử vong bên trong, hắn nắm trong tay quyền hạn tương đối nhỏ. Cho dù hắn có thể làm cho lôi thần ô linh hồn hoàn toàn hủy diệt, hắn cũng sẽ không làm như thế. Bởi vì làm như vậy tương đương với tử thần thua mất lần tranh tài này, cái này khiến tử thần căn bản là không tiếp thụ được cái này an bài. Lôi thần ô, ngươi đến cùng đang làm gì? Làm tử thần phát giác được lôi thần ô ngay tại đem linh hồn chi lực liên tục không ngừng tiêm vào nhập lôi thần chi kén bên trong. Hắn giận tím mặt, nhưng là lúc này thì đã trễ, lôi thần ô linh hồn đã còn thừa không có mấy, liền xem như bóp nát lôi thần ô linh hồn, cũng không làm nên chuyện gì. Ngược lại sẽ còn mau chóng kết thúc trận chiến đấu này. Lôi thần ô, ngươi thật để cho ta quá thất vọng rồi, vậy mà lựa chọn như thế một loại đồng quy vu tận biện pháp. Ta thua rồi, đối ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi tộc quần sớm đã bị ta diệt sạch, mà ta là có thể đưa ngươi hoàn toàn phục sinh chủ, ngươi vậy mà không lĩnh tỉnh. Tử thần nắm đấm bóp khanh khách rung động, hắn lúc này quả thực liền phải tức nổ tung. Lôi thần ô trong mắt toát ra một tia trào phúng. Ngươi giết ta toàn tộc, đoạt ta linh hồn, ngươi còn có ý nghĩ đi nói cái này? Chỉ bằng ngươi mặt lớn sao? Ngươi đã không cách nào lại thao túng ta, ta tự do. Lôi thần ô lúc này mới cảm thấy mình linh hồn vô câu vô thúc, nó là chân chính bay lượn tới trên bầu trời, nắm giữ vô hạn khả năng, đến mức không thể chuyển thế đầu thai, linh hồn hoàn toàn tiêu tán tại trên thế giới, đã không quan trọng. Lôi thần ô, ngươi tên phản đồ này, phản đồ! Tử thần giận không thể xả nói, ta nguyền rủa ngươi, vạn tiễn xuyên tâm. Vô số bén nhọn mọc gai từ lôi thần ô thể nội phá đất mà lên, đau đớn kịch liệt giống như là biển gầm từng đợt truyền đến. Nhưng là lôi thần ô đã không có bất kỳ cái gọi là, bởi vì nó sắp tiêu tán. Tại tiêu tán trước đó còn làm một chuyện tốt, lôi thần ô liền cảm thấy mình sinh mệnh là rất có ý nghĩa. Lôi đỉnh điệp vương cũng đang hấp thu xong lôi thần ô năng lượng về sau, hoàn toàn phá kén thành bướm. Lôi đỉnh chi kén bỗng nhiên vỡ tan, như là nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp đồng dạng. Tương đạo dòng điện thu nạp tại lôi đỉnh điệp hoàng trên thân, vô số lôi đỉnh hóa thành hồ điệp, ngay tại quay trúng quanh tại lôi đỉnh điệp hoàng phụ cận bay múa, hợp thành một cái khổng lồ vòi rồng. Diệp Bạch cũng cảm thấy hoàng giả sinh ra. Vạn biến điệp cũng tại lôi đỉnh điệp hoàng đản sinh một phút này, thân thể khí thế tăng vọt. Danh tự, lôi đỉnh điệp hoàng giới tính, được đặc tính, thoáng hiện, hóa thành một đạo lôi quang, cấp tốc tại địch nhân trước mặt đi khắp, tỷ lệ né tránh tăng lên gấp 3. Đẳng cấp, thất giai đỉnh phong nắm giữ kỹ năng, thiểm lôi, tinh thông hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, lấy cực nhanh tốc độ công hướng đối thủ một khi chạm đến thân thể của nó, liền sẽ xa vào đến tê dại trạng thái. Lôi quang xung kích, tinh thông toàn thân quấn quanh lấy lôi quang, mạnh mẽ vọt tới đối thủ, 50% xác suất sẽ xa vào đến tê liệt trạng thái. Cảm ứng điện tử, tinh thông bước cánh, bắn ra quyết tán sóng điện tử, có thể giám thị sủng thú nhất cử nhất động. Tấn lôi lóe lên, thuần thục lấy tấn lôi không kịp che hai chi thế công hướng đối thủ, nó trên tay sắc bén câu chảo liền sẽ trên người đối thủ. Côn trùng kêu vang sóng điện, tinh thông từ trong miệng phát ra chói tai sóng âm đến công kích đối thủ, bị chúng đích đối thủ có nhất định xác suất xa vào đến tê liệt trạng thái. Côn trùng kêu vang, thuần thục từ trong miệng phát ra chói tai sóng âm đến công kích đối thủ. Lôi quang, thuần thục toàn thân quấn quanh lấy lôi quang, mạnh mẽ vọt tới đối thủ, có thể làm cho đối thủ có 1/3 xác suất phát động tê liệt trạng thái. Lôi cắt, nhập môn toàn thân khỏa đầy dòng điện, như là một thanh sắc bén bảo kiếm đâm về đối thủ. Ngàn vạn bôn, thuần thục hội tụ tập quần lực lượng, sử xuất ngàn vạn bôn dòng điện, tất cả bị ngàn vạn bôn trúng đích dị thú, tuyệt không còn sống khả năng. Tiến hóa lộ tuyến 1, không, cuối cùng hình thái. Đánh giá, Lôi đỉnh điệp hoàng là tiến hóa cuối cùng hình thái, nó hấp thu lôi thần ô bản nguyên, tiến hóa thành hiện tại cái dạng này, cũng học xong ngàn vạn bôn kỹ năng này. A a a a. Tại lôi thần ô tử vong, Lôi đỉnh điệp hoàng đản sinh một lát, tử thần nhận lấy khế ước chi thần trừng phạt. Hắn nắm trong tay lưỡi hái tử thần, đã hơn phân nửa cốt trảo lặng yên nát bấy. Điều này đại biểu tử thần thua ván thứ 2 chiến đấu. Tử thần, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, cũng không có nghĩa là kết thúc. Đại hôi chịu thống khổ, ta đều sẽ toàn bộ trả về cho ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Diệp Bạch cắn răng nghiến lợi nói rằng, chờ lấy. Ha ha, ta chờ mong một ngày này rất lâu, ta muốn biết cái này Lôi đỉnh Long Miêu vĩnh sinh bí mật. Nhận lấy tử thần chờ chú, linh hồn đều bị điểm ô, làm sao có thể tránh thoát nguyền rủa đâu? Cho nên, ta muốn đem linh hồn của nó thôn phệ. Chỉ cần ta có thể thoát khỏi tử thần chờ chú, ta liền có thể nắm giữ quyền chủ động, chân chính nắm giữ cỗ thân thể này. Mơ hồ, Diệp Bạch có thể nhìn thấy tử thần đầu vỡ ra, hai cái linh hồn ngay tại lẫn nhau xé rách lấy. Bọn hắn ngay tại tranh đoạt quyền khống chế. Ta chỗ thu phục tử thần, mặc dù chỉ là một cái nắm giữ tử vong cùng bóng ma lĩnh vực hoang dại thần minh, nhưng là năng lực của nó tương đối hữu dụng. Nó nhiều nhất chỉ có thể tiến giai tới cửu giai đỉnh phong, nhưng là ngươi biết ta tại sao phải mặt dày mày dạn cùng linh hồn của nó dung hợp lại cùng nhau sao? Bởi vì ta phát hiện nó thọ nguyên là vô cùng vô tận, nó có thể cướp đoạt cái khác dị thú thọ nguyên. Nhưng là duy nhất cần phải giải quyết vấn đề chính là tử thần chớ chú. Tử thần chớ chú bối rối ta thời gian khá lâu, thật để cho ta cảm thấy khá là khó chịu. Đây là một loại theo thời gian gia tăng sẽ kéo dài không ngừng mà tăng lên một loại nguyên rủa. Lời nguyên này sẽ để cho ta từ đầu đến cuối không cách nào cùng tử thần linh hồn hoàn toàn dung hợp, hơn nữa còn sẽ để cho nó thoát ly ta trường khống. Cho nên ngươi bây giờ hẳn phải biết ta tại sao phải tìm tới Lôi đỉnh Long Miêu đi. Tử thần nhìn qua tương đối chật vật, nhưng là nó tin tưởng vững chắc có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Vậy thì thế nào, ngươi đã thua hai ván, tương đương với có 2/3 linh hồn bị khế ước chi thần cắt đoạn. Ngươi cảm thấy ngươi còn có chắc chắn thắng năm chắc sao? Cuối cùng một ván có thể là bàn. Đừng nói giỡn. Diệp Bạch trên mặt cười cười, lộ ra thần sắc trào phúng. Ha ha, các ngươi đám người này luôn luôn tự cho là đúng, luôn luôn cảm thấy mình là thiên chi tiêu tử. Ngươi cho rằng ta không có bất kỳ cái gì nắm chắc sẽ mở ra trò chơi tử vong sao? Để ta cho ngươi biết à, vòng thứ 3 Lôi đỉnh Long Miêu nhất định ra sân, nó không có thắng khả năng. Bởi vì Lôi đỉnh Long Miêu sẽ gặp phải Sơn lĩnh cự nhân công kích. Sơn lĩnh cự nhân là đại địa tinh linh, căn bản cũng không e ngại Lôi đỉnh công kích. Chỉ cần chân đạp đại địa, nó liền có thể liên tục không ngừng khôi phục tự thân thể lực, mặc kệ ngươi dùng cái chiêu số gì, đều không thể đánh bại Sơn lĩnh cự nhân. Hơn nữa cái kia Lôi đỉnh hồ điệp cũng là lôi hệ sủng thú, không cách nào đối Sơn lĩnh cự nhân tạo thành ảnh hưởng. Đến mức cái kia một hệ tinh linh, ta tin tưởng cũng không cách nào đối Sơn lĩnh cự nhân tạo thành bối rối, bởi vì nó là một thuộc tính sủng thú. Đúng không, Sơn lĩnh cự nhân? Khổng lồ hư ảnh xuất hiện tại lôi đài một chỗ, thân hình của nó ngay tại cấp tốc ngưng tụ thành thực thể. Vô số thổ hoàng sắc nham thạch nhao nhao tràn vào tới Sơn lĩnh cự nhân bên cạnh, tạo thành to lớn Sơn lĩnh cự nhân. Lượm trầm nham thạch vân ra bao trùm lấy màu vàng xanh nhạt, thô lệ chỗ gấp nối quấn quanh lấy trăm năm lão đẳng. Khuôn mặt giống như phong hóa ngàn năm sơn đổi, toàn thân che kín thổ hoàng sắc nham thạch. Tráng kiện trên cổ giao thoa lấy màu sáng bạc khoáng mạch đường vân, hai chân như là cắm rễ đại địa đá hoa cương trụ. Đây chính là Sơn lĩnh cự nhân, cũng là cấp cao nhất kẻ săn mồi. Chỉ có điều, cái này Sơn lĩnh cự nhân to đến không hợp thói thường, toàn bộ lôi đài đều bị Sơn lĩnh cự nhân chiếm cứ đến tràn đầy. Nó từ trong miệng phát ra không cam lòng gầm thét. Danh tự: Sơn lĩnh cự nhân, giới tính: không giới tính, thuộc tính: mộc, thổ đặc tính: đại địa gái ạ. Chỉ cần chân đạp đất mặt, liền có thể liên tục không ngừng khôi phục chính mình bị hao tổn bộ vị đẳng cấp. Thất giai đỉnh phong, cửu giai đỉnh phong nắm giữ kỹ năng bạo phá chi nham, tinh thông Sơn lĩnh cự nhân sẽ đem nham thạch ngưng tụ trong lòng bàn tay ném mạnh trên mặt đất, sinh ra kịch liệt bạo tạc, đồng thời nham thạch mảnh vỡ sẽ lập tức tản mát ra đến. Cắm rễ, tinh thông rối ra bao trùm tại trên lưng mình đại thụ bộ rễ đâm vào đến dưới đất, nhanh chóng trợ giúp khôi phục thể lực. Địa chấn sóng xung kích, tinh thông chắp tay trước ngực đối với mặt đất trùng điệp một truy, sinh ra gợn sóng hướng về bốn phía đánh tới, bị sóng địa chấn trúng đích sẽ tiến vào nhất định mê muội giai đoạn. Nham thạch hóa, nhập môn một lần nữa ngưng tụ thành một khối nham thạch to lớn, cũng khôi phục tự thân bị hao tổn thân thể. Rễ cây quất roi, trưởng không sử dụng quấn quanh ở thể nội như là như sắt thép cứng rắn rễ cây đến công kích con mồi bị trúng đích trong nháy mắt liền sẽ chia năm xẻ bảy. Rễ cây quấn quanh, trưởng không duỗi ra rắc rối khó gỡ rễ cây quấn về đối thủ, sẽ đem đối thủ mạnh mẽ rào sát. Nham thạch hộ thuẫn, tinh thông triệu hồi ra hai cái quấn quanh ở trên người nham thạch hộ thuẫn, bảo vệ mình an toàn. Cự nham đồng, tinh thông triệu hoán nham thạch to lớn đồng đến công kích đối thủ. Tiến hóa lộ tuyến 1, Sơn linh cự nhân vương, trở thành Sơn linh cự nhân lão đại. Gia hỏa này liền không có dễ đối phó như vậy. Loại này sủng thú đều là toàn cơ bắp gia hỏa, chỉ nghe từ tử thần chỉ lệnh, cũng không ít người sẽ dùng Sơn lĩnh cự nhân đi thủ mộ, hoặc là trông coi long mạch. Tại Viêm quốc cũng có một cái sống thật lâu Sơn lĩnh cự nhân, nó là Viêm quốc thủ hộ thần. Khí vận điện liền xây dựng ở Sơn lĩnh cự nhân trên lưng. Tới đi, tiểu gia hỏa, ta biết ngươi đã không thể chờ đợi. Giết ta, hoặc là ta giết ngươi, hai chọn một. Cuối cùng đã tới vận mệnh lựa chọn thời điểm. Ha ha ha. Tử thần trong mắt dần hiện ra điên cuồng nụ cười. Chương 462, Sơn lĩnh cự nhân nhược điểm. Chương 462, Sơn lĩnh cự nhân nhược điểm. Cái này sơn lĩnh cự nhân đã không tính là bình thường sơn lĩnh cự nhân. Có thể nói nó là bị cải tạo qua sơn lĩnh cự nhân. Phần lưng của hắn quấn quanh lấy một gốc trời xanh thánh tượng thụ, thánh tượng thụ cành lá rậm rạp, cả hai dường như đạt thành cộng sinh quan hệ. Đây cũng là dãy núi dị cự nhân thành kỹ năng bên trong, nắm giữ nhiều như vậy một hệ kỹ năng nguyên nhân. Nó có thể mượn nhờ thánh tượng thụ năng lực công kích địch nhân. Chỉ là đại địa gà cái này là tính, liền có thể liên tục không ngừng khôi phục tự thân thể lực, bàn luận đánh lâu dài đều có thể đem đại hôi tươi sống mà chết. Đây chính là tử thần chuẩn bị hậu thủ, thật không hổ là trên danh nghĩa lao ngân tệ, thật đủ âm. Khó trách tử thần một chút cũng không có khủng hoảng, sơn lĩnh cự nhân tựa như là giết không chết tiểu cường đồng dạng, đại địa gà năng lực này thật để cho người ta cảm thấy vô cùng đau đầu. Hơn nữa thánh tượng thụ dễ cây quấn quanh các kỹ năng cũng biết trói buộc chặt đại hôi năng lực hành động. Trừ phi Thái Dương Hoa Tiên Sử xuất hoa thụ giới dáng lâm loại này đại chiêu, không phải đối sơn lĩnh cự nhân tổn thương liền cùng gãi ngứa ngứa đồng dạng. Nhưng là tử thần hẳn là sẽ không cho Diệp Bạch cơ hội này. Hơn nữa Diệp Bạch cũng không có cơ hội phái ra Thái Dương Hoa Tiên. Diệp Bạch minh bạch tử thần ý tứ, hắn chỉ cần có thể đoạt được đại hôi linh hồn là được rồi, phá giải nguyên rủa, tử thần liền sẽ lập tức kết thúc trận này trò chơi tử vong. Đến mức bị khế ước chi thần cướp đi đồ vật, đồ chơi kia không phải liền là tử thần chính mình làm ra sao? Chỉ cần thắng tranh tài, cái này không phải liền là tay trái ngược tay phải khác biệt. Hắn khẳng định có tránh né quy tắc phương thức. Mà Diệp Bạch rất có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Hiện tại tử thần nhìn qua vô cùng chật vật, nhưng là Diệp Bạch kết luận, chỉ cần đại hôi linh hồn bị đoạt đi, tử thần liền sẽ lập tức khôi phục lại. Đến lúc đó hắn không chỉ có thể đoạt được vĩnh sinh, hơn nữa còn có thể có được bát giai thực lực. Hắn cũng sẽ trở thành cái này viêm quốc một cái ưu ác tính. Giỏi tính toán, thật là giỏi tính toán. Diệp Bạch vỗ tay cười nói, ta là muốn biết, ngươi là thế nào tránh né quy tắc, nhường vận mệnh lớn bàn quay rút đến đại hôi. Diệp Bạch trong mắt tràn đầy thần sắc trào phúng. Ta không biết rõ a, đây chính là vận khí a. Tử thần rào rạt đắc ý nói. Vẻ mặt này, người sáng suốt xem xét liền cùng tử thần có quan hệ. Nghĩ minh bạch giả hồ đồ, nói chính là tử thần loại người này. Tiểu tử, ta ăn qua muối so ngươi ăn qua cơm còn nhiều. Ngươi muốn đối phó ta? Không có cửa đâu. Ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn tiếp nhận thần chế tài a. Diệp Bạch cười cười, cãi nhau ai không biết ta, xem ra ngươi hẳn là bị mà chết. Đi, nhiều lời không thích hợp. Lên đi, đại hôi. Không cần phải sợ, nó chính là một cái hổ giấy mà thôi. Đại hôi mặc vào lôi thần áo giáp, trên tay cầm lôi thần chi phủ, thực lực hoàn toàn có thể cùng một cái bát giai sủng thú chia 5 năm. Nhưng là trước mắt cái này sơn lĩnh cự nhân đã từng là cựu giai tồn tại, khẳng định sẽ có một số không giống bình thường thủ đoạn, cho nên cái này sơn lĩnh cự nhân thực lực so với bình thường bắt giai sủng thú đều mạnh hơn. Đơn giản thủ đoạn tựa hồ đối với cái này sơn lĩnh cự nhân không có ảnh hưởng quá lớn, nhất định phải sử dụng như bẻ cành khô công kích mới có thể đối sơn lĩnh cự nhân tạo thành ảnh hưởng. Cái này sơn lĩnh cự nhân là bị ngươi cải tạo qua, cho nên mới sẽ có thực lực như thế. Diệp Bạch tò mò hỏi, cảm thấy trí tuệ vững vàng từ thần, lựa chọn trực tiếp trả lời Diệp Bạch vấn đề. Dù sao tại tử thần trong mắt, vấn đề này cũng không liên quan đến cơ mật. Không, đây không phải ta cải tạo, mà là thiên nhiên hợp thành kết quả. Nó là sắp chết thánh tự tụ, ký sinh ở hạch tâm vỡ vụn, sắp tử vong sơn lĩnh cự nhân trên thân. Kết quả tại tử vong sắp tiến đến, lại để cho bọn hắn cùng hưởng sinh mệnh. Sơn lĩnh cự nhân hạch tâm bị thánh tượng thụ chữa trị, mà thánh tượng thụ cũng dựa vào sơn lĩnh cự nhân đại địa gà đặc tính, sống lại. Đây là quỷ dị nhất cộng sinh quan hệ. Một hiệu quả lớn hơn hai, nó cũng là ta hài lòng nhất vật sưu tập, chỉ cần là mệnh lệnh của ta, sơn lĩnh cự nhân liền sẽ chính cống đi chấp hành. Nói đến đây, Diệp Bạch cũng rất là hiếu kỳ, vậy là ngươi thế nào lấy được cái này sơn lĩnh cự nhân linh hồn, đại địa gà đặc tính, có thể làm cho sơn lĩnh cự nhân vĩnh sinh bất tử? Ngươi là làm sao giết chết nó? Tử thần vốn là không muốn nói, nhưng nhìn thấy Diệp Bạch hiếu kỳ biểu lộ về sau, đáp ý cực kỳ. Ngươi không phải được vinh dự là từ từ bay lên nghiên cứu viên tân tinh sao? Cái này cũng đều không hiểu. Tính toán, ta cũng không cùng người chết thừa nước đục thả câu. Ta tử thần có một loại năng lực đặc thù, có thể thực hiện đảo ngược nguyên rủa. Đại địa gà năng lực này là tiếp xúc mặt đất, có thể liên tục không ngừng khôi phục tự thân, mà đảo ngược nguyên rủa năng lực chính là nhường sơn lĩnh cự nhân tiếp xúc đại địa, sẽ thay đổi dần dần suy yếu tới, cuối cùng sụp đổ. Nguyên bản ta đảo ngược nguyên rủa là không thể nào thi triển thành công, kết quả tại sơn lĩnh cự nhân hạch tâm chữa trị quá trình bên trong, nguyên rủa thấm vào. Ta cũng là nhìn chằm chằm ra hỏa này thật lâu, mới mài chết đối phương. Lúc này Diệp Bạch tựa như một cái hiếu kỳ bảo bảo như thế, lại hỏi ra xuống một vấn đề. Thành niên sơn lĩnh cự nhân thế nhưng là cựu giai sủng thú, cái chết của ngươi thần bất quá là bắt giai, đảo ngược nguyên rủa là làm sao giết chết đối phương? Diệp Bạch ý tứ chính là, một đứa bé là làm sao giết chết thành niên đại nhân, đây là nhường Diệp Bạch vô cùng khó hiểu địa phương. Rõ ràng tử thần cũng bất quá là bát giai sủng thú mà thôi, nó là thế nào lấy hạ khắc thượng? Đó là bởi vì, sơn lĩnh cự nhân tần thời điểm chết, đẳng cấp đã sớm giảm xuống, hạch tâm vỡ vụn là yếu tố mấu chốt, không phải tử thần chớ chú cũng sẽ không thi triển thành công. Tử thần khinh thường nói, hắn hiểu được Diệp Bạch trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Thì ra là thế, đây hết thảy đều nối liền cùng nhau, cũng liền nói còn nghe được. Ta minh bạch ngươi là có ý gì? Diệp Bạch vừa cười vừa nói, nguyên lai ngươi là nhặt được chết gà a. Nhìn xem tử thần kia mặt đỏ lên, Diệp Bạch cười đến phá lệ vui vẻ. Nhưng là nhường đại hôi đối phó sơn lĩnh cự nhân, không phải dễ dàng như vậy làm được. Gia hỏa này đã dưỡng thành thần bí cộng sinh quan hệ, tăng thêm đại địa gà cái này là tính. nói thật, muốn để đại địa gã mất đi hiệu lực, nhất định phải nhường sơn lĩnh cự nhân rời đi mặt đất. Sơn lĩnh cự nhân hơn phân nửa chân cũng còn dưới mặt đất, muốn cho cái này to con thoát ly mặt đất, căn bản chính là làm không được chuyện. Cái kia chỉ có một cái biện pháp, nhường sơn lĩnh cự nhân không kịp khôi phục chính mình, nhất định phải một cách xử lý sơn lĩnh cự nhân, nhường không cách nào khôi phục lại. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, chuyện này đối với đại hôi tới nói, cũng là vô cùng khó khăn phương thức. Cần nó vận dụng bản nguyên xâm xét, mới có thể hoàn toàn phá hủy sơn lĩnh cự nhân. Lên đi, sơn lĩnh cự nhân, không cần khách khí. Sớm một chút đem Lôi Đình Long Miêu đánh chết, sớm một chút kết thúc trận chiến đấu này. Chờ ta hoàn toàn trở thành tử thần, ta liền thả ngươi tự do. Tử thần vừa dứt lời, sơn lĩnh cự nhân giơ lên nham thạch to lớn tự động, hướng phía đại hôi phương hướng hung hăng đập tới. Đại hôi vừa định di động, vô số dây leo liền từ mặt đất mãnh liệt bắn mà ra, đem đại hôi chân chăm chú trói buộc chặt. Ha ha ha, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Chỉ cần một chiêu, Lôi Đình Long Miêu liền sẽ chân chính game over. Tử thần vừa cười vừa nói, trong mắt tràn đầy điên cuồng vẻ mặt, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ. Ha ha, lên đi, sơn lĩnh cự nhân, chấm dứt nó. Linh hồn của ngươi, rốt cục muốn bị ta thu nhập túi hạ. Ta lâu như vậy đến nay nguyện vọng, rốt cục muốn thực hiện. Tạm biệt, đáng thương Lôi Đình Long Miêu. Đúng rồi, có cái tin tức ta phải nói cho ngươi. Ngươi tộc quần sớm đã bị ta tiêu diệt, ngay cả linh hồn của bọn chúng cũng bị ta thôn vệ. Ngươi bây giờ liền có thể cùng chính mình tộc quần đoàn tụ, cùng ta hòa làm một thể a, Lôi Đình Long Miêu. Theo nham thạch cự đồng nặng nề mà rơi xuống, khơi dậy vô số bụi bặm. Chỉ có điều, đợi đến khói lửa tán đi về sau, mặt đất chỉ xuất hiện một cái giống mạng nhện khe hở. Đại hôi thân ảnh lại biến mất không thấy. Chạy đi đâu? Tử thần sử dụng linh thị đến quét hình đại hôi vị trí. Đại hôi quan hệ đến chết thần mệnh mạch. Vẹn vẹn thời gian qua một lát, hắn đã tìm được đại hôi vị trí phương. Đại hôi toàn thân hóa thành Lôi Đình lâm vào nguyên tố hóa hình thái. Đây mới là đại hôi hoàn chỉnh trạng thái chiến đấu, tử thần. Ngươi đơn thuần muốn dùng sơn lĩnh cự nhân đến đánh bại đại hôi, tạm thời không có dễ dàng như vậy. Tử thần nhếch miệng cười lạnh nói, thoát khỏi một lần, có thể nhiều lần đều thoát khỏi sao? Các ngươi a, thật quá trẻ tuổi. Bất quá dạng này cũng tốt, liền để ngươi cái chết rõ ràng a. Đáng tiếc, nguyên bản ta là muốn cho ngươi chết thống thống quái quái. Lần này, rốt cục nếu lại gặp Lôi Đình Long Miêu, vô số cây thân từ sơn lĩnh cự nhân thân thể bên trong xông ra. Thật sâu cắm rễ tới trên mặt đất, từng đạo hào quang màu vàng đất tụ hợp vào tới sơn lĩnh cự nhân thể nội, dần dần trưởng thành một đạo nham thạch cao giáp. Nó ngay tại rút ra lấy đại địa mạch lạc, che kín rêu xanh bề ngoài lộ ra càng thêm xanh biếc. Sơn lĩnh cự nhân khí thế trên người ngay tại tăng cường. Diệp Bạch sử dụng chân lý chi nhãn, ánh mắt trong nháy mắt biến thành lục mang tinh hình dạng. Xuyên thấu qua chân lý chi nhãn, Diệp Bạch có thể nhìn thấy toàn bộ lôi đài, tựa hồ cũng biến vô cùng đơn bạc. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy ngoại giới lôi đình rơi xuống từ trên không, lỗ tai mơ hồ truyền đến thanh âm điếc tai nhức óc. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Bạch cảm thấy trò chơi tử vong lôi đài tựa hồ có chút không chịu nổi gánh nặng. Đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Diệp Bạch cũng không hiểu là nguyên nhân gì, chủ yếu là hắn đối trò chơi tử vong nhận biết quá nông cạn. Lúc này mới tình báo đổi mới, như thế đưa lên mưa đúng lúc. Bất chi bất giác đã lâu như vậy, a lâu đến ngay cả chính mình cũng quên, đã là ngày hôm sau. Tình báo đổi mới vừa đúng a, hiện tại liền biết đến cùng là cái gì nguyên nhân. Một trò chơi tử vong là từ khế ước chi thần phát minh một loại trò chơi, nó buồn hơi nhiều, là một loại nào đó sủng thú vận dụng vượt qua bát giai thực lực thời điểm. Trò chơi tử vong lôi đài liền có khả năng tổn hại, ngoại giới lực lượng sẽ dần dần thẩm thấu trò chơi tử vong không gian, thẳng đến không gian hoàn toàn tổn hại. Hai thánh tượng thụ hạch tâm đã từng tổn hại qua, nó không cách nào duy trì liên tục làm được trợ giúp sơn lĩnh cự nhân khôi phục, nếu là tiếp nhận không nên tiếp nhận lực lượng, thánh tượng thụ sẽ trong nháy mắt vỡ ra. Ba thánh tượng thụ cùng sơn lĩnh cự nhân tạo thành cộng sinh quan hệ, bọn hắn cùng hưởng lấy tuổi thọ, một khi tùy ý một bên tử vong, một phương khác cũng sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí sẽ chết. Bố tử thần cướp đoạt sủng thú thân thể kế hoạch, ngoại trừ muốn phá giải tử vong lạc ấn bên ngoài, còn cần hoàn toàn chinh phục sủng thú linh hồn. Linh hồn tương dung là thế kỷ vấn đề khó khăn không nhỏ, chỉ có xin giúp đỡ vực sâu ma thần mới có thể được đến phá giải biện pháp. Nam tử thần bóng ma lĩnh vực có thể xúc tiến đu ám điệp vương trưởng thành, có thể khiến cho sinh ra hoàn chỉnh linh hồn, làm đánh bại tử thần về sau có thể hướng khế ước chi thần hoan nên ứng thuận hứa hẹn, nhưng cũng có khả năng sẽ nên đón tử thần phản công. Nhớ kỹ, ngươi thu được thắng lợi có thể đối khế ước chi thần đưa yêu cầu. Tình báo này còn nóng hồi đây. Sơn lĩnh cự nhân cái này kinh địch là có tử huyệt, hơn nữa tử huyệt còn rất rõ ràng. Hiện tại liền muốn nhìn tử thần đến cùng có biết chuyện này hay không. Diệp Bạch mong muốn làm thăm dò, nhìn xem tử thần đối sơn lĩnh cự nhân có ít nhiều hiểu rõ. Đại hôi, ta biết sơn lĩnh cự nhân nhược điểm, chỉ cần đánh tan thánh tự thụ, liền có thể đem nó đánh giết. Cái này sơn lĩnh cự nhân, hẳn là có thể tiến hóa cự nham điệp vương a. Diệp Bạch thông qua khế ước, cho đại hôi truyền đạt tin tức trọng yếu. Diệp Bạch nhớ tới kế hoạch của mình. Vạn biến điệp chỉ có tiến hóa thành vạn biến điệp vương, mới có thể tiến giai tới bát giai. Sùng thú tới thất giai mong muốn tấn thăng đến bát giai, điều kiện liền biến phức tạp rất nhiều. Vạn biến điệp mong muốn tiến giai tới bát giai, liền cần lĩnh ngộ bao hàm toàn diện. Không phải đường đường viêm quốc vài tỷ nhân khẩu, đột phá tới bát giai sủng thú sư, quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngoại trừ lam tinh vị cách áp chế bên ngoài, tiến giai độ khó khăn cũng là nguyên nhân chủ yếu. Không phải viêm quốc làm sao lại ra nhiều tiền như vậy nâng đỡ bồi dưỡng sư, chính là muốn đem sủng thú tăng lên viêm quốc tổng thể thực lực. Đại hôi, hoàn toàn đánh bại nó. Bộ phát ngươi lôi thần chi lực a. Diệp Bạch trong lòng rất rõ ràng, đại hôi trước mắt cũng không sử xuất toàn lực. Không phải tốc độ của nó không người có thể so sánh. Nó có thể hóa thành một đạo địa quang, tại sơn lĩnh cự nhân chung quanh xuyên tới xuyên lui. Mà sơn lĩnh cự nhân cũng không phải cái gì tốc độ rất nhanh sùng thú. Tương phản, bởi vì nó hơn phân nửa chân đều khảm trên mặt đất nguyên nhân, nó chính là một cái sống sờ sờ lao đại. Hừ, đừng tưởng rằng tốc độ nâng lên, ta liền sẽ sợ ngươi. Sơn lĩnh cự nhân cảm giác lực không ai bằng. Tử thần hừ lạnh một tiếng. Sơn lĩnh cự nhân phần lưng thánh tượng thụ tản ra hào quang màu bích lục, từng quả tượng thụ quả từ thánh tượng thụ trên cành cây xông ra. Những này tượng thụ quả mỗi cái đều có gương mặt, nhìn qua vô cùng kỳ dị. Chỉ thấy bọn hắn chậm rãi mở mắt, lộ ra kim hoàng con người. Chói hai sóng âm từ trong miệng của bọn nó xông ra, hướng phía trung quanh truyền phát ra ngoài. Tìm tới, sơn lĩnh cự nhân, công kích a. Sơn lĩnh cự nhân tìm tới đại hôi vị trí, nó thông qua thánh tượng thụ siêu cấp cảm giác, bắt giữ tới đại hôi tung tích. Chỉ thấy sơn lĩnh cự nhân trên thân bỗng nhiên mọc ra rất nhiều bén nhọn gai ngược, nó đột nhiên vung tay lên, gai ngược nhao nhao từ thân thể chọc ra, như là từng thanh ra khỏi vỏ trường kiếm đồng dạng, hướng phía đại hôi vị trí bắn ra. Tốc độ nhanh chóng, vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, liền lít nhít che kín toàn bộ khu vực. Nhìn xem sơn lĩnh cự nhân càng ngày càng lợi hại công kích, Diệp Bạch nhếch miệng cười, bởi vì theo sơn lĩnh cự nhân thực lực không ngừng tăng lên, trò chơi tử vong không gian liền biến như là cái sàng đồng dạng bắt đầu dần dần sụp đổ. Hiện tại vừa vặn đã đến lúc phản công. Chương 463, tử thần bại chương 463, tử thần bại trò chơi tử vong đã hồn không được. Đại hôi hút vào rời giạc hồ quang điện, thân thể ngay tại cấp tốc bành trướng lấy. Thân hình của nó bỗng nhiên liền phải cực lớn hóa. Tử thần bỗng nhiên phát giác được đại hôi thực lực vậy mà tăng lên tới bát giai, mà lúc này toàn bộ trò chơi tử vong chỗ không gian đang lấy tốc độ cực nhanh sụp đổ lấy. Chỉ có điều khế ước chi thần hư ảnh vẫn đứng ở phía trên không lúc đích. Nó dường như hoàn toàn không có nhận chút nào ảnh hưởng. Đại hôi, lên đi. Đại hôi tay cao cao nâng lên, vô tận tiềm điện ngưng tụ tại đại hôi trên tay, tạo thành một thanh uy vũ vô cùng lôi đỉnh chiến phủ. Cùng bạo lôi điện từ trên không rơi xuống, nặng nề mà đánh tới trên mặt đất. Lôi đỉnh hóa thành xiềng xích quấn quanh ở sơn lĩnh cự nhân trên thân. Sơn lĩnh cự nhân chân bị tỏa liên chỗ xuyên qua, nó phát ra đinh thai nhức óc tiếng giống. Trên lưng nó thánh tượng tụ hóa thành vô số cây thân, đâm vào tới mặt đất. Cùng lúc đó, sơn lĩnh cự nhân thực lực cũng tăng lên tới bát giai. Hai cái bát giai sùng thú đủ để đem toàn bộ không gian xé vỡ thành hai mảnh. Chỉ nghe được một hồi ken ken rung động thanh âm, bầu trời xuất hiện giống mạng nhện khẽ hở, không gian trong nháy mắt bị xé nứt thành hai nửa. Thanh âm biết thai nhức góc từ ngoại giới truyền ra. Từng đạo răng cưa chạm thiểm điện theo lôi đỉnh tạo thành xiềng xích, lan tràn tới sơn lĩnh cự nhân trên thân. Sơn lĩnh cự nhân trong nháy mắt phát ra không cam lòng gầm thét. Ngưu kế hay a. Tử thần nhìn xem vỡ vụn không gian, hai mắt phun lửa, một khi không gian vỡ vụn, lôi đỉnh long miêu liền có thể mượn thiên địa chi uy. Kinh khủng dòng điện rơi xuống từ trên không, nơi này chính là lôi đỉnh đảo, có thể mượn thiên uy đến công kích sơn lĩnh cự nhân. Sơn lĩnh cự nhân nếu là tiêu vong ở chỗ này, đối tử thần tới nói, hắn hoàn toàn thua trận đấu này, cần đem linh hồn hiến tế cho khế ước chi thần. Đây là tử thần không thể tiếp nhận. Tính toán, vạn nhất thật sự có loại sự tình này xảy ra, ta cũng có tránh né quy tắc biện pháp. Tử thần trong lòng che kín tính toán, dù sao hắn là trò chơi tử vong người đề xuất, nắm giữ nhất định quyền được miễn. Chỉ có điều trả ra đại giới, lại so với trong tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều. Có thể sẽ dẫn đến tử thần bắt đầu lại từ đầu, ngay cả thật vất vả đoạt được sủng thú thân thể, đều muốn cống hiến ra đi. Nhưng là hắn có thể có được chạy thoát cơ hội. Diệp Bạch biết đại hôi chiếm thượng phong, nhưng là hắn không dám chút nào có một tia buông lỏng, bởi vì tử thần năng lực so trong tưởng tượng muốn lợi hại hơn nhiều. Hơn nữa càng là tới thời khắc mấu chốt, liền càng phải tỉnh táo lại, tránh khỏi bị tử thần chui chỗ trống. Liền sợ tử thần là trăm răng chết vẫn còn nọc, một khi bị tử thần ve sầu thoát xác, Diệp Bạch liền có thêm một cái ẩn nút trong bóng tối địch nhân. Đối với mình, đối đại hôi đều không có quá tốt biện pháp. Đại hôi cơ lôi thần chi phủ, trực tiếp cắt đứt xuống sơn lĩnh cự nhân hơn phân nửa cánh tay. Tráng kiện tay tính cả lấy nham thạch cự động rơi vào đến phía dưới, nện đến phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Đại lượng khói lửa lan tràn ra, từng đạo lôi đỉnh liền cùng không muốn sống đồng dạng, oanh kích tới sơn lĩnh cự nhân cánh tay đứt gãy chỗ. Sơn lĩnh cự nhân lớn nửa người đều bị đánh cho nháo nhuẹn, nhưng là chân của nó vẫn dẫm trên mặt đất. Cho nên sơn lĩnh cự nhân đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại. Vô dụng, sơn lĩnh cự nhân chỉ cần chân đạp đất mặt, liền có thể khôi phục lại, ngươi là không làm gì được nó. Ngoan ngoãn trở thành sơn lĩnh cự nhân khẩu phần lương thực a. Linh hồn của ngươi cuối cùng sẽ bị ta hấp thu. Tử thần cũng không tin tưởng sơn lĩnh cự nhân nhược điểm, nhưng là cái này sơn lĩnh cự nhân đại địa gã đặc tính, có thể cam đoan nó bất tử. Nhưng là nơi này là lôi đình đảo, lại để cho tử thần mơ hồ cảm giác được một tia bất an. Nếu là lôi đình long miêu sử xuất thiên địa chi uy, chỉ sợ sơn lĩnh cự nhân liền không chịu nổi. Tử thần nội tâm âm thầm nói, Diệp Bạch thì tại một bên thờ ơ lạnh nhạt lấy. Hắn đã nhìn ra đại địa gã khuyết điểm, một khi tốc độ khôi phục nhỏ hơn phá hư tốc độ, kia sơn lĩnh cự nhân liền rốt cuộc không khôi phục lại được. Lên đi, sơn lĩnh cự nhân, đối với mình sử xuất rễ cây quấn quanh, bảo vệ mình. Rễ cây quấn quanh ở sơn lĩnh cự nhân trên thân, vì hắn cản trở hơn phân nửa lôi đỉnh. Thánh tượng tụ thân thể giãn ra, từng đạo hào quang màu vàng nóng hội tụ tại xanh nhạt lá cây bên trên. Nó ngay tại dốc hết toàn lực trợ giúp sơn lĩnh cự nhân khôi phục. Hơn phân nửa thân thể bị thiên lôi đánh cho cháy đen, thậm chí tản ra hỏa diễm. Hỏa diễm phóng lên tận trời, thiêu đến thánh tượng tụ vỏ ngoài phá thành mảnh nhỏ. Diệp Bạch trong mắt mọc lên một tia lãnh sắc. Tử thần một mực đem lực chú ý đặt ở sơn lĩnh cự nhân trên thân, lại không để ý đến thánh tượng tụ. Lên đi, đại hôi, một kích cuối cùng, lôi thần phán quyết. Đại hôi hít vào một hơi thật dài, từng đạo lôi hệ năng lượng hội tụ ở trên tay lôi thần chi trên búa. Lôi vân quần quận ở giữa, bầu trời vàng bạc rắn loạn vũ. Lôi thần chi phủ lưỡi búa treo ngược lấy dẫn hạ cửu tiêu điện xà, đại hôi nguyên tố hóa thân thể biến đoan trang trang nghiêm, tràn đầy bí áp, dựng đứng sợi tóc ở giữa nhảy nhót lấy tinh mịn hồ quang điện. Đây là đại hôi phát động một kích cuối cùng. Nó hội tụ lên toàn thân lôi đỉnh chi lực, không thành công thì thành nhân, nếu là một kích này thất bại, Sơn Lĩnh cự nhân sống tiếp được, đại hôi có thể sẽ trong giây phút là bại. Sơn Lĩnh cự nhân lồng ngực lởm chởm giáp đá vỡ ra khe hở, lộ ra cuốn quanh ở bên trong rễ cây. Đối mặt cái này huy hoàng thiên uy, nó trên khuôn mặt hai điểm đỏ sẫm quang mang chậm chạp chuyển động, thô như cổ rong đốt ngón tay cầm thật chặt một nửa nham thạch cự động. Nó có chút chần chờ, nếu là chính diện nên đón lôi đỉnh, nó rất có thể lại bởi vậy mà chết đi. Tọa lạc tại Sơn Lĩnh cự nhân trên lưng thánh tự tụ, thân thể khẽ run. Sẽ chết, nếu là đón đỡ một chiêu này, nó sẽ chết. Đại hôi lên đi, không muốn kiêng kỵ cái gì. Diệp Bạch thông qua khế ước, đối với đại hôi nói rằng, lôi cuốn lấy lôi đỉnh khí tức trong cung phòng, lưỡi búa vạch ra huyền ảo quy tích, đại hôi xuất thủ. Ngàn vạn tia lôi dẫn tại lưỡi búa ngưng tụ thành thực thể, càng đem phương viên 10 dặm lôi đỉnh toàn bộ hội tụ tại lưỡi búa bên trên. Làm tử bạch điện quang ngưng tụ thành thiên long xuyên vào kình thiên thánh tượng thụ bên trên, đại hôi bị phản xung lực chấn động đến bay ngược mà ra, nó như là một phát như đạn tháo, đụng vào tới trong núi đá. Chết đi. Lại một đường kinh thiên nổ vang tại tử thần bên tai chợt lóe lên. Ầm ầm lôi minh tiếng biết hai nhức góc nhường tử thần kém chút đều đã mất đi ý thức. Thánh tượng thụ bị lôi đình đánh trúng về sau, trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh than gốc. Mà Sơn Lĩnh cự nhân thân thể, cũng tại thời khắc này, bắt đầu băng liệt. Ngọn núi nội bộ truyền đến như sấm rền tiếng vỡ vụn, Sơn Lĩnh cự nhân hốc mắt xích mang sáng tắt ở giữa, toàn bộ thân thể dọc theo lôi điện tiêu đốt ra hóa rắn đường vân ầm vang giải thể. Chưa rơi xuống đất đá vụn giữa không trung liền bị cao thế điện lưu dung thành lưu ly, như mưa to đánh tới hướng dạng nước đại địa. Tử thần mở to hai mắt nhìn, thân thể của hắn đều hơi có chút run rẩy. Ngay cả hắn thể xác đều e ngại cái này uy hoàng thiên uy. Đợi đến cường quang tán đi về sau, tử thần chỉ cảm thấy Sơn Lĩnh cự nhân khí tức biến mất. Giữa tầng mây đi khắp còn sót lại địa quang, tại đại hôi nhắm lại trong mắt chiếu ra điểm điểm mảnh vàng vụn. Nó trở tay đem còn tại vù vù lôi đỉnh chi phủ cắm vào đất khô cằn, nhìn qua đầy đất chảy xuôi dung nham khỏe miệng có chút dương lên, trong thân thể dòng điện dần dần tiêu tán ra. Tại Sơn Lĩnh cự nhân tử vong một phút này, đại hôi cảm thấy buồn ngủ nhiều chính mình đã lâu tâm ma, rốt cục tiêu tán. Làm sao lại? Sơn Lĩnh cự nhân vậy mà bại? Không thể nào, ngươi động cái gì tay chân? Tử thần đối với Diệp Bạch lớn tiếng chất vấn. Động cái gì tay chân? Ngươi quên, ta là dựa vào đầu góc ăn cơm sao? Diệp Bạch dùng xanh nhạt ngón tay như ngọc chỉ đầu của mình. Thánh tượng thụ cùng Sơn Lĩnh cự nhân tạo thành cộng sinh quan hệ, ngươi đây phải là hiểu a? Tử thần chần chờ gật gật đầu. Nhưng là cái này cùng Sơn Lĩnh cự nhân tiêu vong, có quan hệ gì đâu? Nắm giữ đại địa gã cái này đặc tính Sơn Lĩnh cự nhân, là sẽ không tử vong mới đúng a? Cái này khiến tử thần quả thực không quá lý giải. Tử thần, ngươi là cho rằng nắm giữ đại địa gã đặc tính Sơn Lĩnh cự nhân là sẽ không tử vong? Trong lòng ngươi là nghĩ như vậy a? Nhưng là, ngươi hẳn là quên Sơn Lĩnh cự nhân là chết như thế nào a? Sơn Lĩnh cự nhân là tinh hạch vỡ vụn mà chết, mà thánh tượng thụ sử dụng rễ cây trợ giúp Sơn Lĩnh cự nhân khôi phục tinh hạch. Ngươi mặc dù nhường Sơn Lĩnh cự nhân lần nữa thật sự có được thể, nhưng là Sơn Lĩnh cự nhân chỗ thiếu hụt này cũng không chữa trị. Nói cách khác, Sơn Lĩnh cự nhân khuyết điểm vẫn tồn tại. Một khi thánh tượng thụ tử vong, Sơn Lĩnh cự nhân tinh hạch cũng sẽ trong nháy mắt vỡ tan. Đại hôi đặt mông co quắp ngồi dưới đất, nó một ngón tay đều không muốn nhúc nhích. Chỉ có vạn biến điệp phân ra cự nham điệp vương phân thân, chế tạo ra đại lượng thổ hệ hồ điệp. Những con bướm này tại thánh tượng thụ cùng Sơn Lĩnh cự nhân di hải bên trong xuyên qua, vì đó thu thập vỡ vụn tinh hạch. Lúc này, khế ước chi thần hư ảnh động. Tử thần trong mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi. Không, ngươi không thể đụng đến ta, không. To lớn huyễn ảnh hướng phía tử thần phương hướng rơi xuống. Từng đạo hắc khí tại khế ước chi thần trong lòng bàn tay xuất hiện. Vẹn vẹn trong phiến khắc, liền biến thành một quả đen nhánh, ngay tại khiêu động trái tim. Chỉ thấy khế ước chi thần đối với màu đen trái tim mạnh mẽ vừa bấm. Trái tim lập tức vỡ ra, tạo thành trận trận hắc khí tiêu tán ở giữa không trung. Tử thần cảm giác được một cỗ toàn tâm đau đớn từ trong thân thể xông ra. Hắn trăm phương ngàn kế đoạt được thân thể ngay tại tiêu tán. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Không, ta còn có những biện pháp khác. Tử thần nguyên bản là đùa bỡn linh hồn vương giả. Nó tự nhiên có biện pháp đào thoát khế ước chi thần chế tài. Chỉ cần bỏ qua một bộ phận linh hồn là được rồi. Chỉ có điều, làm tử thần vừa định cắt chém linh hồn của mình, thanh đồng cổ kiếm bỗng nhiên từ Diệp Bạch sủng thú không gian xông ra. Thanh đồng cổ kiếm tạo thành từng thanh sắc bén chạm long kiếm, từ trên cao rơi xuống, che giấu không gian xung quanh. Không, không, không. Bởi vì không gian bị che giấu, tử thần linh hồn không chỗ né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này che trời lại thủ đưa về phía chính mình. Theo hai tay khép lại, tử thần thể xác tại trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Chỉ còn lại có hai đạo linh hồn chi hỏa xuất hiện tại khế ước chi thần trên tay. Nhân loại, chúc mừng ngươi thắng đến trận đấu này, ngươi sẽ thu hoạch được người chết chi liêm, âm ảnh pháp tắc, cùng thuộc về tử thần linh hồn. Khế ước chi thần đem tử thần linh hồn xóa đi ý thức, ngưng tụ thành một khỏa thương lam sắc tinh hạch, rơi xuống Diệp Bạch trước mặt. Chúc mừng ngươi, đây là triệu hoán ta phương pháp, nếu là có cái khác đặc sắc thi đấu sự tình, cứ việc đem ta triệu hoán đi ra chính là. Khế ước chi thần thân hình chậm rãi tiêu tán ra. Đại hôi cả đời chi địch cũng tại thời khắc này hoàn toàn tiêu tán. Diệp Bạch cũng coi như thở dài một hơi. Mà lúc này cự nham điệp vương điều khiển cự nham điệp nhặt lấy mảnh vỡ, cánh của nó tản ra thổ hoàng sắc cường quang. Sơn Lĩnh cự nhân vỡ vụn tinh hạch đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hội tụ tại cự nham điệp vương trên thân. Cùng lúc đó, một quả thương lục sắc hạt giống đống nhiên xuất hiện tại Thái Dương Hoa Tiên trên tay. Hạt giống này ngoại hình tựa như là một quả quả cây quả, đây là thánh tượng thụ ngưng tụ mà thành tinh hoa. Bên trong ẩn chứa thánh tượng thụ suốt đời cảm ngộ. Thái Dương Hoa Tiên, bảo vật này liền ban cho ngươi đi. Thánh tượng thụ truyền thừa, cùng ngươi tương đối phối hợp. Thái Dương Hoa Tiên đem hạt giống này thu nhập tới thể nội, cái này dù sao cũng là một cái đã từng cựu giai dị thú suốt đời cảm ngộ, đối Thái Dương Hoa Tiên trợ giúp quá lớn. Vạn Biến Điệp, âm ảnh phát tác, liền giao cho ngươi đến xử lý. Vạn Biến Điệp mở ra huyết buồn đại khẩu, một ngụm liền đem hạt châu màu đen nuốt xuống. Sau đó thân thể của nó lại tản ra một tia điểm sáng màu đen. Không lâu lắm, một đạo màu đen cự kiện xuất hiện tại Vạn Biến Điệp bên cạnh, bên trong chính là ngay tại thuế biến đu ám Điệp Vương. Lần này Vạn Biến Điệp thu hoạch tương đối khá, trước mắt đã có Tinh Lan Điệp Hoàng, Lôi Đình Điệp Hoàng, Vũ Hành Thánh Điệp ba cái vương giả. Nếu là U Ám Điệp Vương cùng Cự Nham Điệp Vương thành công thuế biến, khoảng cách Vạn Biến Điệp tiến hóa cũng liền chỉ kém 4 cái vương giả. Thất giai sủng thú, tấn thăng đến bát giai cũng không dễ dàng. Điều kiện vô cùng hà khắc. "Tốt, kia tử thần linh hồn, cứ giao cho ngươi thôn phệ à, Địa Ngục U Minh Lang, ta hy vọng ngươi có thể lĩnh ngộ linh hồn pháp tắc." Địa Ngục U Minh Lang trưởng quản lấy lửa địa ngục lĩnh vực, có thể lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc cùng ám chi pháp tắc. Nếu là có thể lĩnh ngộ linh hồn pháp tắc, liền có thể đem lửa địa ngục lĩnh vực chuyển hóa thành luyện ngục. Tới lúc kia, nó liền có thể giống tử thần đồng dạng, thu thập lợi hại sủng thú linh hồn, cầm tù tại luyện ngục bên trong. Theo tử thần tiêu vong, bị tử thần nắm trong tay rất nhiều linh hồn, cũng nhao nhao tiêu tán ra. Cái này khiến Diệp Bạch cảm thấy khá là đáng tiếc, nếu là U Minh Địa Ngục Lang có thể trưởng khống linh hồn pháp tắc, nói không chừng còn có thể đem những linh hồn này lưu lại. Nhưng là đáng tiếc không có nếu như. Cự Nham Điệp Vương, tiến hóa. Cự Nham Điệp Vương thân thể đang hấp thu sơn lĩnh cự nhân về sau, thân thể ngưng tụ thành một khối đất màu vàng nham thạch. Nó cùng U Ám Điệp Vương đồng dạng, tiến vào vũ hóa trạng thái, đợi đến nó lúc nào phá kén thành bướm, chính là nó thành hoàng thời điểm. Tử thần cái họa lớn trong lòng này, rốt cục giải quyết. Đại Hôi Tâm Ma cũng hoàn toàn buông xuống, Đại Hôi chỉ cần tài nguyên tới, đột phá trở thành bát giai sủng thú chính là vấn đề thời gian. Tiếp xuống, Lôi Đình Thỏ, đã đến các ngươi tiến hóa thời điểm. Diệp Bạch ánh mắt nhìn về phía Lôi Đình Thỏ tộc quần, bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ bén nhọn ánh mắt hướng phía chính mình bắn phá mà đến. Lôi Đình Thỏ lập tức lộ ra nhu thuận đáng yêu đàng hoàng biểu lộ. Đại Hôi trên người tán phát ra Lôi Đình chi uy, để bọn chúng căn bản cũng không dám nhúc nhích một chút. Tử thần chậm trễ ta không ít thời gian, hiện tại một ngày một đêm đi qua, trước mắt lưu lại cho ta đại khái thời gian một ngày. Nếu là còn không giải quyết được kế hoạch của các ngươi, vậy cũng chỉ có thể làm lại từ đầu. Vẫn là đi tham gia thế giới cấp nghiên cứu viên đại hội trọng yếu hơn. Các ngươi hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng a. Diệp Bạch ánh mắt lạnh lùng rơi vào Lôi Đình Thỏ trên thân. Chương 464, Lôi Quyền Thỏ chương 464, Lôi Quyền Thỏ Lôi Đình Thỏ nhóm nguyên một đám vô cùng nhu thuận đáng yêu đứng ở nguyên địa. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán của bọn nó xông ra, còn chưa giọt rơi trên mặt đất, liền đã bị Lôi Đình trôi hóa khí. Vừa rồi kia nhân loại bỗng nhiên bị vô số hắc khí trố vây quanh, biến mất tại Lôi Đình Thỏ nhóm trước mặt. Đang lúc Lôi Đình Thỏ cảm thấy mình muốn tự do thời điểm, một cỗ để bọn chúng cảm giác được như là hãn hải đồng dạng sâu không lường được khí tức từ không trung truyền đến. Bọn hắn đều bị khí tức đè đến không thở nổi. Có mấy cái Lôi Đình Thỏ đều kém chút bị uy áp ép tới ở ra rắm. Tại thời khắc hấp hối, bọn hắn thấy được Lôi Đình đảo trên không lôi vân đều bị một đạo khổng lồ hư ảnh lôi kéo. Lôi Đình hội tụ tại Lôi Thần chi phủ lưỡi búa bên trên, nó bổ về phía một đạo kình thiên thân ảnh. Lôi Đình đảo trên không lôi vân đều bị đại hôi tiêu xài không còn. Bị mây đen bao phủ Lôi Thần đảo, cũng tại thời khắc này mây đen xô tan, lộ ra lúc đầu diện mục. Cái này huy hoàng tiên uy đều muốn đem Lôi Đình Thỏ dọa cho đi tiểu. Mặt trời lần thứ nhất rơi vào Lôi Đình chi ở trên đảo. Hoàng bét, vì đối phó tử thần, lôi vân bên trên Lôi Đình đều đã tiêu hao hầu như không còn. Diệp Bạch vỗ vỗ đầu, lộ ra một mặt áy náy biểu lộ. Hẳn là còn có những biện pháp khác a. Bởi vì trên không Lôi Đình tán đi, nơi này bị che đậy tín hiệu trong nháy mắt khôi phục lại. Diệp Bạch, ngươi vừa rồi bên kia là đã xảy ra chiến đấu kịch liệt sao? Thế nào trên không lôi vân trong nháy mắt liền tiêu tán không còn? Lan Phát tin tức truyền tới. Diệp Bạch lập tức cho Lan Phát phát một cái tin tức, hắn muốn để Lan Phát chú ý một chút, phụ cận còn có hay không lôi vân. Mong muốn tiến hóa Lôi Đình Thỏ, cần dư thừa năng lượng. Tin tức vừa phát ra ngoài, Diệp Bạch liền thấy mặt đất đã nứt ra từng đạo khe hở. Từng cây tử sắc dây leo từ mặt đất xông ra. Những này dây leo bệnh cùng một chỗ, tạo thành dây leo chi hải. Đóa hoa màu tím nở rộ, không lâu lắm, liền biến thành trái cây. Đây là Lôi Đình quả. Một loại thịt quả bên trong ẩn chứa Lôi Đình chi lực cao cấp cây quả. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Diệp Bạch rất là không hiểu. Lôi Đình quả tác dụng rất rộng khắp, mặc kệ là trái cây, vỏ trái cây, dây leo đều có không giống nhau công hiệu. Một chút dáng dấp có chút năm dây leo, thậm chí còn có thể dùng để chế lôi công roi. Lôi công roi bên trên che kín gai ngược, đập nện trên mặt đất sẽ phát ra thanh âm một bụi, đồng thời còn có đại lượng dòng điện từ lôi công roi bên trong dũng mãnh tiến ra. Khó trách Viêm Quốc coi trọng như vậy Lôi Đình đảo, ta còn tưởng rằng là Lôi Như nguyên nhân. Diệp Bạch thì thào nói, hắn tương đương với biết trên đảo bí mật. Ngay lúc này, từng chiếc cỡ lớn máy bay trực thăng xuất hiện tại bên trong hòn đảo nhỏ. Từng đầu thang dây từ trên trực thăng rơi xuống, an mặc đồng phục người nhao nhao rơi xuống. Khuê Mộc Lang đại nhân, Lôi Đình quả là Lôi Đình đảo trọng yếu bí mật, hy vọng Khuê Mộc Lang đại nhân thay chúng ta bảo thủ cái này bí mật trọng yếu. Lôi Đình đảo khán thủ giả xuất hiện, nàng đối với Diệp Bạch dặn dò vài câu. Nàng nguyên vốn là vì quan sát Lôi Vân khi nào tán đi, mà cố ý lưu tại Lôi Đình đảo bên trên. Hiện tại Lôi Vân tán đi về sau, nàng liền lập tức thông chi thủ vệ Lôi Đình đảo tiểu tổ thành viên. Tại Lôi Đình đảo không xa dưới mặt đất liền có một cái căn cứ dưới đáy biển, cho nên bọn hắn mới có thể nhanh như vậy chạy tới thu hoạch Lôi Đình quả. Diệp Bạch nhìn xem những người này dị thường thuần thục thu hoạch Lôi Đình quả, lại đem dây leo bỏ đi không cần. A cái này, dây leo không phải còn có thể dùng để luyện chế lôi công roi sao? Diệp Bạch đối với khán thủ giả hỏi. Đúng, chúng ta biết, nhưng là căn cứ của chúng ta đã có rất nhiều lôi đỉnh quả dây leo. Hiện tại lôi công roi thị trường đã là cung nhiều hơn cầu, cho nên chúng ta mấy năm này ngắt lấy, đều sẽ đem dây leo lưu lại. Dây leo có thể trở thành lôi nhu đồ ăn, bất quá bởi vì dây leo là lôi thuộc tính, cho nên đợi đến lần tiếp theo mây đen xuất hiện về sau, dây leo liền sẽ tại lôi quang hạ, nhao nhao tiêu tán. Nàng lời nói ám chỉ cũng rất rõ ràng, dây leo đè ép nhiều lắm, hơn nữa loại này dây leo ngoại trừ dùng để luyện chế lôi công roi bên ngoài, liền không có quá lớn công dụng. Cho nên bọn hắn chỉ có thể thu hoạch chân quý nhất lôi đỉnh quả, mà đem dây leo vứt bỏ tại lôi đỉnh đảo bên trên. Những này khán thủ giả tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đem phẩm tướng tốt lôi đỉnh quả thu hoạch hoàn tất về sau, bọn hắn liền thắng lợi trở về. Đúng rồi, Khuê Mộc Lang đại nhân, có một việc ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Những này lôi đỉnh thỏ, tại làm xong thí nghiệm về sau, nhất định phải mang đi. Nơi này là lôi nhu chuyên môn bảo hộ khu, không thể để cho lôi đỉnh thỏ ở chỗ này sinh sôi, từ đó cướp đi lôi nhu đồ ăn. Lôi đỉnh thỏ thuộc về ngoại lai giống loài, tuyệt đối không thể ở chỗ này tạo thành ngoại lai xâm lấn sự kiện. Lôi đỉnh thỏ thích đảo hang ngươi cũng biết, nơi này là thích hợp nhất lôi nhu sinh tồn hòn đảo. Một khi trên đảo tự nhiên sinh thái bị phá hư, lôi nhu cũng có khả năng vì vậy mà tử vong. Đúng rồi, ngài dừng lại ở trên đảo thời gian còn có một ngày rưỡi, xin ngài chú ý thời gian. Một khi đã đến giờ, mặc kệ ngươi là làm chuyện quan trọng gì, ta đều phải xin ngươi rời đi, trừ phi có thập nhị trấn quốc trụ là ngài đảm bảo. Khán thủ giả cho Diệp Bạch bái về sau, liền tóm lấy thang dây, rời khỏi nơi này. Lúc này, Diệp Bạch phát hiện những này lôi đỉnh thỏ nhao nhao đi xa. Bọn hắn dường như bị những này dây leo hấp dẫn. Ba mũi miệng mở ra, nhìn như cứng rắn lại che kín gai ngược dây leo, liền cùng lạc điều đồng dạng bị lôi đỉnh thỏ điên cuồng ăn lấy. Diệp Bạch, cái đồ chơi này có ăn ngon như vậy sao? Thế nào lôi đỉnh thỏ nhìn qua tựa như là một cái quỷ chết đói. Ngược lại ở trên đảo che kín dây leo, lần tiếp theo mây đen chiếm cứ về sau, dây leo cũng sẽ ở lôi quang âm thanh bên trong tan thành mấy khói, còn không bằng nhường lôi đỉnh thỏ ăn đã nghiền. Lôi nhu có thể xử lý không được nhiều như vậy dây leo, hơn nữa bọn hắn cũng có thể hấp thu rời rạc trong không khí lôi đỉnh năng lượng, sống sót xuống dưới. Tích tích tích. Diệp Bạch tiếng điện thoại vang lên, Lan Phát, tình hình hiện tại như thế nào, có thể hay không tìm tới thích hợp hòn đảo? Diệp Bạch nhưng không có nhiều thời gian như vậy, tìm kiếm lôi đỉnh hạ lạc. Xin lỗi, Diệp Bạch, vừa rồi khí tượng dự báo biểu thị, nay mai hai ngày cũng sẽ không có sấm chớp mưa bão xuất hiện. Mà cách nơi này gần nhất sấm chớp mưa bão điểm, tại Tây Sơn tỉnh, chúng ta bây giờ xuất phát, cần một ngày rưỡi thời gian mới có thể đến Tây Sơn tỉnh. Diệp Bạch lắc đầu, không được, đợi đến đi Tây Sơn tỉnh, món ăn cũng đã lạnh, chúng ta nhất định phải nghĩ một cái biện pháp tốt hơn mới được. Nếu không Lan Phát ngươi vẫn là lên đảo lên đây đi, hiện tại trên đảo lôi đỉnh đã biến mất, chúng ta lại thương lượng một chút đối sách, cùng lắm thì cái này thí nghiệm ta liền không làm. Đợi đến Diệp Bạch cúp điện thoại về sau, xung quanh dây leo đều bị lôi đỉnh thỏ thôn vẹ không còn, cái này khiến Diệp Bạch cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Chờ ánh mắt của hắn rơi vào lôi đỉnh thỏ trên thân về sau, hắn bỗng nhiên phát hiện lôi đỉnh thỏ thân thể lớn hơn một vòng. Đây là tình huống như thế nào? Diệp Bạch đồng tử lần nữa biến thành lục mang tinh hình dạng. Hắn thấy được lôi đỉnh thỏ trên đỉnh đầu xuất hiện một cái tiến hóa bên trong chữ. A, cái này, đây là không hiểu chạm đến tiến hóa vật liệu sao? Diệp Bạch trên mặt lộ ra vẻ vui sướng. Mặc kệ những này lôi đỉnh thỏ tiến hóa thành bộ dáng gì, cuối cùng là tiến hóa. Nếu là có thể tìm tới một đầu không giống bình thường con đường tiến hóa, cũng coi là cho Trương Lăng Tuyết lão sư một cái công đạo. Dù sao Diệp Bạch thiên phú là phi thường thích hợp nghiên cứu. Lôi đỉnh thỏ như là đói bụng 3 ngày 3 đêm đồng dạng, điên cuồng ăn lấy, trên mặt lộ ra điên cuồng vẻ mặt. Thể tích cũng càng biến càng lớn, hơn nữa hồ quang điện tại lông tóc trung lưu vào lấy, phát ra đôn đốp rung động thanh âm. Tiến hóa bạch quang từ lôi đỉnh thỏ trên thân xông ra. Chỉ một lát sau, thân thể của nó đều không ngừng địa biến lớn. Cuối cùng từng con hình thể khổng lồ con thỏ xuất hiện tại Diệp Bạch trước mặt. Lỗ tai của bọn nó cường đại vô cùng, chăm chú co giò, liền như là to lớn nắm đấm đồng dạng. Trên lỗ tai còn có lôi đỉnh hình dạng đường vân, con ngươi màu vàng nóng bên trên xuất hiện lôi đỉnh ấn ký. Chân lý chi nhãn phát động. Lúc này cái này sủng thú chi tiết cả kẽ xuất hiện tại Diệp Bạch trong mắt. Danh tự: Lôi quyền thỏ, giới tính: được thuộc tính: lôi, đấu cấp bậc: lục giai cấp 1, kỹ năng: ăn cỏ, tinh thông gặm ăn đại lượng thực vật đến khôi phục tự thân tiêu hao thể lực, trị liệu tự thân thương thế. Lôi quyền: tinh thông đem lôi điện khống chế tại tương tự nắm đấm trong lỗ tai, trung điệp vung ra một quyền, phát ra như là tiếng nổ đồng dạng thanh âm. Trăm vạn tấn nặng quyền: tinh thông đem khí lực toàn thân đều hội tụ bên lỗ tai bên trong, vung ra trăm vạn tấn nặng quyền, chúng đích đối thủ thời điểm, có thể đem đối thủ đánh thành một mịn. Con thỏ hai đoạn đá, thuần thục dùng mạnh mẽ đanh thép chân sau, hung hăng đạp hướng địch nhân, ngay cả tảng đá cứng rắn cũng có thể bị lôi quyền thỏ đâm nát, chiêu này cũng gọi là con thỏ chết thẳng cẳng. Trăm vạn tấn đá bay, tinh thông sử xuất con thỏ nhị đoạn đá thời điểm, điên cuồng công kích đối thủ, lại đối thủ bị con thỏ nhị đoạn đá liên chiêu trúng đích về sau, sử xuất trăm vạn tấn đá bay công kích đối thủ. Sóng điện tử, tinh thông đem thể nội hấp thụ đến dòng điện thả ra ngoài, có nhất định xác suất sẽ lâm vào tê liệt trạng thái. Cùng lôi, thuần thục từ không trung triệu hoán vô số lớn chừng ngón cái lôi điện, bổ về phía đối thủ. 10 vạn vôn, nhập môn phóng xuất ra 10 vạn vôn dòng điện, đến công kích đối thủ, sẽ để cho đối thủ có nhất định xác suất xa vào đến tê liệt trạng thái tiến hóa lộ tuyến 1, tạm thời chưa có, chờ tiếp xúc tài liệu khác giải tỏa. Thật sự là vô tâm cắm liêu liêu xanh đùn, lôi quyền thỏ tiến hóa vật liệu lại là lôi đỉnh quả, đối với Diệp Bạch tới nói, đây coi như là lớn lao an ủi. Ta sát, Diệp Bạch, ngươi thế nào vận khí tốt như vậy? Lan Phát đấu kỵ mà nhìn xem Diệp Bạch. Lôi vân tiêu tán, cái này đều để Diệp Bạch tìm tới một loại thuyền mới tiến hóa phương thức. Thuyền mới không phải là sai chữ sai, là cái ngạnh. Chỉ cần gặm ăn lôi đỉnh quả dây leo liền có thể. Lan Phát cảm thấy Diệp Bạch vận khí cũng quá tốt đi. Bớt nói nhảm, chúng ta muốn tiến hành lại xuất hiện tính thí nghiệm, tìm ra lôi quyền thọ tiến hóa căn cứ đi ra. Diệp Bạch đem chưa tiến hóa lôi đỉnh thọ chia làm hai tổ, chính mình cùng Lan Phát các một tổ. Cũng thông qua cỡ nhỏ điều tra thiết bị, chuyên môn ghi chép lôi đỉnh thọ tiến hóa thí nghiệm. Bọn hắn phát hiện, lôi đỉnh thọ đúng là dựa vào lôi đỉnh quả dây leo tiến hóa mà thành. Cái này đánh bậy đánh bạn, chơi đùa ra lôi đỉnh thọ hoàn toàn tiến hóa mới. Thu thập tốt số liệu Diệp Bạch, leo lên thông hướng đế đô tốc hành xe riêng. Mà hắn cỡ lớn thú trong thẻ, chất đầy tiến hóa sau lôi quyền thọ. Thế giới nghiên cứu viên đại hội, ta tới. Trở lại đế đô Diệp Bạch, lập tức đem thí nghiệm thành quả cùng chính mình bị tập kích trải qua hồi báo lên. Rất nhanh, Kỳ Lân Nguyên Soái nơi đó liền tiếp đến báo cáo. Hắn lập tức đem Diệp Bạch tìm tới. Diệp Bạch, ta tiếp đến báo cáo của ngươi, tử thần biết thủ lĩnh tập kích ngươi, mà ngươi sủng thú tiến hành phản sát. Kỳ Lân Nguyên Soái cảm thấy có chút khó tin. Tử thần biết thủ lĩnh thế nhưng là bắt giai cường giả, hắn là thế nào bị ngươi phản sát, ngươi lại là làm sao làm được? Kỳ Lân Nguyên Soái cảm thấy tương đối yêu kỳ. Bởi vì tử thần biết thủ lĩnh mong muốn tốc chiến tốc thắng, lại sợ ta chạy mất, cho nên lựa chọn ngu xuẩn nhất biện pháp, nó mở ra trò chơi tử vong. Trò chơi tử vong. Kỳ Lân Nguyên Soái sắc mặt biến đến ngưng trọng rất nhiều. Đúng, trò chơi tử vong, chúng ta riêng phần mình tại vận mệnh bản quay chọc lên tuyển sủng thú, sau đó tiến hành quyết đấu. Cuối cùng là ta thắng, cho nên khế ước chi thần rút đi linh hồn của hắn, mà ta được đến phần thưởng phong phú. Diệp Bạch thoáng có chút đắc ý nói, nếu là như vậy, vậy thì giải thích thông được, trò chơi tử vong ta cũng tham dự qua. Vì cam đoan khế ước chi thần công bằng công chính, cho nên đều sẽ đem một phe thực lực yếu nhất áp chế lại. Tử thần chết về sau, tử thần sẽ trong thời gian ngắn không có bắt giai sủng thú sư, cũng là cho chúng ta tiêu diệt tử thần biết cơ hội. Tử thần sẽ là từ tử thần chống đỡ, đã hắn đã chết, còn lại tiểu bình chỉ cần phái một vị trấn quốc trụ đi qua, liền có thể giải quyết triệt để rơi tử thần sẽ. Đi, tình báo này ta đã biết, ngươi tiếp xuống nhiệm vụ chính là ở thế giới cấp nghiên cứu viên trên đại hội, trọng điểm bảo hộ Tô Thanh Nhàn biệt sĩ. Nàng nhưng là chúng ta trụ cột, tuyệt đối không cho phép nàng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Ngươi hiểu chưa? Kỳ Lân Nguyên Soái sắc mặt biến tương đối nghiêm túc. Ta hiểu được, Kỳ Lân Nguyên Soái, hết thảy đều giao cho ta. Ta có thể bảo hộ Tô Thanh Nhàn biện sĩ an toàn. Lúc này, Kỳ Lân Nguyên Soái lấy ra một cái làm công tinh xảo, ngoại hình là hình rồng chiếc nhẫn. Đây là Chấn Long Giới, có thể thi triển tuyệt đối phòng hộ. Lần này Tô Thanh Nhàn biện sĩ xuất hành, chỉ có ngươi, nàng còn có một cái có thể lái phi cơ lính đặc chủng. Làm xuất hiện thời điểm nguy hiểm, ngươi cần trước tiên xông đi lên, đem Tô Thanh Nhàn biện sĩ mang đi. Lính đặc chủng ngươi không cần phải để ý đến hắn, hắn tự nhiên có sống sót biện pháp. Nhớ kỹ, cần phải bảo vệ tốt Tô Thanh Nhàn biện sĩ. Đây là ta giao cho ngươi nhiệm vụ. Đợi đến Tử Khí Vận Điện rời đi về sau, Diệp Bạch nhìn về phía Khí Vận Điện lõm mặt đất gồ ghề. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, cái này Khí Vận Điện phía dưới là một cái hình thể cực lớn sơn lĩnh cự nhân. Nó thân làm Viêm Quốc thủ hộ thần, đã ngủ say tại dãy núi này thời gian rất dài. Trừ phi Viêm Quốc gặp sinh tử cối say lớn khó, mới có thể đem sơn lĩnh cự nhân tỉnh lại, tham dự cái này kinh thế đại chiến. Hy vọng không có một ngày như vậy. Diệp Bạch về tới sư tổ văn phòng. Lúc này, sư tổ đang mang theo một bộ kính lão, nhìn xem thí nghiệm số liệu. Nàng đọc nhanh như gió, nhanh chóng tra xét. Thật lâu, nàng mới dùng bút tại thí nghiệm trên báo cáo vẽ một cái to lớn gạch chéo. Diệp Bạch, ngươi đã đến. Những người này vì lừa gạt nghiên cứu kinh phí, thật là không có gì lạ không cần, đem một chút thí nghiệm sinh chuyển cứng rắn gót. Muốn lừa phỉnh ta, không có cửa đâu. Sùng thú thí nghiệm đầu tư lớn, sản xuất yếu, một khi trường học bắt đầu chặt kinh phí, có chút kiếm tẩu tiền phong nghiên cứu viên, liền sẽ lựa chọn giả tạo phòng thí nghiệm số liệu. Nhưng là cái này tại Tô Thanh Nhàn trong mắt là không thể thực hiện được. Chương 465, đáy biển chương 465, đáy biển Diệp Bạch, ta cảm thấy Viêm Quốc tương lai muốn giao cho trên tay của các ngươi. Ta lớn tuổi, tinh lực cùng trí nhớ đều bắt đầu hạ xuống. Về sau Viêm Quốc nghiên cứu, liền phải giao cho trên tay của các ngươi. Tô Thanh Nhàn tháo xuống kính mắt, thâm thiện nói rằng. Nghe được Diệp Bạch một hồi cảm động, đang muốn nói cái gì thời điểm, Tô Thanh Nhàn lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến. Tốt, không muốn làm phiền tình người, chúng ta lập tức lên đường đi. Thế giới cấp nghiên cứu viên đại hội lập tức liền muốn bắt đầu. Đúng rồi, lôi đỉnh thọ thí nghiệm tiến hành ra sao? Nếu là có vấn đề gì, trực tiếp nói với ta là được rồi. Tô Thanh Nhàn đối với Diệp Bạch hỏi. Ách, cái này, thí nghiệm ra một chút xíu sai lầm. Diệp Bạch thoáng có chút nhăn nhó nói, hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Dù sao lão sư của mình Trương Lăng Tuyết đều đã đi 99 bước, chính mình xem mèo vẽ hổ nộp bài tập cũng sẽ không. Đơn giản như vậy thí nghiệm, liền lại xuất hiện tính thí nghiệm đều không có làm được. Cái này mất mặt lớn, nếu không có lôi quyền thọ xuất hiện, hắn đều không tốt cùng sư tổ bàn giao. Sai lầm? Cái gì sai lầm? Tô Thanh Nhàn nhíu lông mày. Ngươi còn sẽ có trước ngựa mất vó thời điểm. Khó được a. Nói thật, Diệp Bạch, ngẫu nhiên xuất hiện một hai lần sai lầm, không ảnh hưởng toàn cục, ngươi phải biết thí nghiệm không phải xuôi gió xuôi nước. Chúng ta mỗi một lần thành công, đều là hơn ngàn lần thí nghiệm kết quả, cho dù là lại xuất hiện tính thí nghiệm, cũng sẽ có lúc sai. Tô Thanh Nhàn vô cùng ngoài ý muốn hỏi, nàng rất ít nghe được Diệp Bạch có khi thất thủ, nhưng vẫn là đối Diệp Bạch nói một phen. Trên thực tế, lôi đỉnh thọ là tiến hóa thành công. Chỉ có điều, tiến hóa cũng không phải là lôi linh thọ, mà là lôi quyền thọ. Ta cũng là bởi vì ngoài ý muốn, mới đem nghiên cứu ra được. Diệp Bạch đem lôi quyền thọ từ không gian bên trong phóng thích ra ngoài, lôi quyền thọ trực tiếp một bộ ý chí chiến đấu sục sôi dáng vẻ. Cái này lôi quyền thọ chỉ có trung đẳng hình thể, còn không phải lôi quyền thọ tộc quần bên trong lớn nhất. Trên người nó che kín dư thừa dòng điện, ở giữa không trung phát ra ken ken rung động thanh âm. Bất quá tại Tô Thanh Nhàn bên cạnh cũng không dám lô mãng, ngược lại ngoan ngoan đứng ở nguyên địa. Nó sớm đã bị đại hôi thuần phục. Lôi quyền thọ tiến hóa thí nghiệm, ta đã sáng tác thí nghiệm báo cáo, phục dụng lôi đỉnh quả dây leo liền có thể tiến hóa. Hiện tại còn kém lôi quyền thọ sinh sản ngăn cách thí nghiệm. Lôi quyền thọ sinh sản ngăn cách thí nghiệm là chỉ lôi quyền thọ lẫn nhau kết hợp về sau, sinh ra xuống tới chính là lôi quyền thọ vẫn là lôi đỉnh thọ. Nếu là lôi đỉnh thọ lời nói, đại biểu lôi quyền thọ gen còn chưa hoàn toàn dung hợp. Nếu là sinh ra tới chính là lôi quyền thọ lời nói, đại biểu lôi quyền thọ gen đã điêu khắc ở đời sau bên trên. Không có quan hệ. Lôi linh thọ thí nghiệm, Tiểu Tuyết không phải đưa ra hoàn chỉnh thí nghiệm số liệu sao? Vì sao lại tiến hóa không thành công? Tô Thanh Nhàn biểu thị chính mình có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Đó là bởi vì trường học bắt đầu hạn điện, chúng ta cũng không có cách nào. Phòng thí nghiệm dòng điện cung ứng không được, ta còn khổ cấp chạy tới tỉnh khác, kết quả còn bị người quấy rầy thí nghiệm tiến độ. Cuối cùng, ta còn là ngoài ý muốn phát hiện lôi đỉnh thọ gặm ăn lôi đỉnh quả dây leo, tiến hóa thành lôi quyền thọ sự thật. Diệp Bạch cảm thấy mình cũng rất oan. Trường học hạn điện thật không phải hắn nổi. Trung thực tới nói, có lẽ còn là Trương Lăng Tuyết lao sư nổi, chỉ là bị quăng ở trên người hắn mà thôi. Không có việc gì, chứng minh ngươi đang nghiên cứu cái này, một khối vận khí cũng là cực kỳ tốt, vận khí cũng là thực lực một loại. Ngươi liền đem lôi quyền thọ thí nghiệm báo cáo lên đi. Vừa vặn những này lôi quyền thọ cũng có thể đặt ở thú trong thẻ tùy thân mang theo, dùng làm chứng minh thí nghiệm thành quả nghiên cứu. Tô Thanh Nhàn phát ra từ nội tâm nụ cười. Sư tổ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường đi. Diệp Bạch đối với sư tổ dặn dò vài câu. Đi, chúng ta lập tức xuất phát. Bất quá, vì lý do an toàn, Kỳ Lân Nguyên Soái lại cho chúng ta an bài một người. Người kia cũng là người quen biết đã lâu, Lan Phát. Tô Thanh Nhàn phủi tay, một mặt đắc ý Lan Phát đi đến. Lan Phát phục chế năng lực, có thể rất tốt thay chúng ta gánh chịu phong hiểm. Cho nên Lan Phát, an toàn của chúng ta liền giao cho ngươi. Lan Phát phục chế năng lực có thể phòng chế ra giống nhau lớn nhỏ máy bay trực thăng, nếu là gặp đạn đạo hoặc là những vũ khí khác truy tung, Lan Phát hoàn toàn có thể mang theo Tô Thanh Nhàn đám người, trốn đi, tránh đi công kích. Được thôi, chúng ta lập tức xuất phát. Chờ đến cỡ nhỏ máy bay trực thăng đài, nơi này đã có lửa địa ngục máy bay trực thăng bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cái này xem xét chính là Trương Đại Sơn sư tổ lửa địa ngục phân ra phân thân. Lúc này, một vị mặc lính đặc chủng chế phục nam nhân đi tới. Báo cáo, số hiệu số 112 hướng các ngươi báo đến. Thanh âm to, Diệp Bạch cùng Tô Thanh Nhàn nhẹ gật đầu. Cái này mặc dù được gọi là nhỏ máy bay trực thăng, nhưng là công năng vô cùng đầy đủ. Bốn phi cơ nội bộ còn đệm lên giường êm, nhìn qua vô cùng thoải mái dễ chịu. Trong phi cơ trực thăng còn có chuyên môn bày ra thức uống quầy bar, phía trên còn mang theo một cái loại cực lớn TV LCD. Diệp Bạch, ngươi qua đây đem liên quan tới lôi quyền thọ tiến hóa phương án đều cho ta nói một lần, ta xem một chút. Diệp Bạch đem kỹ càng nghiên cứu báo cáo cùng quá trình nghiên cứu cho sư tổ nói một lần. Tô Thanh Nhàn mang theo mỏng gặp kính, nhìn kỹ một lần thí nghiệm báo cáo. Câu nói thuyết minh tương đối rõ ràng. Ngươi đây là đánh bậy đánh bạn. Nghiên cứu có bộ dáng như vậy, không có ai sẽ thuận buồm xuôi gió, đều là tại nghịch cảnh trong trưởng thành. Tô Thanh Nhàn thầm tiếng nói vài câu. Kỳ thật lần này xuất ngoại, ta còn có một cái vô cùng trọng yếu nghiên cứu. Ngươi từ phiêu lượng quốc phòng thí nghiệm mang tới tư liệu, chúng ta đã nghiệm chứng không sai biệt lắm. Nhưng là linh hồn hạch tâm chế tạo phương thức, cuối cùng vẫn là thất lạc. Nghe nói thiết kế quốc nhật tiến sĩ công bố phát minh linh hồn thu thập cùng chuyển di biện pháp. Lần này ta chủ yếu là đi gặp hắn. Nẹt tiến sĩ thế nhưng là vong linh học chuyên gia, am hiểu triệu hoán vong linh. Lần này ta mang đủ thẻ đánh bạc, mong muốn cùng hắn làm giao dịch. Chỉ là phiêu lượng quốc nhân viên điều báo biết chúng ta mong muốn tiến hành giao dịch, cho nên muốn ngăn cản chúng ta. Nghe nói lần này tới có thể là phiêu lượng quốc bát vương. Bát vương thực lực đại khái tại bát giai đỉnh phong tả hữu, nhưng là bát vương không dám trắng trợn tập kích Tô Thanh Nhàn cưỡi bộ này lửa địa ngục máy bay trực thăng, cho nên bọn hắn nhất định sẽ lựa chọn sử dụng dở trò lửa biện phương thức. Có khả năng nhất chính là vụ trộm công kích chúng ta cưỡi lửa địa ngục máy bay trực thăng. Đây là lửa địa ngục máy bay trực thăng sóc này một chút. Bát ngát biển cả, lúc này trời trong gió nhẹ, một khung thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen lửa địa ngục máy bay trực thăng. Nó từ trên mặt biển bay qua, từng con tiểu phi cá từ mặt biển xông ra, bọn hắn theo gió vươn sóng, ở trong nước biển lao vùn vụt lấy. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, cuồng phong gào thét. Lúc này, một cái toàn thân từ nước tạo thành người xuất hiện trên mặt biển. Nước ở trên người hắn ngưng tụ thành một bộ tây trang màu đen. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Chỉ thấy người này phất phất tay, một bộ từ thủy ngưng tụ mà thành màu đen kính râm đeo ở trên mặt của hắn. Nhiệm vụ lần này tương đối khó giải quyết. Dù sao trên máy bay người này, thế nhưng là Viêm Quốc nghiên cứu giới cấp bậc quốc bảo nhân vật, có thể không phải chúng ta có thể dung chuyển tồn tại. Ta ôm cây đợi thỏ lâu như vậy, cuối cùng là tại ta mai phục lộ tuyến bên trên bay qua. Thăng chức tăng lương đảm nhiệm CEO, loại cảm giác này thật là quá tuyệt vời. Ra đi a, vô cùng lớn tháo. Sóng biển hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái cực lớn vô cùng lớn tháo. Đại pháo họng pháo đều có mấy trăm mét dài, từng đạo nước chảy xiết tràn vào tới họng pháo bên trong, đang không ngừng hội tụ đại pháo năng lượng. Ha ha, đây mới gọi là chân chính thủy pháo, ngay cả trên thế giới cứng rắn nhất thép hợp kim cũng sẽ ở đại pháo trùng kích vào, trực tiếp nát bấy thành vô số mảnh vỡ. Dù cho đây là một khung lửa địa ngục máy bay trực thăng, kia cũng không ngoại lệ. Lên đi, vô cùng lớn pháo. Một đạo nước chảy xiết từ họng pháo bên trong bắn ra, phát ra như là thiên quân vạn mã đồng dạng thanh âm. Dòng nước ở giữa không trung khuyết tán ra đến, hình thành bốn phương tám hướng phương hướng hướng phía lửa địa ngục máy bay trực thăng đánh tới. Lửa địa ngục máy bay trực thăng tại phát hiện thủy pháo về sau, cố ý còn tăng lên tốc độ của mình, kết quả rất nhanh liền bị thủy pháo đuổi kịp, cũng anh một tiếng biến thành vô số mảnh vỡ, tản mát trên không trung. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng sẽ có bao nhiêu khó khăn. Trung pin là ta hái hạ ngọt ngào trái cây. nơi này là nước một phân đội, đến từ Viêm quốc lửa địa ngục máy bay trực thăng đã phá hủy. Nơi này là lửa một phân đội, đến từ Viêm quốc lửa địa ngục máy bay trực thăng đã phá hủy. Cút đi, nơi này là Lôi phân chia đội, không muốn đoạt lao tử công lao, lửa địa ngục máy bay trực thăng là bị chúng ta phá hủy. Bộ đàm bên trong, đại gia bắt đầu nhao nhao mắng lên, tất cả mọi người cảm thấy lửa địa ngục máy bay trực thăng là bị chính mình phá hủy. Ta sát, cái này lửa địa ngục máy bay trực thăng vậy mà không có vỡ phiến, chúng ta bị lửa. Lập tức liền có người nổi giận đùng đùng nói rằng, ngươi nói cái gì, ta xem một chút, đối ở, thật là không có vỡ phiến, xem ra là huyễn hóa ra huyễn tượng. Viêm quốc người, thật là rất giàu hóa ta. Đám người lúc này mới phát hiện, bọn hắn đều bị chơi sỏ. Lôi Vương thu được tin tức về sau, hắn ánh mắt lợi hại nhìn về phía xa xa lửa địa ngục máy bay trực thăng. Xem ra người khác nơi đó là giả, đây là thật. Nói đến, nhưng là ta lại không thể toàn lực ra tay. Không phải rất có thể sẽ bị Viêm quốc người cho rằng đang gây hấn với bọn hắn. Khó a, thật khó a. Lôi Vương cười lạnh nói, ánh mắt hắn đi lòng vòng. Đã như vậy, xa vào đến trong Lôi Vân, gặp xét đánh, liền chuyện không liên quan đến ta a. Ngươi nói có đúng hay không, Lôi Điện Mây? Một đoàn đen nhánh mây đen từ Lôi Vương cái bóng bên trong chui ra, nó còn quấn Lôi Vương lượn quanh một vòng. Nó lập tức nhẹ gật đầu, thân thể trong nháy mắt huyết trường lớn hơn một vòng. Lôi Vân phong bạo, mây đen thuận thế tràn vào tới bên trên bầu trời. Tối đen mây đen khuyết tán ra đến, cuồn phong ô ô thổi lên, cao mấy chục mét sóng biển bay nhào mà đến. Trên không Lôi Vân xuất hiện vàng bạc rắn loạn vũ dấu hiệu, cuồn bạo lôi điện đập nện tại sóng lớn bên trên, sóng biển trong nháy mắt huyết tán ra. Lửa địa ngục máy bay trực thăng cũng tại thời khắc này bị cuồng bạo lôi điện chỗ trúng đích, nó trong nháy mắt lửa cháy, nổ bể ra đến, tạo thành thanh âm nhất thai nhức óc. Cái này chẳng phải giải quyết sao? Lôi Vương trên mặt lộ ra mỉm cười, nhưng là rất nhanh, hắn hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ. Khá lắm, thật đúng là bị các ngươi lừa dối quá quan. Ngay cả cái này máy bay trực thăng đều là ảo tưởng. Thử, lần này coi như các ngươi gặp may mắn. Lôi Vương cũng không dám tiếp tục ra tay, tránh khỏi dẫn phát càng nhiều mâu thuẫn. Lúc này, Diệp Bạch bọn người xuất hiện tại bên trong biển sâu. Nguyên lai Diệp Bạch bọn người vừa tới Viêm quốc ngoại hải, lửa địa ngục máy bay trực thăng liền trực tiếp biến hóa thành lửa địa ngục tàu ngầm. Đồng thời Lan Phát cũng phát động thiên phú của hắn, kết hợp tội nghiệp kính nữ năng lực, phóng xuất ra kính tượng. Lan Phát, lần này nhờ có ngươi. Diệp Bạch vỗ Lan Phát bả vai nói rằng, không có việc gì, cái này đều không có chuyện lớn gì, chỉ là ta cùng tội nghiệp kính nữ chỉ có thể đến giúp loại trình độ này, gặp phải đáy biển địch nhân, liền cần các ngươi xuất thủ. Lan Phát vừa dứt lời, một cái giống con mực như thế, chỉ có một con mắt dị thú từ thềm lục địa chỗ sâu xông ra. Nó mỗi một cây xúc tu đều có to cỡ miệng chén. Đỏ sầm xúc tu khuấy động u lam nước biển, khổng lồ như núi thịt thân thể chậm rãi ép qua đáng ẩm. Tám đầu sờ cổ tay đều có to cỡ miệng chén, che kín lít nha lít nhít ra hút, khuấy lên nước bùn tại sau lưng nó hình thành dài đến mấy chục mét xương mù xám. Van Uyển kia màu ánh mắt đang gắt gao nhìn qua tàu ngầm. Nó dường như mới từ trong ngủ mê tỉnh lại, đang cần săn mồi tàu ngầm, thật tốt khôi phục thể lực. Người điều khiển ngay tại cấp tốc né tránh, tránh né lấy phong hiểm, to cỡ miệng chén xúc tu gặp thoáng qua. Nhưng là quấy dòng nước lại để cho làm chiếc tàu ngầm lắc lư không thôi. Đang lúc Diệp Bạch mong muốn phóng xuất ra sủng thú thời điểm, Tô Thanh Nhàn ngăn trở hắn. "Chậm, Diệp Bạch, ngươi không cảm thấy hiện tại là một cái cơ hội rất tốt sao? Dùng để khảo thí lôi quyền thọ cơ hội." Diệp Bạch não hải trên không xuất hiện thật to dấu chấm hỏi. Trên thực tế, bộ này tàu ngầm không chỉ có thể hải không lưỡng dụng, tại thiết kế mới bắt đầu, ta còn cố ý nhường tàu ngầm tăng lên không ít công năng. Thì như bắt giữ khí, xét đánh thương. Chỉ cần nhường lôi quyền thọ tay nắm lấy chính phủ lưỡng cực tiến hành phát điện, ta muốn mở mang kiến thức một chút, lôi quyền thọ điện tích dung lượng. Diệp Bạch nhẹ gật đầu, đồng ý lần khảo nghiệm này. "Ra đi a, lôi quyền thọ." Một cái hình thể khổng lồ lôi quyền thỏ, từ thú trong thẻ phóng thích ra ngoài, cái này lôi quyền thỏ trên mặt còn có một vết sẹo, nhìn qua tương đối hung hãn. Cái này lôi quyền thỏ bị bồi dưỡng rất tốt, tính công kích 10 phần. "Tới đi, kiểm tra một chút nó điện dung lượng như thế nào." Lôi quyền thỏ một cái tay bắt lấy cực âm cực dương, ken ken rung động dòng điện toàn bộ tán đi, tại tàu ngầm bên cạnh súng kích điện, đang càng không ngừng hội tụ dòng điện. Một đạo ngón cái thô dòng điện lập tức mãnh liệt bắn mà ra, đánh phía độc nhãn con mực. Độc nhãn con mực tại tiếp xúc dòng điện trong nháy mắt, toàn thân sa vào đến tê dại trạng thái. Nó độc nhãn không cam lòng nhìn về phía tàu ngầm vị trí, ý đồ xê dịch xúc tu, lại ở vào tê liệt cứng ngắt trạng thái. Cái này dòng điện lượng có thể so với 10 vạn vôn, không sai. Tô Thanh Nhàn rất nhanh liền báo cáo ra một tổ số liệu. Theo dòng điện tràn vào, tàu ngầm đèn pha cũng bắt đầu bật tắt. Lúc này, Diệp Bạch mới phát hiện nguyên lai tàu ngầm chung quanh rãnh biển đều lít nha lít nhít sắp hàng đại lượng độc nhãn con mực. Bọn hắn nhận lấy cường quang chiếu xạ về sau, nhao nhao từ trong ngủ mê tỉnh lại. Nguy rồi, phiền phức lớn rồi. Chương 466, bắt đầu thất tinh chương 466, bắt đầu thất tinh cái này giống như là chọc tổ ong vỏ vẽ đồng dạng. Độc nhãn con mực nhóm một đường điên cuồng đuổi theo. Lôi quyền thọ từng con từ thú trong thẻ phóng thích ra ngoài. Lôi quyền thọ vừa lên, xung kích điện cũng là mã lực toàn bộ triển khai. Tối đen đáy biển bị kim hoàng sắc cường quang hiện lên. Từng con độc nhãn con mực bị điện quang trúng đích sau, toàn thân quấn quanh lấy dòng điện, xa vào đến chiều sâu tê liệt trạng thái. Tàu ngầm cũng tại thời khắc này thoát khỏi độc nhãn con mực dây dưa. Không cam lòng độc nhãn con mực, sử xuất sau cùng tuyệt chiêu. Nó đột nhiên từ trong miệng phun ra tối đen mực nước. Mực nước trong nháy mắt ở trong biển khuyết tán ra đến, ngay cả tàu ngầm bên trên quang mang đều bị che giấu. Diệp Bạch cười, cái này độc nhãn con mực cũng là rất độc đáo. Mực nước lại có thể hấp thu tia sáng, cũng là có thể nghiên cứu một chút độc nhãn con mực tại dân sinh bên trên công dụng. Diệp Bạch âm thầm nhớ kỹ hiện tại tọa độ này. Thật sự có người không nghĩ rằng chúng ta đến thế giới cấp nghiên cứu viên đại hội. Tô Thanh Nhàn có ý riêng nói. Sư tổ, theo lý mà nói thế giới cấp nghiên cứu viên đại hội, hẳn là có thật nhiều nhân viên nghiên cứu tiếp vào mời, thế nào lần này liền hai chúng ta xuất phát? Diệp Bạch tò mò hỏi một câu. Là ta không cho, càng nhiều người, càng không tốt quản lý, càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Vì tính mạng của bọn hắn an toàn cùng tự do suy nghĩ, liền từ ta cái này tay chân lầm cầm, đi một chuyến chính là. Tô Thanh Nhàn thở dài một hơi nói rằng. Hơn nữa chúng ta lần này đi ra cũng là có nhiệm vụ. Chúng ta cần ở thế giới cấp nghiên cứu viên trên đại hội, được đến thần thạch. Cung phụng tại chúng ta khí vận điện thần thạch đã chống đỡ không được bao lâu. Cùng chúng ta giao hảo giáo Hoàng Quốc, vừa vặn có một khỏa vừa đào được thần thạch, bằng lòng giao cho chúng ta. Mà Phiêu Lượng Quốc một khi biết chuyện này, Bát Vương sẽ đích thân ra tay, ngăn cản chúng ta trở lại Viêm Quốc. Cho nên chúng ta mới không thể có nhiều người như vậy xuất hành. Thần thạch. Diệp Bạch đều cảm thấy có chút nguy hiểm, này sẽ không bản thân liền là Phiêu Lượng Quốc cả bấy, chính là vì đem Tô Thanh Nhàn dẫn ra, tốt đem Tô Thanh Nhàn đánh giết ở chỗ này. Hắn cảm thấy mình ý nghĩ không phải không có lý. Thế nào tốt như vậy Viêm Quốc thần thạch xảy ra vấn đề, lúc này lại vừa lúc xuất hiện một quả. Nay thời gian quá xảo hợp, chuyện cũng quá thuận lợi, hết thảy đều để cho người ta hoài nghi. Diệp Bạch, ta có thể minh bạch ngươi ý nghĩ, cảm thấy đây hết thảy đều vô cùng trùng hợp. Nhưng bất kể có phải hay không là âm mưu, ta đều phải đi một chuyến nơi đó, thần thạch quan hệ đến Viêm Quốc mệnh mạch. Nếu là khí vận điện một khi xảy ra vấn đề, quốc vận cũng sẽ xuất hiện ảnh hưởng. Chúng ta nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Nếu là một cái âm mưu, chúng ta liền phải trọng điểm đề phòng, nếu là thật sự xuất hiện thần thạch, chúng ta liền tất cả đều vui vẻ. Diệp Bạch, ta cả đời này đều tại Viêm Quốc, ta căn đều tại Viêm Quốc, cho nên ta không cách nào làm được vì bo bo giữ mình, trơ mắt nhìn Viêm Quốc xảy ra vấn đề. Tô Thanh Nhàn một thân chính khí nói, Viêm Quốc cũng là có dạng này cúc cung tận vì người, phát triển càng ngày càng tốt. Lan phát năng lực là phục chế, tội lỗi của hắn kính nữ có thể chế tạo một cái cùng ta giống nhau như lúc phân thân, bất quá cái này phân thân chỉ có thể duy trì liên tục 12 giờ, hơn nữa không có ta quá nhiều ký ức. Vì không lộ ra sơ hở, ta là nhất định phải ra mặt. Đây chính là vì cái gì Lan Phát muốn gia nhập nguyên nhân của chúng ta, Lan Phát năng lực, chúng ta đã sớm chú ý. Diệp Bạch, nói thật cho ngươi biết ta, ngươi cũng tiến vào hạt giống bồi dưỡng danh sách bên trong. 28 tinh tú, chính là thập nhị trấn quốc trụ dự bị. Một khi thập nhị trấn quốc trụ xảy ra bất trắc, hoặc là đã mất đi năng lực chiến đấu, các ngươi liền sẽ bị thay thế đi lên, đến lúc đó trách nhiệm của các ngươi liền biến lớn hơn. Tô Thanh Nhàn nhìn về phía đen xì ngoài cửa sổ. Nói thật, ngươi đang nghiên cứu bên trên thiên phú, so Trương Lăng Tuyết còn mạnh hơn, cho nên ta cũng không muốn để ngươi tiếp nhận trấn quốc 12 trụ vị trí. Dạng này sẽ để cho thiên phú của ngươi rất lãng phí. Ngươi hẳn là hiểu ý của ta không? Tô Thanh Nhàn lời nói, nhường Diệp Bạch xa vào đến suy nghĩ sâu xa bên trong. Trên thực tế, ngay cả Diệp Bạch chính mình cũng nghĩ đi nghiên cứu viên lộ tuyến. Trở thành 28 tinh tú hắn bề bộn nhiều việc, ngay cả bình thường làm nghiên cứu thời gian đều không có. Cho nên, Diệp Bạch, ta muốn cho ngươi kế thừa y bát của ta, đi nghiên cứu lộ tuyến. Đợi đến thích hợp thời điểm, ta sẽ để cho ngươi rời khỏi 28 tinh tú. Rời khỏi 28 tinh tú. Diệp Bạch thoáng có chút do dự. Dù sao Bắc Thần Thiên Lang nhận cái này hai thanh hợp lại hình hồn khí, rất thích hợp hắn. Ngươi là không nỡ Bắc Thần Thiên Lang nhận đúng không? Trên thực tế, Bắc Thần Thiên Lang nhận cũng không tính là Khuê Mộc Lang chuyên môn hồn khí. Khuê Mộc Lang chuyên môn hồn khí, Thiên Lang chảo vỡ bụng, gần nhất mới bị rèn đúc đại sư Vũ sư đúc lại tốt. Ngươi Bắc Thần Thiên Lang nhận nhưng thật ra là thay thế hồn khí, nó nguyên bản thuộc về bị phủ đuổi phong hào, Bắc Đầu Tham Lang. Tô Thanh Nhàn dường như xem thấu Diệp Bạch nội tâm do dự. Bắc Đầu Tham Lang. Diệp Bạch cảm thấy càng ngày càng nguy hiểm. Hắn bỗng nhiên cảm giác đầu óc không đủ dùng. Hồn khí còn có thể như thế thay thế. Diệp Bạch đều có chút bó tay rồi, cảm giác đây cũng quá tùy ý một chút a, cái này kỳ thật cũng cùng ta có một chút xíu quan hệ. Lúc trước thượng nhiệm Khuê Mộc Lang cùng Bát Vương bên trong Lực Vương cử chiến, Khuê Mộc Lang bỏ mình, Thiên Lang Trảo cũng bị Lực Vương đánh nát. Bởi vì Thiên Lang Trảo thiếu thốn, cho nên chúng ta mới dùng Bắc Thần Thiên Lang nhận thay thế. Đương nhiên Bắc Thần Thiên Lang nhận cũng bởi vì các loại nguyên nhân, từ một tay vũ khí biến thành hai tay vũ khí. Chúng ta đem thuộc về Thiên Lang Trảo khí vận chuyển rời đến Bắc Thần Thiên Lang nhận bên trên. Hiện tại Thiên Lang Trảo đã khôi phục, kia Bắc Thần Thiên Lang nhận bên trên khí vận cũng sẽ bởi vậy chuyển di. Đến lúc đó, nó chính là độc thuộc về ngươi chuyên môn vũ khí, Bắc Đầu Thất Tinh bên trong Tham Lang Tinh chuyên môn vũ khí. Mặt khác Bắc Đầu Thất Tinh cái này phong hào có khả năng sẽ lần nữa khởi động lại. Cũng có một số người sẽ tranh đoạt vị trí của ngươi. Bất quá sư tổ ta ủng hộ ngươi, ngươi cũng không cần muốn một chút có không có. Nếu là ngươi có thể cầm tới thần thạch, lập xuống đầy trời đại công, Bắc Đầu Thất Tinh Tham Lang Tinh vị trí sẽ là của ngươi. Tô Thanh Nhàn bình tĩnh nói. Sư tổ, ngươi có thể nói với ta một chút, Bắc Đầu Thất Tinh là cấp bậc gì sao? Nhìn thấy Tô Thanh Nhàn một mặt trịnh trọng bộ dáng, Diệp Bạch cũng là bỗng nhiên hứng thú. Bắc Đầu Thất Tinh, nguyên bản là cùng trấn quốc 12 trụ bình khởi bình tọa vị trí, còn không cần tiếp nhận năm vị nguyên soái quản hạt. Nguyên bản trấn quốc đại vận bên trong liền có Bắc Đầu Thất Tinh trận. Chỉ tiếc, lúc trước Viêm Quốc chỉ tìm tới một khỏa thần thạch, làm quốc vận đại trận tuyên khắc nhập thần thạch thời điểm, tới Bắc Đầu Thất Tinh trận sau, liền không cách nào tiếp tục tuyên khắc xuống dưới. Hiện tại Viêm Quốc thần thạch đã không cách nào gánh chịu quốc vận, nhu cầu cấp bách mới thần thạch đến gánh chịu mới quốc vận. Nếu là có thể thu hồi mới thần thạch, kia nguyên bản viên kia thần thạch liền có thể dùng để tuyên khắc Bắc Đầu Thất Tinh trận. Mới hệ thống sẽ giáng lâm, ngươi cũng sẽ trở thành Viêm Quốc mới trèo trống. Liên quan đến quốc vận vấn đề đều rất huyền diệu, cho nên Tô Thanh Nhàn cũng không cách nào cho Diệp Bạch giảng càng nhiều. Ta hiểu được, sư tổ, ta sẽ tranh thủ cơ hội này. Kỳ thật có hệ thống tình báo, Diệp Bạch xác thực cũng có thể tìm tới mới thần thạch. Thần thạch đồng đẳng với quốc vận, được đến thần thạch càng nhiều, chất lượng càng tốt, Viêm quốc quốc vận sẽ tăng cường càng nhanh. Cái này có thể hình thành tốt tuần hoàn, đương nhiên nếu là không cách nào tìm tới mới thần thạch, tùy ý nguyên bản thần thạch vỡ tan, Viêm quốc quốc vận liền sẽ mất đi thần thạch, quốc vận dần dần tiêu tán. Có hay không có thể thay thế thần thạch đồ vật? Diệp Bạch đối với Tô Thanh Nhàn hỏi, hắn mong muốn có càng nhiều lựa chọn chỗ trống.
Có, làm sao lại không có?
Thần cách là thay thế thần thạch tốt nhất vật thay thế. Bất quá, chúng ta cần chính nghĩa thủ tự thần cách, nếu là được đến tà thần thần cách, còn có thể sẽ cho Viêm quốc khí vận mang đến mặt trái ảnh hưởng. Quốc vận cũng biết ảnh hưởng Viêm quốc người, nguyên bản thủ tự Viêm quốc cũng biết biến xuất hiện các loại hỗn loạn. Tàu ngầm tại đáy biển lũ ám tiềm hành một đoạn thời gian, đợi đến khoảng cách thế giới cấp nghiên cứu viên đại hội cử hành địa điểm 500 trong biển, mới vừa tiến vào trung bộ eo biển thời điểm, tàu ngầm mới từ đáy biển lên tới trên mặt biển. Nơi này thuộc về chuột túi quốc địa bàn, một khi ở chỗ này bị tập kích, chuột túi quốc cũng biết hung hăng đánh trả. Toát ra mặt biển tàu ngầm biến hóa thành máy bay trực thăng bộ dáng. Gió hô hô thổi lên, phiêu lượng quốc đặc công đều cảm thấy suối quẹ cực kỳ. Bọn hắn như là mò kim đáy biển đồng dạng, chờ đợi lấy thông hướng chuột túi quốc các lớn đường thuyền, đều từ đầu đến cuối không chờ tới cái kia đặc thủ tàu ngầm. Thằng đến thủ lĩnh của bọn hắn phát ra tức hồn hển thanh âm về sau, những đặc công này mới phát hiện, nguyên lai Viêm quốc người vậy mà bụng trộm đi tới chuột túi quốc. Những đặc công này quả thực liền phải tức nổ tung. Ông trời ơi, Viêm quốc người giàu hoạt rất giàu hoạt, chúng ta thủ vững tại Viêm quốc trên mặt biển, dãi gió dầm mưa lâu như vậy, đều không có chờ tới bọn hắn. Chúng ta cơ bản đem tất cả địa phương đều phong cấm, kết quả vẫn là để bọn hắn chạy trốn tới chuột túi quốc, thật là tức chết ta rồi. Bọn đặc công đều tương đối tức giận, bọn hắn vất vả lâu như vậy, một chút hồi báo đều không có, ngược lại bị chủ quản nhóm điêu tới bay lên. Thật là thúc thúc có thể nhịn, thẩm thím không thể nhịn. Các ngươi chờ đó cho ta, chúng ta nhất định sẽ tại các ngươi trên đường trở về tiến hành thảm thức lục soát. Tất cả mọi người cắn răng nghiến lợi nói rằng, chờ qua trung bộ eo biển về sau, Diệp Bạch bốn người đã tiến vào chuột túi quốc lãnh địa. Nơi này đồng thời cũng là dị thú nhạc viên, rất nhiều chân quý dị thú đều có thể tại chuột túi quốc tìm tới. Mà thế giới cấp nghiên cứu viên đại hội ngay tại chuột túi quốc đại hạp cốc cử hành. Diệp Bạch rất nhanh cũng tới xuống giường khách sạn. Đây là trên thế giới nổi tiếng phong xa tiểu điếm, khách sạn nội bộ dòng điện cung ứng chính là dựa vào cái này cự hình máy xay gió phát điện. Tô Thanh Nhàn nữ sĩ, một cái kim sắc tóc ngắn mặc tây trang nam nhân đầy nhiệt tình đi tới. Thật thật lâu không có nhìn thấy ngươi. Tô Thanh Nhàn cười phất phất tay, đây là lão bằng hữu của nàng, đại hùng quốc tổ nhị tại ẹ. Ta xem ngươi phát biểu ngày đó liên quan tới hải đăng sứa luận văn, vô hạn tái sinh tế bào, loại này tế bào nếu là có thể cấy ghép tới cường đại sủng thú trên thân, không chỉ có thể kéo dài sủng thú tế bào hoạt tính, còn có thể tăng cường sủng thú năng lực tái sinh. Đúng rồi, vị này là ngươi mới thu đồ đệ sao? Tô Nhị Tệ nhiệt tình hỏi. Hắn là đồ tôn của ta, Tiểu Tuyết đã là ta sau cùng đồ đệ. Tô Nhị Tệ, ngươi luận văn cũng rất tốt à? Bàn luận băng tinh thuộc tính tinh hạch đối băng hệ dị thú tiến hóa ảnh hưởng. Băng tuyết tinh linh lại xuất hiện, thế nhưng là thành quả của ngươi. Tô Thanh Nhàn vui tươi hớn hở nói. Ta vừa đến nơi đây, ta đi nghỉ trước đi. Tô Nhị Tệ, chúng ta trễ giờ tại tiệc tối thời điểm thấy a. Tô Thanh Nhàn vui a phất phất tay. Bên cạnh phục vụ viên ăn mặc người đang giúp lấy Tô Thanh Nhàn dọn sách. Thang máy từng tầng trèo lên trên đi. Diệp Bạch cùng phục vụ viên đi tới trong phòng. Ra đi a, ác ma tiểu hùng. Diệp Bạch đem ác ma tiểu hùng phóng thích ra ngoài. Cho ta xem một chút gian phòng này có hay không giám sát, lỗ kim quay phim loại hình. Dù sao đây là ngoại quốc khách sạn, rất nhiều không thể không phòng. Ác ma tiểu hùng so với một cái ok biểu lộ, nó vướt cánh bay đến không trung. Từng đạo màu đen gợn sóng từ ác ma tiểu hùng trên thân khuyết tán ra đến, đi tới gian phòng chung quanh. Nơi này rất an toàn, hệ số an toàn rất cao. Ác ma tiểu hùng gật đầu nói. Tốt, sư tổ, ngươi có thể giải trừ ngươi ngụy trang, nơi này tạm thời an toàn. Phục vụ viên tháo xuống khẩu trang, lộ ra Tô Thanh Nhàn khuôn mặt. Nguyên lai vừa rồi cùng Tô Nhị Tệ nói chuyện, vậy mà không phải Tô Thanh Nhàn, mà là Lan Phát tội nghiệp tính nữ chế tạo ra phân thân. Đây là ta dùng khác lữ khách danh tự thuê lại gian phòng. Địa ngục U Minh Lang cùng Ác Ma Tiểu Hùng sẽ thủ hộ ở bên người ngươi. Ác Ma Tiểu Hùng cũng nắm giữ không gian thuộc tính, có thể mang theo Tô Thanh Nhàn tiến hành khoảng cách gần xuyên thẳng qua. Mà U Minh Địa ngục Lang có thể chui vào tới Tô Thanh Nhàn cái bóng bên trong, một khi gặp phải nguy hiểm, liền sẽ bảo hộ Tô Thanh Nhàn miễn bị tổn thương. Sư tổ, xin thứ lỗi, nơi này là phòng hai người. Ta sẽ ở tại trong đó một gian. Vì để tránh cho ngươi bị bại lộ, ngươi cũng chỉ có thể đủ ở chỗ này hoạt động. Tô Thanh Nhàn túi đầu cười cười, yên nào, bất quá cùng Thiết Kê Quốc gặp mặt, ta nhất định phải xuất hiện tại hiện trường, không phải tội nghiệt tính nữ phân ra phân thân, rất có thể sẽ mất đi hiệu lực. Diệp Bạch nhẹ gật đầu, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta lại phái cái khác sủng thú đến bảo hộ ngươi. Lấy Diệp Bạch trước mắt thủ đoạn, chỉ cần không phải bắt giai địch nhân đống nhiên ra tay, đều có thể hộ vệ ở Tô Thanh Nhàn an toàn. Nhất là Tô Thanh Nhàn trên tay, còn nắm giữ Trương Đại Sơn cho nàng lửa địa ngục chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này cũng nắm giữ thuần gian di động, cũng triệu hoán bát giai lửa địa ngục năng lực. Hơn nữa còn có thể phóng xuất ra một cái có thể chống cự bát giai sủng thú công kích kết giới. Ác ma tiểu hùng, U Minh địa ngục lang, làm phiền các ngươi hai cái, nhất định phải chiếu cố tốt sư tổ của ta. Diệp Bạch dặn dò nói rằng. Hai cái sủng thú liên tục gật đầu. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Bạch một mặt vẻ mặt nghiêm túc, tự nhiên là biết chuyện tầm quan trọng. Rất tốt, đợi lát nữa ta liền để vạn biến điệp biến hóa mà thành tinh lan điệp hoàng, kiểm tra một chút bọn hắn tỉ mỉ cho chúng ta lựa chọn gian phòng, có cái gì khác biệt. Diệp Bạch vừa cười vừa nói. Phong tổng thống, Diệp Bạch Lan Phát, Bảo Tiêu, Tô Thanh Nhàn nhao nhao đi vào phòng tổng thống bên trong. Tội nghiệp tính nữ chế tạo phân thân duy diệu duy thiếu, người bình thường căn bản là nhìn không ra thật giả. Màu u lam tinh lan điệp hoàng từ Diệp Bạch cái bóng bên trong sông ra, yên lặng bay tới không trung. Tương đạo tinh hào quang màu xanh lam khuyết tán tới, chỉ chốc lát sau, một cái to lớn bướm đêm từ phòng trên vách tường sông ra. Chương 467, chuẩn bị ở sau chương 467, chuẩn bị ở sau cái này bướm đêm trắng đen xen kẽ, cánh của nó hoa văn là trắng đen xen kẽ đầu lâu. Tử vong bướm đêm, thật là thủ đoạn cao cường. Tử vong bướm đêm am hiểu ở nút, trên người nó vậy phấn có chứa kịch độc, hút vào nhân thể về sau, sẽ phá hư nhân thể tế bào miễn dịch, giả tạo ra một loại tâm nguyên tính chết vội dấu hiệu. Nó bình thường chỉ có tứ giai thực lực, nhưng là nó nắm giữ cùng tắc kệ hoa đồng dạng năng lực, đồng dạng sủng thú căn bản là không phát hiện được tử vong bướm đêm tồn tại. Cho nên tử vong bướm đêm lực phá hoại, so với bình thường lục giai dị thú còn kinh khủng hơn. Tại tử vong bướm đêm xuất hiện trong nháy mắt, tinh lan điệp hoàng trên thân tán phát tinh quang liền xuyên thủng tử vong bướm đêm thân thể. Gia hỏa này còn không tới kịp phát ra bại phấn, thân thể liền bị tinh quang hủy diệt. Tử vong bướm đêm tan biến, cũng làm cho bên ngoài phòng khách cách đó không xa một cái nhân viên phục vụ đống nhiên đổi sắc mặt. Đáng chết, tử vong của ta bướm đêm vậy mà bị người khám phá, không phải nói lần này ám sát nhiệm vụ rất dễ dàng liền hoàn thành sao? Ta bồi dưỡng một cái tử vong bướm đêm cũng không dễ dàng à, khế ước đứt gãy, để cho ta trong thời gian ngắn không thể tiếp tục khế ước mới sùng thú, thực lực của ta tự nhiên sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Xem ra nhất định phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Diệp Bạch từ bạn biến điệp nơi đó, biết được bị tập kích chân tướng về sau, đem chuyện xảy ra quá trình báo cho Tô Thanh Nhàn. Cái này rất bình thường, chỉ sợ ta hiện tại đã là lên ám vong danh sách tất sát. Lần này thế giới nghiên cứu viên đại hội đã là thay đổi tính chất. Chỉ sợ mấy ngày nay, hẳn là đều sẽ có những nghiên cứu viên khác lộ hại, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng mới được. Cho nên chúng ta một khi cầm tới thần thạch, hoặc là đạt được thần thạch hạ lạc, liền không nên ở chỗ này dừng lại. Cầm tới thần thạch, chúng ta lập tức trở về Viêm quốc. Tô Thanh Nhàn cảm thấy đây chính là một cái nhằm vào các quốc gia nghiên cứu viên một cái bẫy. Chuột túi việc lớn quốc gia thế giới nghiên cứu viên đại hội cử hành quốc, nếu là nghiên cứu viên xảy ra chuyện, chẳng phải đánh mặt của bọn hắn sao? Diệp Bạch không hiểu hỏi. Ngươi à, trận này ám sát hoạt động, chuột túi quốc cao tầng cũng hẳn là có người tham gia, cho nên mới âm thầm tiết lộ những nghiên cứu viên khác số phòng. Chuột túi quốc hẳn là cùng phiêu lượng quốc liên hợp lại, cho nên chúng ta một khi lấy được thần thạch, liền mau rời khỏi nơi này. Đúng lúc này, nửa đêm tiếng chuông vang lên. Mới tình báo đổi mới. Một phiêu lượng quốc chặn được liên quan tới thần thạch tình báo, bọn hắn vượt lên trước một bước từ thiết kê quốc trong tay cướp được thần thạch, bọn hắn đem thần thạch giấu ở phong xa tiểu điểm bể phun nước bên trong, nơi này điều động sủng thú sư tiến hành 24 giờ phòng thủ, cũng điều động rất nhiều am hiểu bố trí kết giới dị thú, một khi có sủng thú tới gần nơi đó, liền sẽ lọt vào sủng thú sư vô tình bắn giết. Hai thiết kê quốc nhận tiến sĩ nội hại, nghiên cứu của hắn nội dung bị phiêu lượng quốc đặc công chứa vào một cái vô cùng ẩn nấp vali sách tay bên trong. Vali sách tay bề ngoài là màu đen, phía trên ấn có giống như đồng hồ đồng dạng đồ án, nên vali sách tay mật mã là 665598. Ba viên quốc lính đặc chủng khi tiến vào phong xa tiểu điểm một phút này, liền đã bị người không mặt thay thế. Trước mắt người không mặt đang bộ lấy lan phát lời nói, người không mặt là phiêu lượng quốc đặc thù nhất đặc công, thực lực có thể so với bát giai sủng thú sư, hắn có thể tùy thời tùy chỗ biến ảo khuôn mặt. 44 nguyên nước một tròng, hỏa long vương. Hai ách hồng liên ba ngày sau sẽ tiến vào chuột túi quốc, nó cần thu thập tinh kim cùng bí ngân, dùng để gen đúc triệu hoán cự long chi thần ba a mẫu đặc biệt thần quốc chi môn, mà chuột túi quốc đã đem bên trên tấn nặng tinh kim cùng bí ngân giấu ở chuột túi thị trong ngân hàng, dòng nước ngầm có một đạo cửa ngầm, có thể nối thẳng tinh kim cùng bí ngân chỗ. Năm ba ngày sau, phiêu lượng quốc đặc công sẽ vây quanh phong xa tiểu điếm tiến hành thám thức co bảo, tất cả tại phong xa tiểu điếm người đều sẽ bị đặc công cầm tù. Diệp Bạch chỉ cảm thấy thập diện mai phục hướng phía chính mình đánh tới, không nghĩ tới lính đặc chủng bệnh mà nhanh như vậy liền bị phiêu lượng quốc đặc công cho thay thế. Xem ra Lan Phát tình cảnh đáng lo. Bất quá may mắn, Lan Phát năng lực vẫn luôn không có bộc lộ ra đi. Lính đặc chủng tự thân biết cũng không nhiều. Diệp Bạch đối với bạn biến điệp dị thai một phen, hắn hy vọng thông qua tinh Lan Điệp Hoàng, khuyên bảo Lan Phát một phen, nhường rời sang nguy hiểm. Rất xin lỗi, sư tổ, ta tiếp đến một cái khẩn cấp tình báo. Lần này thế giới cấp nghiên cứu viên đại hội, chính là một cái nguy trang, chuột túi quốc đã cùng phiêu lượng quốc âm thầm kết minh, mong muốn thanh trừ một chút nghiên cứu viên, đồng thời được đến nghiên cứu viên trên tay nghiên cứu tư liệu. Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Tô Thanh Nhàn sắc mặt biến vô cùng nghiêm trọng, thế nhưng là thần thạch chúng ta cũng không nắm bắt tới tay bên trên, quan hệ này tới Viêm quốc quốc vận, ta nhất định phải lưu tại nơi này. Diệp Bạch lắc đầu, sư tổ, ta chỗ này còn có một cái tình báo, ta biết thần thạch vị trí, chỉ là phong hiểm rất cao. Sư tổ, ngươi ở chỗ này, ta sẽ phân tâm, cho nên ta hy vọng ngươi có thể cùng ta thôn thiên để hồ cùng rời đi nơi này. Ta cùng Lan Phát sẽ nghĩ hết biện pháp, lấy được thần thạch, cũng an toàn trở lại Viêm quốc. Tô Thanh Nhàn do dự một hồi, nhường Diệp Bạch cùng Lan Phát lưu lại, chính mình rời đi nơi này, luôn cảm giác có chút không quá nhân nghĩa. A sư tổ, ngươi hẳn là minh bạch ngươi lần này tới thế giới cấp nghiên cứu viên đại hội ý nghĩa, chúng ta mục đích cuối cùng nhất chính là lấy được thần thạch. Cái khác đều là tiếp theo, ngươi lưu tại nơi này, không những không có trợ giúp gì, còn có thể sẽ để cho chúng ta phân tâm. Nghe đến đó, Tô Thanh Nhàn rốt cục hạ quyết tâm. Đi, ta hiện tại thì rời đi, thế nhưng là thiết kê quốc nẹt tiến sĩ, nắm giữ lấy linh hồn rút ra kỹ thuật. Ta hy vọng ngươi có thể lấy được hạng kỹ thuật này. Diệp Bạch lắc đầu, sư tổ, căn cứ ta tình báo, nẹt tiến sĩ ngộ hại, hắn thí nghiệm thành quả dường như đã bị phiêu lượng quốc đặc công rời đi. Tô Thanh Nhàn nét miệng cười, Diệp Bạch, tình báo của ngươi hẳn là sai, ta trước đó có đã nói với ngươi, nẹ tiến sĩ am hiểu linh hồn thao túng cùng hải cốt khống chế. Cho nên hắn là rất khó giết chết, cái này có thể là chính hắn từ bỏ nguyên bản thân thể, dự định đổi một cái thân phận tiếp tục sống một thế. Bí mật này, cũng là nẹ tiến sĩ tự mình nói cho ta. Ách!
Như thế tư mật tử huyệt, nét tiến sĩ cũng dám nói cho ngươi, hai người các ngươi đến cùng là quan hệ gì? Diệp Bạch lập tức đều có chút bó tay rồi. Trong lòng ngươi khả năng tại nhà rảnh, ta cùng nét tiến sĩ có quan hệ gì? Trên thực tế, ta lúc còn trẻ, từng tại thiết kế quốc du học, mà nét tiến sĩ đã từng truy cầu qua ta, chỉ có điều ta tất cả thời gian đều tại học tập bên trên, cho nên khi chúng liền từ chối hắn. Cuối cùng chúng ta liền tự mình thành hảo bằng hữu. Bất quá một đoạn này, ngươi có thể tuyệt đối không nên cùng Đại Sơn giảng, ta sợ Đại Sơn sẽ ghen. Tô Thanh Nhàn cười nói một câu. Vậy ngươi bây giờ liền cùng Thôn Thiên Đề Hổ cùng một chỗ, rời đi nơi này a. Ác Ma Tiểu Hùng, U Minh Địa Ngục Lang, bảo hộ sư tổ, đừng cho nàng bị thương tổn. Một bên khác, Lan Phát tại phòng vệ sinh triệu hoán ra tội nghiệp kính nữ, chế tạo một cái duy diệu duy tiếu phân thân, mà chính hắn thì nuốt ở đường ống thông gió bên trên. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, lính đặc chủng tựa hồ có chút không thích hợp. Tinh Lan Điệp Hoàng mới từ bạn biến điệp nơi đó được đến tình báo, nó đang muốn hồi báo thời điểm, lại phát hiện Lan Phát đã bị người đánh cháo. Kết quả là Tinh Lan Điệp Hoàng tán đi đầy trời tinh quang biến mất không thấy gì nữa. Diệp Bạch vừa từ trong phòng đi ra, hắn liền phát hiện nơi này đống nhiên nhiều rất nhiều nhân viên phục vụ. Những người này cũng đều là phiêu lượng quốc cùng chuột túi quốc đặc công, mục đích đúng là giám thị nhân viên nghiên cứu nhất cử nhất động. Nếu là nhân viên nghiên cứu phát hiện có vấn đề, liền lập tức đem bọn hắn buộc đi. Lan Phát cùng Diệp Bạch tại một chỗ viết trong khi sửa trong nhà vệ sinh gặp nhau. Lan Phát, chúng ta nhiệm vụ lần này vô cùng gian khổ. Ta đã nhường Tô Thanh Nhàn sư tổ sớm từ chuột túi quốc rút lui, mà ta cùng ngươi cùng một chỗ, lưu lại tiến hành nhiệm vụ. Lan Phát biểu hiện thoáng có chút kinh ngạc. Ta phát hiện cái kia lính đặc chủng có chút không thích hợp, nhưng là lại không nói ra được, cho nên ta mau để cho tội nghiệp tính nữ phóng xuất ra một cái phân thân, thoát đi nơi đó. Lan Phát một mặt thốn thức nói, trực giác của ngươi là đúng, làm lính đặc chủng tiến vào phong xa tiểu điểm thời điểm, hắn liền bị người đánh cháo. Lan Phát, ta đã hỏi thăm rõ ràng, chúng ta nhiệm vụ lần này chính là muốn cầm tới đài phun nước bên trong thần thạch. Phiêu lượng quốc đặc công giết chết nẹt tiến sĩ, cướp đi nghiên cứu của hắn thành quả, đồng thời còn đem thần thạch giấu ở đài phun nước nơi đó. Nói đến đây, Lan Phát đột nhiên có một cái nghi vấn, đã thần thạch trọng yếu như vậy, vì cái gì phiêu lượng quốc người không đem thần thạch mang đi, ngược lại là bỏ ra đại lực khí giá cao tại ngồi chờ. Vấn đề này hỏi rất hay, đoán chừng là muốn dẫn xà xuất động a. Thần thạch thế nhưng là thần minh vẫn là sau, trải qua hàng trăm hàng ngàn năm công phu mới dựng dục ra tới bảo vật. Cái đồ chơi này tại phiêu lượng quốc đều là một khỏa khó cầu bảo vật. Nhưng là so sánh sư tổ ta tới nói, bọn hắn tình nguyện bỏ viên này thần thạch, cũng muốn đem sư tổ dẫn ra. Cho nên ta bởi vì nhìn phá điểm này, mới khiến cho sư tổ sớm rời đi nơi này. Lan Phát nhẹ gật đầu, Diệp Bạch, vậy ta tiếp xuống phải nên làm như thế nào? Dựa theo ngươi nói, nếu là sau 12 tiếng, Tô viện sĩ kính tượng phân thân tan vỡ làm sao bây giờ? Cái này sẽ hay không khiến cho người khác cảnh giác? Nếu là bọn hắn dự định thám thức lục soát, chúng ta nên làm cái gì? Lan Phát có chút không biết làm sao. Không cần gấp gáp, ta đã nghiên cứu qua phong xa tiểu điểm dưới mặt đất đường ống bố cục đồ. Chúng ta dựa theo dưới mặt đất nói, liền tùy thời có thể rời đi chuột túi thị, tại chuột túi quốc một cái xa xôi thành trấn, chúng ta lại phóng thích sủng thú, rời đi nơi này. Diệp Bạch đã sớm làm xong rút lui kế hoạch. Đi, 12 giờ, cũng có thể nhường Tô viện sĩ rời đi chuột túi nước. Chỉ cần trải qua trung bộ eo biển, khoảng cách Viêm quốc liền không xa. Tốt, Tô viện sĩ an toàn, chúng ta liền không có gì đáng lo lắng. Không phải liền là thần thạch mà thôi, chúng ta nghĩ biện pháp nhìn một chút, làm sao có thể tránh đi phiêu lượng quốc đặc công chú ý, thành công cầm tới thần thạch. Lan Phát dự định liệu mình bồi quân tử. Ta lấy được toàn bộ máy xay gió chín chút rượu cửa hàng bố cục đồ. Ta phát hiện phong xa tiểu điểm phía dưới có một tổ cỡ lớn máy phát điện. Phong xa tiểu điểm dòng điện cung ứng chính là đài này cỡ lớn tua bin gió cung ứng. Chúng ta chỉ cần chế tạo một chút hỗn loạn, nhường phong xa tiểu điểm mất điện nửa giờ, chúng ta có thể thừa dịp thời gian này thâu thiên hóa nhật. Diệp Bạch có nghiên cứu qua dây điện bố cục đồ. Phong xa tiểu điểm dòng điện ưu tiên cung ứng cho khách nhân, tiếp theo mới là đài phun nước những địa phương này. Chỉ cần cắt điện, đài phun nước hồng ngoại dự cảnh liền sẽ lập tức mất đi hiệu lực. Chúng ta có chừng 30 phút, lấy được chôn ở đài phun nước phía dưới thần thạch liền có thể. Lần này chúng ta còn muốn mượn nhờ ngươi tội nghiệp tính nữ với tượng, mê hoặc địch nhân. Lan Phát miệng đầy liền đáp ứng xuống, đây là quan hệ tới Viêm quốc tương lai đại sự. Đã mất đi quốc vận, Viêm quốc người liền sẽ hóa thành bụi cát, trừ phi quốc vận lần nữa bị tìm trở về. Nhưng là quá trình này, khẳng định là phi thường gian khổ. Lính đặc chủng một mực trông coi Diệp Bạch bọn người, ngay cả đi nhà xí cũng không dám buông lỏng. Hắn thật vất vả nhìn chuẩn cơ hội, xử lý lính đặc chủng, đem nó thay vào đó. Hiện tại tổng bộ lên tiếng, 3 ngày sau sẽ toàn lực phong tỏa phong xa tiểu điểm. Bọn hắn sẽ tiến hành thám thức lớn lục soát, đem chạy trốn nghiên cứu viên bắt trở lại, buộc bọn họ giao ra tự thân thành quả. Lan Phát, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ngay lúc này, một bên khác, Phúc Âm hội tứ đại cự đầu gặp nhau lần nữa. Tinh hiền giả con ngươi là màu đen, trong đen có lúc lại phát ra kim hoàng sắc lưu quang. Từ nàng hiện tại trạng thái đó có thể thấy được, tinh hiền giả khoảng cách một bước cuối cùng đem không xa. Nếu là có thể một bước lên trời, kia tinh hiền giả liền sẽ trở thành Phúc Âm hội thực tế trưởng khống giả. Cho nên vong linh pháp sư gần nhất đều vô cùng sốt ruột, ngay cả yêu nhất ma nữ bóc chân đều không thích xem. Tinh hiền giả, ngươi bây giờ đến cùng đi tới một bước kia, sẽ không phải trực tiếp đăng lâm thần vị a? Ác ma kỵ sĩ xem hiểu vong linh pháp sư biểu lộ, hắn đối với tinh hiền giả đặt câu hỏi nói. Tinh hiền giả cười cười, thế thì không có, ta một mực tại tu luyện, cái khác đều là thủ hạ giúp ta phối thể. Bất quá, ta xác thực khoảng cách đột phá không xa. Tinh hiền giả bộc lộ ra bí mật của mình. Vong linh pháp sư có chút xảo dẫm trượt nhìn xem tinh hiền giả. Lời nói này phải có chút quá vở xèo lét. Bất quá, ta hiện tại bỗng nhiên thu vào một cái tình báo, là liên quan tới ngoại quốc. Chuột túi quốc dường như cùng phiêu lượng quốc kết mình, bọn hắn ngay tại thanh lý tham gia thế giới nghiên cứu viên đại hội các nghiên cứu viên. Trong đó có ngươi trước sư phó, Tô Thanh Nhàn viện sĩ. Vong linh pháp sư còn đường rộng, có thể biết không ít tình báo. Vậy thì thế nào, ngươi muốn đảo loạn tâm tình của ta, phá hư thần tính của ta? Tinh Hiền giả hừ lạnh một tiếng, không có dễ dàng như vậy. Trên người nàng bạo phát ra kinh khủng tinh thần uy áp, lúc này liền ép tới vong linh pháp sư thân thể tứ tán ra đến. Xương sọ trên mặt đất lộn vài vòng, dính đầy vũ bùn. Tinh Hiền giả, vong linh pháp sư cũng không phải cố ý. Chúng ta bây giờ tập hợp một chỗ, cũng là vì tự vệ. Ngươi hẳn phải biết thần thạch chỗ đáng sợ à, một khi thần thạch cầm về tới Viêm quốc, nơi này khả năng không còn có chúng ta chỗ ẩn thân. Nghe nói năm vị nguyên soái đang suy nghĩ, muốn hay không khôi phục Bắc Đầu Thất Tinh phong hào. Một khi trở thành Bắc Đầu Thất Tinh, ngay cả năm vị nguyên soái cũng không cách nào can thiệp Bắc Đầu Thất Tinh hành động. Cái này thì tương đương với tiền ta thu, sống ta là một chút đều không muốn làm. 28 tinh tú gần đây bận việc đến độ một mực làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm lão hưu sách mới, đệ sập giường mập quýt mèo, ngự thú, 16 tuổi, lão đăng lịch tập là cái quỷ gì? Chương 468, Hải Chi Mệ Dạ chương 468, Hải Chi Mệ Dạ hử, liền xem như khôi phục Bắc Đầu phong hào, cùng ta lại có quan hệ gì? Tinh Hiền giả cười híp mắt nói rằng, trong mắt lại lóe ra lạnh lẽo quá mang. Chỉ cần một lời không hợp, Tinh Hiền giả liền sẽ phong thích trên pháp trượng thần thuật, hoàn toàn đem vong linh pháp sư linh hồn đánh tan. Vong linh pháp sư, ngươi quản có chút nhiều lắm. Có chút tình báo, ngươi không cần hồi báo cho ta. Ta tự nhiên có thu thập con đường. Ta sắp đột phá tới cửu giai, nếu là không có chuyện quan trọng gì, liền không cần thiết đưa tin cho ta. Tinh Hiền giả hóa thành từng đạo tinh quang, tiêu tán ở giữa không trung. Lúc này, vong linh pháp sư thân thể tổ hợp lên, nó hoạt động một chút gân cốt, phát ra thanh âm ca ca. Quả nhiên vẫn là bị ta thăm dò đi ra. Sư phụ của nàng, thậm chí là tiểu sư muội của nàng, đều là Tinh Hiền giả nhược điểm. Vong linh pháp sư vô cùng đắc ý nói. Thế nhưng là nàng sắp đột phá cửu giai, ngươi lúc này chọc giận nàng, liền không sợ bị chuyển tống tới Ma Ly kia danh biển sao? Đến lúc đó ngươi bị phong ấn ở mấy ngàn mét dưới biển sâu, chúng ta cũng không cứu được ngươi. Bùi Gai thiếu nữ nhíu mày nói rằng. Xác thực, Tinh Hiền giả trước mắt vẫn là chúng ta một viên, không thể cùng xung đột kịch liệt. Hiện tại Tinh Hiền giả thực lực có thể nghiền ép ba người chúng ta, vì trong tổ chức hữu hảo hài hòa, vong linh pháp sư ta khuyên ngươi vẫn là không muốn làm một chút vô dụng công. Ác ma kiếm sĩ cũng đề nghị. Ừ, các ngươi đã cảm thấy ta không bằng Tinh Hiền giả. Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Vong linh pháp sư có chút ngạo kiểu nói. Lại nói vong linh pháp sư, ngươi mong muốn đột phá tới cửu giai, liền phải mở ra người chết chi quốc. Viêm quốc cảnh nội là không thể thực hiện được, ngươi liền không suy nghĩ đổi chỗ khác thử một lần, tỉ như viêm quốc bên cạnh tiểu quốc. Nơi đó đang tiến hành chiến tranh, hơn nữa người mạnh nhất bất quá mới bắt giai, ngươi phát động vong linh thiên thai, đầy đủ đem những người kia đỡ được. Bùi Gai thiếu nữ lại đưa ra một cái đề nghị. Trên người nàng xuất hiện từng đạo vết máu. Đây là Bùi Gai cùng gặp nạn chi thần giáo nghĩa, chỉ có càng không ngừng ghi khắc lấy gặp chắc trở mới có trưởng thành không gian. Ta đã biết, nhưng là Viêm quốc vẫn là chúng ta chủ yếu địa bàn, ta tạm thời không muốn rời đi nơi này. Ác ma kiếm sĩ, ta có một cái kế hoạch muốn hợp tác với ngươi. Vong linh pháp sư gọi lại chuẩn bị rời đi ác ma kiếm sĩ. Ngươi nghe nói qua thi tiên đảo sao? Ác ma kiếm sĩ hầu hạ là ác ma quân vương Lucifer, đây chính là một cái toàn trí toàn năng đọa lạc thiên sứ, cũng là địa ngục quân chủ. Hắn nắm giữ rất nhiều liên quan tới người chết tri thức. Chỉ thấy ác ma kiếm sĩ ánh mắt đi lòng vòng, đưa ra một đáp án, ngươi nói là che kín tử khí thi tiên đảo. Cái chỗ kia thế nhưng là chưa hề có người bước vào qua, hẳn là ngươi là muốn ở nơi đó thành lập người chết chi quốc. Đây coi như là một cái không sai ý nghĩ, nếu là ngươi thật bằng lòng, ta cũng có thể cung cấp một tia trợ giúp. Nhưng là, ta cũng không phải miễn phí trợ giúp ngươi. Ta ác ma chi kiếm mong muốn tiến giai tới cửu giai, liền cần thần minh huyết dịch. Nếu là ngươi có thể tìm cho ta đến đầy đủ huyết dịch, ta liền trợ giúp ngươi cùng một chỗ tiến vào thi tiên đảo. Ác ma kiếm sĩ đưa ra một cái trả lời chắc chắn. Nhưng là vong linh pháp sư trên mặt cũng lộ ra quỷ dị biểu lộ. Không, lần hành động này, ta trực tiếp xử lý là được rồi, ta chỉ là nói cho ngươi, ta biết thi tiên đảo địa điểm. Mà thi tiên đảo bên trên, nắm giữ một cái vẫn là thần minh, hắn thần thi sinh ra ý thức. Một bên khác, thôn thiên đề hồ vừa thoáng hiện tại trung bộ eo biển, còn chưa chờ nó thở một cái, vô số băng thứ trực tiếp hướng phía nó vị trí bay vụt mà đến. Có địch nhân, có rất nhiều ác ý. Ác ma tiểu hùng cao mày nói rằng, chỉ thấy thôn thiên đề hồ vũ nhọn đối với không gian đột nhiên bạch một cái, một khe hở không gian xuất hiện. Nó một đầu đâm tại vết nứt không gian bên trong, đã mất đi tung tích. Lê thởm, lại chạy. Một cái toàn thân bao trùm băng lăng trụ người, từ trên mặt biển xông ra. Hắn cầm lấy từ hàn băng chế tạo thành bộ đàm, truyền đạt một chút tin tức. Xem ra, đã là có người phát hiện lao thân phận. Tô Thanh Nhàn ngồi ở thôn thiên đề hồ trên lưng, nàng đang bị ác ma tiểu hùng bảo hộ lấy. Ác ma tiểu hùng chống ra một cái cỡ lớn kết giới, có thể cam đoan Tô Thanh Nhàn sẽ không nhận hàn phong xâm nhập. Chúng ta tận khả năng hướng Viêm quốc phương hướng đuổi, chỉ cần tới nhất định vị trí, liền có người tới đón ta nhóm. Phong xa tự điểm. Làm người không mặt dùng dao găm đâm xuyên Tô Thanh Nhàn trái tim về sau, nàng trực tiếp hóa thành vô số quang huy biến mất ở trước mắt. Mẹ nó, bị lừa rồi, cái này lại là kính tượng. Sau đó người không mặt dao găm đột nhiên bắn ra, hắn cắn vị trí xuất hiện một đôi ác ma chi rực. Dao găm hóa thành một đạo lưu quang, xuyên thủng Diệp Bạch cổ. Diệp Bạch che lấy cổ ngã trên mặt đất, thân thể của hắn lập tức hóa quang mà đi. Mẹ nó, bị người đổ bỡn. Người không mặt lúc này sắc mặt âm trầm như mực. Rất tốt, đã dạng này, ta cũng không khách khí. Đều là kính tượng, rất tốt, thật rất tốt, ta cũng không tin các ngươi có thể đào thoát ta trường khống. Người không mặt cầm lên bộ đàm, toàn viên chuẩn bị bắt đầu hành động, tiến hành thám thức lục soát. Toàn bộ người chỉ cần dừng lại tại Phong Sa tiểu điểm, đều phải tiến hành kiểm tra. Chỉ là người không mặt không có lưu ý tới, một cái toàn thân tản ra hắc khí hồ điệp đang dừng lại tại gian phòng một góc. Diệp Bạch nghe được vạn biến điệp truyền đến tin tức, khóe miệng của hắn xuất hiện một tia cười lạnh. Ha ha, tổ chức mà người, cùng phiêu lượng quốc đặc công cùng nhau tiến hành thám thức lớn lục soát, đây nhất định sẽ sao hỏa đụng phải trái đất. Ta cũng có thể thừa dịp cái này bạo động, đem thần thạch lấy đi. Chỉ là ta thật không nghĩ ra phiêu lượng quốc não mạch kín, vì cái gì không đem thần thạch Nazi tới phiêu lượng quốc bên kia, sau đó bày ra một cái giả thần thạch đến hấp dẫn chú ý của chúng ta. Diệp Bạch thoáng có chút không nói nói rằng, bất quá, cái này cũng thuận tiện chúng ta. Lan Phát ngươi chuẩn bị tốt sao? Diệp Bạch dự định thông qua dưới mặt đất đường ống, Nazi tới khoảng cách suối phun trô không xa. Làm bạo động xảy ra thời điểm, hắn sẽ lập tức triệu hồi ra trúc long chi linh, phóng xuất ra vạn long trảm tiến hành cắt chém. Vừa rồi hắn tại Phong Sa tiểu điểm tham quan thời điểm, hắn liền phát hiện Phong Sa tiểu điểm đối ngoại tiệm trưng bày bên trong đặt vào vài cái vạn long trảm. Đây cũng là Viêm quốc hư nhược thời điểm, quốc gia khác từ Viêm quốc cắt đoạn. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng, Diệp Bạch. Nhiệm vụ của lần này đối với chúng ta mà nói tương đối trọng yếu. Thần thạch là không cách nào để vào tới ngự thú không gian, chỉ sợ phiêu lượng quốc người cũng là đánh lấy cái chủ ý này. Nhưng là phiêu lượng quốc người bạn bạn không nghĩ tới chính là trên người mình còn có hệ thống không gian tồn tại. Thần thạch để vào tới hệ thống không gian bên trong sẽ ngăn cách phiêu lượng quốc đặc công tại thần thạch bên trong ra tay. Cho nên Diệp Bạch cảm thấy phiêu lượng quốc chính là đánh lấy một cái bắt rùa trong vũ chủ ý, bởi vì am hiểu không gian thôn tiên để hồ cùng ác ma tiểu hùng đều bị Diệp Bạch phái đi bảo hộ Tô Thanh Nhàn. Cho nên Diệp Bạch nhất định phải lợi dụng chính mình cái khác sử thú, đạt tới đoạt được thần thạch mục đích. Lúc này, Đao Đình đang ngồi ở một gian phòng họp bên trong. Nàng mặc một thân tác chiến chế phục, ngực treo rất nhiều huy chương. Căn cứ chúng ta được đến tình báo, trước mắt Tô Thanh Nhàn đã rời đi chuột túi quốc, đang hướng phía Viêm quốc vị trí bay đi. Chúng ta lần này săn bắn kế hoạch xuất hiện một chút kẽ hở, mặc dù từ các nghiên cứu viên trên tay thu được không ít tình báo, nhưng là cái này đối với chúng ta mà nói, cái này cũng không đầy đủ. Tô Thanh Nhàn thế nhưng là bị Viêm quốc người ca tụng là cấp bậc quốc bảo nghiên cứu viên. Bất quá lần này, may mắn còn có cái khác Viêm quốc người lưu lại. Vị kia được vinh dự là Tô Thanh Nhàn truyền nhân Y Bát. Đã cá lớn chạy, cá con chúng ta cũng không thể bỏ qua. Chỉ cần là việc quan hệ Viêm quốc chuyện, chúng ta đều không thể khinh thường. Hiện tại thần thạch đã nắm giữ tại trong tay của chúng ta, ngay cả nét nghiên cứu tư liệu đều tại trong tay của chúng ta. Chỉ cần người kia dám hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta thế tất có thể bắt giữ hắn, cũng nhường Viêm quốc mở ra một cái giá tiền rất lớn, đem người kia chuộc về đi. Hấp huyết quỷ bá tước, ngươi tại thần thạch bên trong lưu lại tinh thần là ấn, không có vấn đề gì à? Đao Lìn ánh mắt nhìn về phía một người mặc cổ lao đồ vét hấp huyết quỷ bá tước, hắn ngay tại ưu nhã ăn lấy, trong hàm răng dính đầy huyết dịch. Không có vấn đề gì, chỉ cần người kia cầm đi thần thạch, coi như bị để vào tới ngự thú không gian, ta cũng có thể cảm ứng ra đến. Đao Lìn, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi mất mặt. Hơn nữa ta con rơi nhỏ cũng nói với ta, dường như có một ít thế lực không rõ lai lịch xâm lấn Phong Sa tiểu điểm. Đao Lìn nhìn chằm chằm nghiên cứu viên người, cũng không phải là chỉ có các ngươi, còn có người khác đâu. Ngươi cũng không nên là thuyền trong mương. Nói xong, hấp huyết quỷ bá tức liền hóa thành vô số con rơi, nên ngang rời đi. Đáng chết con rơi nam, đáng chết đại nam nhân chủ nghĩa người. Ta nguyện rủa tâm của ngươi hạch bị cọc gỗ chỗ xuyên qua. Lúc này, Diệp Bạch đã đi tới dưới mặt đất đường ống bên trong. Từ khi U Ám Điệp Vương tiến vào ngủ say tiến hóa về sau, vạn biến điệp lại đột nhiên nhiều một cái vô cùng năng lực đặc thù. Chính là nó có thể huyễn hóa ra đại lượng U Ám Điệp, nhường những cái kia U Ám Điệp trở thành mắt của nó tuyến. Diệp Bạch chính là thông qua những này nhãn tuyến, tránh đi phần lớn giám sát, đi tới khoảng cách suối phun chỗ không xa. Chỉ có điều, hắn phát hiện nơi này lại có một cái hải chi mệ dạ. Chi mệ dạ là từ vô cùng hung ác dị thú hợp lại mà thành. Liên quan tới nó lai lịch, không có người có thể nói được rõ ràng. Có người nói, chi mệ dạ tự nhiên đột biến gen kết quả. Có người nói, chi mệ dạ là nhân công hợp thành. Trước mắt cái này hải chi mệ dạ, ba cái đầu theo thứ tự là giao long, thương long, xà cảnh long. Bọn hắn đều có thật dài cổ, thân thể dị thường to lớn. Danh tự, hải chi mệ dạ giới tính, không giới tính đặc tính, thủy thần che chở, thủy hệ kỹ năng uy lực gấp bội, bị thương tổn sau sử dụng thủy hệ khôi phục kỹ năng, khỏi hẳn hiệu quả gấp bội. Thuộc tính: thủy, long đẳng cấp, thất giai cấp 8 lĩnh vực, long chi lĩnh vực, sử dụng long hệ kỹ năng, uy lực sẽ tăng lên mấy lần. Kỹ năng: thương long chi nha, tinh thông đại biểu thương long viên kia đầu, thương long răng so khoan kim cương còn cứng rắn hơn, một khi đâm vào tới địch nhân thể nội, liền sẽ dẫn phát máu chảy hiệu quả. Thương long răng bài tiết độc tố, có thể ngăn cản vết thương khép lại. Siêu cao áp thủy pháo, tinh thông hút vào đại lượng nước biển, từ trong miệng phun ra siêu cao áp thủy pháo, tại không có vào con mồi thể nội về sau, sẽ đem con mồi thể nội nội tạng xuống nước, ngay cả tảng đá cứng rắn cũng sẽ ở siêu cao áp thủy pháo trùng kích vào, trực tiếp nát ấy. Thủy thần che chở, tinh thông hải chi mệ dạ tại thôn vệ đại lượng nước sau, thân thể sẽ bài tiết ra một loại trong suốt chất lỏng, đem chính mình bao vây lại, lực phòng ngự cũng sẽ tăng cường mấy lần. Nọc độc xung kích, tinh thông từ trong miệng phun ra chất lỏng màu đen, chất lỏng này có cực lớn ăn mòn năng lực, một khi nhiễm phải vật thể, liền sẽ sinh ra cường toàn hiệu quả, để cho xả cảnh long đầu phun ra. Giao long chui, tinh thông hải chi mệ dạ giao long trên đầu sừng nhọn có thể tiến hành cao tốc xoay tròn, mượn nhờ trong nước du động tốc độ, nó sừng nhọn chui tốc độ cực nhanh, thường thường con mồi còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền đã bị độc giác chỗ xuyên qua. Thủy chi phòng hộ, tinh thông trên thân xuất hiện đại lượng nước đến bảo vệ mình, hình thành một đạo vòng phòng hộ, miễn bị vật lý tính công kích. Tiến hóa lộ tuyến 1, tạm thời chưa có đánh giá, gia hỏa này tại trong hải dương chính là chiến tranh lợi khí, nó cực độ ỷ lại có nước hoàn cảnh. Vừa bạn, ta vạn long trạm bên trong còn thiếu mấy cái long hồn đâu. Diệp Bạch trong mắt toát ra ý cười. Đài phun nước phía dưới liền cùng thủy liêm động đồng dạng, hải chi mẹ dạ liền sinh hoạt ở phía dưới. Thân thể của nó so hải chi mẹ dạ đều còn kinh khủng hơn. Trên thân che kín dày đặc lân thiến, làm Diệp Bạch tới gần về sau, hải chi mẹ dạ liền mở ra khiếp người ánh mắt. Đừng thê ơ. Lên đi, trúc long chi linh. Vô số thanh vạn long trạm từ trúc long chi linh bên trong phóng thích ra ngoài. Những này vạn long trạm như là nước mưa đồng dạng, nhao nhao rơi vào hải chi mẹ dạ trên thân. Hải chi mẹ dạ lân phiến liền cùng giấy như thế, máu tươi như là nước suối đồng dạng hiện lên. Đại hôi, sử dụng 10 vạn bôn. Đại hôi giơ cao lên lôi thần chi phủ, đối với mặt nước trùng điệp một đập. Dòng điện hóa thành song long xuất hải giao long, hải chi mẹ dạ quấn quanh mà đi. Vẹn vẹn trong phiến khắc, hải chi mẹ dạ liền bị điện giật đến kinh ngạc. Chỉ có điều, theo một đạo thất thải lộng lẫy quang mang chợt lóe lên. Nguyên bản thương thế rất nặng hải chi mẹ dạ, vậy mà tại trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Có ý tứ, thật sự có ý tứ. Xem ra ngươi mới là thủ hộ thần thạch dị thú. Ngươi trưởng kỳ cùng thần thạch cùng một chỗ, đã tạo thành cộng sinh quan hệ. Một khi ngươi bị thương rất nặng, ẩn chứa tại trong cơ thể ngươi thần lực liền sẽ cấp tốc tu bổ thân thể của ngươi. Ra đi a, Thái Dương Hoa Tiên, triệu hoán phân thân a. Hải Chi Mệ Dạ nắm giữ ba viên đầu, nếu là muốn giải quyết đi ra hỏa này, ngoại trừ hao hết sạch trong cơ thể nó thần lực bên ngoài, còn muốn đồng thời giải quyết đi nó ba cái đầu. Không phải Hải Chi Mệ Dạ thiếu thốn đầu sẽ nhanh chóng tái sinh. Nghe nói Hải Chi Mệ Dạ thể nội cũng sẽ sinh ra nghe nói là Hải Dương Chi Tâm Bảo Thạch Tịnh. Đây chính là khó được thuốc bổ. Từng đạo bóng đen từ mặt nước mãnh liệt bắn mà ra, đại lượng dây leo từ trong nước xông ra. Những này dây leo quấn quanh ở Hải Chi Mệ Dạ trên thân, đem nó vững vàng trói buộc. Hải Chi Mệ Dạ xả cảnh long đầu, đột nhiên phun ra đại lượng chất lỏng màu đen. Loại chất lỏng này tiếp xúc đến dây leo trong nháy mắt, liền phát ra màu trắng sương mù. Hải Chi Mệ Dạ trong nháy mắt liền thoát khỏi dây leo trói buộc. Nó đang muốn chui vào tới trong nước thời điểm, bị trói mắt cường quang ngăn lại. Chương 469, lấy được thần thạch chương 469, lấy được thần thạch Hải Chi Mệ Dạ chỉ cần tiếp xúc nước, thương thế của nó liền sẽ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại. Đây chính là Hải Chi Mệ Dạ cậy vào. Mà Diệp Bạch biện pháp chính là nhường cái này dưới đất nước đông kết thành băng. Ra đi a, Tiểu Hàn. Một đạo thanh thúy tiếng long ngâm truyền đến. Lục giai Hàn băng ly long từ ngự thú không gian bên trong bỏ ra. Nó mỗi một phiến lân phiến đều bóng ánh sáng long lanh, chiết xạ ra một loại như là lưu ly đồng dạng sắc thái. Diệp Bạch Hàn băng ly long hình thể thon dài, nhưng hình giọt nước trên thân thể bao trùm lấy như băng tinh màu trắng vảy rồng, nhưng mỗi một chiếc vảy rồng đều lóe ra hàn quang. Trên đầu nó có hai cây bóng ánh sáng long lanh cảnh cây trạng sừng rồng, chỗ mi tâm khảm nạm lấy một cái màu băng lam thủy tinh bảo ngọc, ánh mắt thâm thúy mà băng lãnh, như là tốt nhất lưu ly đồng dạng. Hàn băng ly long tứ chi cường kiện hữu lực, cái vuốt bén nhọn lại hướng lên nhếch lên, cái đuôi như là bóng ánh sáng long lanh xa mỏng đồng dạng, trên thân tản ra trận trận hàn khí. Nó đã từ ấu niên kỳ phát triển đến bây giờ thành niên kỳ, ngoại hình cùng bình thường hàn băng ly long không có một tia khác biệt, duy chỉ có đỉnh đầu hai cây bao trùm lấy băng tinh sừng rồng, nhường cùng mẫu thân có bản chất khác biệt. Tên: Hàn băng ly long. Giới tính: thư đẳng cấp lục giai cấp 2 đặc tính hàn lưu. Tại băng tuyết hoàn cảnh bên trong, thi triển băng thuộc tính pháp thuật sẽ tăng lên trên diện rộng uy lực của nó. Kỹ năng: tuyệt đối đông lạnh khí, tinh thông từ trong miệng thở ra cực hàn khí lưu, hoàn toàn đem đối thủ đông kết. Băng long: tinh thông lợi dụng hàn khí ngưng tụ mà thành từng đầu băng long đến công kích đối thủ. Băng phong thiên địa: tinh thông từ trên thân tản mát ra cực hàn hơi lạnh, trong nháy mắt đem toàn bộ hồ nước đông kết thành băng. Băng chi long tức: tinh thông từ trong miệng phát ra có cực hàn đặc tính long tức, bị long tức trúng đích về sau, 100% sẽ đông kết thành băng. Tại càng là rét lạnh địa phương phát ra long tức, kỹ năng uy lực lại càng lớn. Long thiếu: tinh thông phát ra đinh thai nhức óc tiếng giống, chấn nhiếp đối thủ, nhường đối thủ không rét mà run. Băng long chảo: tinh thông ngưng tụ ra hàn băng chế thành long chảo đến công kích đối thủ. Băng hóa: tinh thông đem thân thể của mình đông kết thành băng, dùng để chống cự công kích của đối thủ. Tiến hóa lộ tuyến: băng xương ly long, tiến hóa vật liệu không biết giải thích rõ, hàn băng ly long nhất tộc tiểu công chúa, trời sinh nó liền mát cấp băng hệ cùng long hệ thiên phú, cho nên nó cần rất nhiều tài nguyên tiến hành bồi dưỡng. Nó đồng thời mọc ra hai cây sừng rồng, kích hoạt lên thể nội long hệ huyết mạch. Hàn băng ly long chiếm cứ ở trên không, nó trong mắt lạnh như băng từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hải chỉ mệ dạ. Dạng này khâu lại quái, để nó cảm thấy vô cùng buồn nôn. Hàn khí từ hàn băng ly long trên thân thể phát ra, nước ngầm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị đông cứng thành băng. Hải chỉ mệ dạ thân thể đều bị đông cứng một tầng thật dày băng xương. Nó liều mạng dãy rủa thân thể của mình, lại không ngăn cản được cực hàn giáng lâm. Vẹn vẹn thời gian qua một lát, hải chỉ mệ dạ liền bị đông cứng thành một khối băng điêu giống. Hô, vướng bận ra hỏa, rốt cục làm xong. Trúc Long Chi Linh, cướp đoạt hải chỉ mệ dạ long hồn à, cẩn thận, chưa giúp ta đem bảo thạch chi thịt lấy xuống. Trúc Long Chi Linh huyễn hóa ra vô tận phi kiếm như là bạo vũ lê hoa đồng dạng bắn ra, đem đông kết thành băng hải chỉ mệ dạ chia cắt thành vô số mảnh vỡ. Cóng đến người cứng ngắc tán rơi xuống đầy đất, hải chỉ mệ dạ đã chết tử tế không thể chết lại. Liền xem như hàn băng tan rã, cũng chỉ biết được đến một đống hư thối khối thịt. Một khỏa như là chạm đá quý màu xanh lam đồng dạng bảo thạch chi thịt xuất hiện tại Diệp Bạch trước mặt. Thịt này dường như còn sống đồng dạng, tản ra vô cùng tinh xảo hoa văn, hơn nữa phía trên tế bào tràn đầy sức sống. Diệp Bạch đánh giá vài lần, sắc bảo thạch chi thịt nhét vào ngự thú không gian bên trong. Diệp Bạch, thực lực ngươi bây giờ cùng ta chênh lệch quá xa. Hàn băng ly long có thể chọi cứng hải chỉ mệ dạ. Một bên Lan phát ra từ đáy lòng cảm khái. Lúc trước Diệp Bạch còn cùng chính mình cung cấp, kết quả hiện tại liền cùng nhỏ châu cái ngồi giống như hỏa tiễn, nhất phi trùng tiên. Chúng ta trước hoàn thành nhiệm vụ a. Đem thần thạch nắm ở trong tay, Lan Phát, ngươi mượn nhờ tội nghiệp tính nữ lực lượng, lại chế tạo ra một chút huyễn tượng đi ra, ta có tác dụng lớn. Hai đợt nhân mã tại Phong Sa tiểu điểm bên trong đưa tới kịch liệt xung đột. Mà Diệp Bạch đau khổ chờ đợi đã lâu, thời cơ cũng tới. Lúc này, một đoạn màu trắng xương cốt từ chậu hoa bên trong xông ra. Cũng không lâu lắm, liền tổ hợp thành hình người khô lâu hình dạng. Đây chính là vong linh pháp sư. Lúc này bởi vì song phương xung đột kịch liệt, toàn bộ Phong Sa tiểu điểm đều xa vào đến bất an bên trong. Thần thạch thứ đồ tốt này, nhất định phải nắm giữ trong tay ta, không phải ta nội tâm thật bất an a. Đã tinh hiền giả không nguyện ý đắc tội đồng liêu ngày xưa, vậy ta đem thần thạch lấy đến trong tay, nàng cũng sẽ không nói cái gì à. Vong linh pháp sư giơ lên phiên bản thu nhỏ bạch cốt của trượng, đối với đổ dạp tại mặt đất thi thể chỉ một chỉ. Vong linh khôi phục, thức tỉnh a, người hầu của ta. Thi thể trong nháy mắt nổ bể ra đến, 10 cái cường tráng khô lâu binh xuất hiện. Nhưng vong linh pháp sư hơi kinh ngạc là, trong này lại còn hôn tạp một cái vu yêu. Vu yêu. Rất lâu chưa từng nhìn thấy. Hơn nữa còn là lục giai vu yêu, xem ra ta chiêu hồn thuật, vong linh chuyển hóa xác suất tăng lên không ít. Đã dạng này, ta liền không cần ra mặt, tránh khỏi dẫn phát tinh hiển giả nhớ thương. Vong linh pháp sư thì thảo nói. Vu yêu, đem cái quán rượu này hóa thân thành người chết quốc gia a. Đem tất cả ở hiện trường người đều giết sạch a, đem bọn hắn biến thành tử linh. Vong linh pháp sư trong mắt lóe ra một tia hàn mang, nó xương sọ bên trong linh hồn chi hỏa ngay tại chấn động kịch liệt lấy. Đài phun nước bên trong, thần thạch trải qua tầng tầng phong ấn, cũng từ một con thất giai hấp huyết quỷ bá tước thực hiện nguyền rủa, người bình thường cũng không dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, sợ bị hấp huyết quỷ bá tước nhớ thương. Có thể Diệp Bạch không phải người bình thường. Chỉ thấy mặt đất có chút chấn động một cái, ngay sau đó đại lượng dây leo liền từ dưới đất xông ra. Toàn bộ bể phun nước trong nháy mắt liền bị vô tận dây leo bao vây lại. Dễ tởm, huyết chi nguyền rủa. Một giọt máu từ hấp huyết quỷ bá tước đầu ngón tay bắn ra, tại nhỏ xuống tại dây leo bên trên bề sau, dây leo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút lên, tất cả dây leo đều hóa thành khói đen, biến mất không thấy gì nữa. Có thể lúc này, hấp huyết quỷ bá tước lại lông mi liền nhíu lại quặp lông. Kỳ quái, thần thạch thế nào đống nhiên đã không thấy tăm hơi, hơn nữa ta còn không cảm giác được thần thạch vị trí. Có ý tứ, cũng dám ở ta nơi này cái thất giai cường giả tối đỉnh trước mặt nổ răng quặp. Dạ ma bay tập. Thân thể của hắn trực tiếp huyễn hóa thành vô số màu đen con rơi, từ mặt đất khe hở chỗ chui ra ngoài. Lúc này, Diệp Bạch cùng Lan Phát đã thông qua dưới mặt đất đường ống, hướng phía bờ biển đi đến. Chỉ có điều, trên đường đi bọn hắn đều thấy được có ánh sáng long lanh dị thú trứng, thậm chí còn có không ít dị thú phá xác mà ra, trong đó có thương long, xà cảnh long, giao long tạo thành hải chi mê dạ. Chỉ có điều bọn hắn vừa phá xác mà ra, nhìn qua có chút manh manh đát. Nơi này hẳn là hải chi mê dạ hang ổ, nhiều như vậy dị thú trứng, khó trách hải chi mê dạ sẽ như thế táo bạo. Bất quá ta nhớ kỹ hải chi mê dạ tựa hồ là có cách ly sinh sản, tại sao có thể có đời sau đâu? Diệp Bạch đem một loạt chưa ấp dị thú trứng thu nhập tới ngự thú không gian bên trong, dự định mang về dùng thiết bị thật tốt kiểm tra một phen, nhìn xem có phải hay không gen xuất hiện dị thường. Đang lúc Diệp Bạch đã thấy dưới mặt đất đường ống cửa ra vào thời điểm, vô tận con rơi từ phía sau xông ra, bọn hắn quấn quýt lấy nhau, tạo thành một người mặc đồ vét nam nhân. Tìm tới các ngươi, con chuột nhỏ. Hấp huyết quỷ bá tức lạnh lùng cười nói. Hắn cùng huyết ma có chút không giống nhau lắm, hắn nắm giữ tự thân truyền thừa. Huyết ma là từ huyết ma thần chế tạo ra, mà hắn là từ tiên tổ chuyển hóa mà thành. Trải qua tự thân vất vả tu luyện, mới biến thành hấp huyết quỷ bá tước. Hắn xuất hiện ở đây, cũng là phiêu lượng quốc hiến tế vô số thiếu nữ, giao cho hấp huyết quỷ của bảo, mới phái ra hấp huyết quỷ bá tước tham dự chiến đấu. Danh tự: hấp huyết quỷ bá tước, giới tính: được thuộc tính, ám đẳng cấp, thất giai đỉnh phong kỹ năng, phi không, tinh thông trên lưng mọc ra máu tươi chế thành cánh, bay lượn không trùng công kích địch nhân. Xé rách chảo, tinh thông lợi chảo nắm giữ phát động máu chảy năng lực, chạm đến đối thủ, sẽ để cho đối thủ cấp tốc tiến vào không ngừng mất máu trạng thái. Huyết vụ, tinh thông triệu hồi ra có thể ăn mòn đồng vụ, nếu là trên người đối thủ có miệng vết thương, sẽ ra tốc huyết vụ ăn mòn. Kịch độc chảo, tinh thông lợi chảo nắm giữ kịch độc, chạm đến đối thủ, sẽ để cho đối thủ cấp tốc tiến vào trúng độc trạng thái. Hút máu, tinh thông thông qua miệng sắc bén răng, đâm vào con mồi cái cổ hấp thu huyết dịch, có thể khôi phục bọn chúng thể lực cùng trị liệu thương thế. Tự mình tái sinh, tinh thông hấp thu huyết dịch liền có thể thông qua khôi phục tự thân thân thể, có thể khôi phục bọn chúng thể lực cùng trị liệu thương thế. Bản thân phục hồi như cũ, tinh thông cho dù chỉ có một cái tâm hạch chỉ cần cùng máu tươi tiếp xúc, liền sẽ một lần nữa ngưng tụ thân thể của mình. Huyết ma pháo, tinh thông hội tụ huyết năng, phát ra chướng mắt cổ sáng đến công kích đối thủ, sẽ để cho đối thủ trực tiếp bốc hơi. Ôn dịch truyền nhiễm, tinh thông meo trên người virus sẽ trong nháy mắt truyền nhiễm ra, cũng hướng về bốn phía quyết tán, bị lây nhiễm người hoặc là dị thú, tại sau khi chết, liền sẽ biến thành mang theo ôn dịch vong linh dị thú. Sắc bén răng, tinh thông sử dụng như là dao găm sắc bén như vậy răng đến cắn nát đối thủ cổ họng, sẽ xuất hiện không ngừng chảy máu vết thương. Dạ ma bay tập, tinh thông huyễn hóa thành rất nhiều con rơi, trên không trung bay lượn cũng truy tung địch nhân tiến hóa lộ tuyến một, hấp huyết quỷ công tước, thu thập 100 loại cường đại thất giai dị thú máu tươi, hỗn hợp có hấp huyết quỷ thân vương huyết dịch. Những năm gần đây, thật đúng là không người nào dám trêu đùa ta, ngươi vẫn là thứ nhất đâu. Hấp huyết quỷ bá tước lạnh lùng cười nói. Đã như vậy, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta hấp huyết quỷ bá tước thực lực a. Sắc bén song chảo xông ra. Lúc này, một đạo quang mang xuyên thấu qua khe hở rơi vào hấp huyết quỷ bá tước trên thân, vậy mà mạnh mẽ bị bỏng ra một cái lỗ hổng. Hấp huyết quỷ bá tước trên mặt lộ ra nhe răng trợn mắt biểu lộ. Xem ra khuyết điểm của hắn chính là e ngại ánh nắng. Đáng chết, mặt trời thế nào dâng lên. Hấp huyết quỷ bá tước thế nhưng là dạ hành tính dị thú, hắn vô cùng e ngại dương quang, đã quang thuộc tính kỹ năng. Đúng lúc này, quang mang chói mắt đống nhiên toát ra, đây là Thái Dương Hoa Tiên sử xuất thánh quang chiếu rọi. Đại lượng hấp vụ từ hấp huyết quỷ bá tước trên thân xông ra, hắn cố nén đau đớn, dương lên trên lưng áo choàng. Thời gian một cái nháy mắt, hắn liền huyễn hóa thành vô số con rơi, biến mất không thấy gì nữa. Hấp huyết quỷ bá tước đặc thù ở chỗ, chỉ cần trong đó một cái con rơi chạy trở về, chỉ cần có đầy đủ máu tươi, nó liền có thể lần nữa khôi phục lại. Lan Phát, chúng ta muốn chạy trốn. Hiện tại tất cả phiêu lượng quốc đặc công đều đã biết thần thạch tại trên tay của chúng ta, bọn hắn sẽ bất kể bất cứ giá nào giết chết chúng ta. Kỳ thật còn có một câu Diệp Bạch cũng không có nói ra đến, cái kia chính là Bát Vương đoán chừng đều sẽ ra tay. Lúc trước là Tô Thanh Nhàn ở trên máy bay, Bát Vương ra tay sẽ dẫn phát chúng nộ, nhưng là Diệp Bạch liền không giống nhau. Diệp Bạch phân lượng không có Tô Thanh Nhàn nặng như vậy. Hắn nếu là xảy ra vấn đề, Viêm Quốc phản ứng sẽ không như thế lớn. Đi, tất cả liền giao cho ta. Ta trước đó đã phòng chế ra một cái siêu cỡ nhỏ mô phỏng sinh vật ma quỷ diêu tàu ngầm, từ ở bề ngoài nhìn, căn bản là nhìn không ra bất kỳ khác biệt gì. Hẳn là có thể lừa qua không ít người. Chỉ cần có thể chạy trốn tới Viêm Quốc lãnh hải phạm vi, chúng ta đoán chừng liền an toàn. Không. Diệp Bạch lắc đầu. Cho dù là chạy trốn tới lãnh hải, chúng ta cũng chưa chắc an toàn. Ngươi không biết rõ thần thạch đối quốc gia chúng ta ý nghĩa. Việc này liên quan tới chúng ta Viêm Quốc hưng suy, cho nên phiêu lượng quốc người sẽ liều lĩnh một cái giá lớn, đoạt được thần thạch. Lúc này, Lan Phát hỏi một vấn đề, đã thần thạch trọng yếu như vậy, vì cái gì phiêu lượng quốc người không trở về đi, ngược lại đặt ở như thế dễ thấy địa phương? Diệp Bạch cười, bởi vì những người kia tự cho là thông minh, mong muốn đến cái bắt rùa trong hũ, kết quả bị chúng ta khám phá kế hoạch. Có thể nói như vậy, lần này phiêu lượng quốc đặc công thủ lĩnh phiền phức lớn hơn rồi. Một cái ma quỷ cá đuối bị Lan Phát phục chế đi ra, nó từ ở bề ngoài nhìn chính là phổ phổ thông thông tam giai ma quỷ cá đuối. Diệp Bạch cùng Lan Phát chen tại loại này tàu ngầm bên trong, liền dư thừa vị trí đều không có, cũng chỉ có hai cái giấc ngủ khoang thuyền. Giấc ngủ trong khoang thuyền kết nối lấy vờ giờ kính mắt, xuyên thấu qua cái này vờ giờ kính mắt có thể nhìn thấy phía ngoài cảnh tượng. Tại ma quỷ cá đuối tàu ngầm thể nội, ngay cả công nghệ cao đều quét hình không đến bên trong cất giấu hai người. Ma quỷ cá đuối dần dần không có vào tới trong biển, cũng hướng phía viễn hải vội vã đi. Đao Linh ngay tại xử lý đột nhiên toát ra bù yêu, nguyên một đám cầm lấy thập tự giá tu nữ, sử xuất nước thánh mới ngăn trở vong linh khôi phục. Ngay lúc này, từng con tản ra khói đen con rơi từ trong thông đạo xông ra. Bọn hắn trong phòng hội tụ vào một chỗ, tạo thành hấp huyết quỷ bá tước dáng vẻ. Trên người hắn đa số đều bị bỏng, tóc rối bời, trên người âu phục cũng biến thành rách dưới. Trên thân tản ra trận trận khói đen. Hấp huyết quỷ bá tước, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đao Linh móc ra thánh điện. Từng đạo màu trắng quang thuộc tính năng lượng từ hấp huyết quỷ bá tước trong vết thương xông ra, trực tiếp chui vào tới thánh điện bên trong. Vẹn vẹn thời gian qua một lát, hấp huyết quỷ bá tước thân thể có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Đao Linh, lần này chúng ta bị chơi xỏ. Thần thạch đã bị Viêm Quốc người mang đi, ta đuổi theo, lại gặp tới mai phục. Hấp huyết quỷ bá tước sắc mặt khó coi thứ nói rằng, thần thạch đã bị mang đi. Đao Linh sắc mặt biến ảm đen như mực. Chương 470, Hoàng Long Nguyên Soái chương 470, Hoàng Long Nguyên Soái thần thạch là thần minh thần cách vẫn lạc tại Lam Tinh chuyển hóa mà thành bảo thạch. Đương nhiên dựa theo thần minh đẳng cấp phân chia, thần thạch cũng có phần yếu ớt, nhược đẳng, trung đẳng, cường đại trở phẩm chất. Mà lần này dùng để giao dịch thần thạch, đã xác định là đến từ trung lập thủ tự Lôi Thần A nằm giá Đức La. Đây chính là vô cùng tiếp cận với cường đại thần lực thần minh, vẫn lạc sau hình thành thần thạch. Khối này thần thạch giá trị, thế nhưng là so Viêm Quốc trên tay nắm giữ khối kia cao hơn không chỉ một lần. Nói cách khác, Viêm Quốc nếu là được đến khối này thần thạch, liền như là như hổ thêm cánh đồng dạng. Quốc vận thế tất tăng vọt, đây là phiêu lượng quốc không muốn nhìn thấy sự thật. Không được, loại kết quả này ta không thể nào tiếp thu được. Đao Linh nội tâm hoàn toàn sập. Cho ta thông chi ám võng, cho ta phát cho phiêu lượng quốc tất cả công. Nhất định phải đem Viêm Quốc hai người kia đuổi trở về, bất luận sinh tử, thần thạch cũng không thể rơi vào Viêm Quốc trên tay. Theo Đao Linh tại ám võng bên trong phát ra thông cáo về sau, toàn cầu sôi trào. Lúc này, năm vị nguyên soái hội tụ tại khí vận trong điện. Kỳ Lân nguyên soái là người chủ trì. Bất quá hôm nay còn có một cái vô cùng đặc thù người, ngoại hình của hắn là cái trung niên người, một đầu kim sắc thần long quấn quanh ở cổ của hắn bên trong. Hắn chính là vị thứ 6 nguyên soái, Hoàng Long. Hoàng Long phụ trách trấn thủ bắt đầu một mạch, đã nhiều năm chưa từng xuất hiện ở trước mặt người đời. Lần này phiêu lượng quốc kẻ đến không thiện a. Ta nghe nói bị trộm đi thần thạch, vô cùng trọng yếu. Nghe nói là nào đó một vị cường đại thần minh rơi vào tới Lam Tinh về sau, hình thành thần thạch, nếu là có thể được đến khối này thần thạch, Viêm Quốc khí vận đem không thể lay động. Chúng ta muốn hay không phái người đi tiếp ứng Khuê Mộc Lang đâu? Kỳ Lân Nguyên xoáy xa vào đến do dự bên trong. Phái người đi tiếp ứng Khuê Mộc Lang, nhưng là bây giờ tất cả mọi người đi không được. Nhưng là chúng ta nếu là không đi, Bát Vương nhất định sẽ tự thân ra trận. Kỳ Lân Nguyên xoáy cũng không phải sợ Bát Vương, mà là Bát Vương phía sau đứng đấy một vị Vinh Quang Thiên Sứ. Vị này Vinh Quang Thiên Sứ thần hạng mới là 6 vị Nguyên xoáy kiên kỵ. Nhưng là chúng ta không thể bỏ xuống Khuê Mộc Lang mặc kệ, không phải còn lại 28 tinh tú nhìn chúng ta như thế nào? Dứt bỏ cái này không nói, tuất chó. Vị Dương cùng Khuê Mộc Lang liên hệ mật thiết, ngay cả Dậu Kê, Thần Long đều thiếu nợ xuống không ít tấn nghĩa. Về công về tư, chúng ta đều hẳn là đi cứu viện Khuê Mộc Lang. Chỉ là, hẳn là phái ai đi đâu? Huyền Vũ Nguyên Soái nhất lão luyện thành thục, hắn trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra cái gì biện pháp tốt. Nếu không, liền để tử thử đi một chuyến a. Hắn khế ước phiên giang che biển chuột ở trong biển không có bất kỳ cái gì địch nhân. Hơn nữa tử thử người kia giàu hợp nhất, tránh né phiêu lượng quốc truy kích cũng không thành vấn đề. Chỉ có điều, chúng ta hẳn là phái ai đến thay thế tử thử chống chỗ đâu? Tử Thử trước mắt đang trấn áp cổ lão Thâm Viên Chi Môn, một khi Thâm Viên Chi Môn thất thủ, ác ma đáng sợ đại quân liền sẽ từ Thâm Viên Chi Môn bên trong dốc toàn bộ lực lượng. Liên để ta đi. Ta vừa vặn làm xong bắt đầu xây dựng chuyện, bắt đầu từ Tham Lang, Cửa Lớn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Võ Khúc, phá quân tạo thành. Ngoại trừ Tham Lang tình chuyên môn hồn khí bên ngoài, còn lại 6 thanh hồn khí ta đã chế tạo tốt. Tiếp xuống, chỉ cần tìm được đối ứng hồn khí người nắm giữ là được rồi. Bất quá, bắt đầu thất tinh hồn khí cực kỳ cường đại, cần phải có kinh người ý chí lực mới có thể áp chế hồn khí khí hồn. Ta cũng có thể thừa dịp công phu này, tuyên cáo ta còn tồn sống trên đời. Dạng này Viêm Quốc liền có thêm một vị cựu giai đỉnh phong cường giả, nếu là Bát Vương mong muốn đánh giết Khuê Mộc Lang, còn muốn ước lượng lấy có đáng giá hay không ra tay. Trên thực tế Viêm Quốc ngoại trừ trấn quốc 12 trụ bên ngoài, còn có khác bát giai, cựu giai sủng thú sư. Bất quá những này sủng thú sư niên kỷ đều đã rất lớn, bình thường là nào đó một cái gia tộc lao tổ tông. Vì lo lắng những người này cùng ngoại quốc cấu kết, cho nên Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn vị này nguyên soái đều sẽ lựa chọn trấn thủ tứ phương. Trấn quốc 12 trụ thỉnh thoảng liền tuần sát bọn hắn chỗ khu vực, bảo đảm không có vấn đề quá lớn. Nào đó bí cảnh Thâm Viên Chi Môn, một vị lao giả ngay tại cầm điếu thuốc quản, khoan thai hít khói, từ trong miệng phun ra từng đạo vòng khói. Tại hắn chỗ không xa, có một cái bị vạn niên hàn thiết phong ấn Thâm Viên Chi Môn. Thâm Viên Chi Môn cao 10 mét, hai cái to lớn cánh cửa bên trên che kín giữ tận xương đầu. Những này xương đầu có nhân loại, có cự nhân, có tinh linh, có người lùn, linh hồn chi hỏa tại xương sọ bên trong nhảy nhót lấy, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Loại này giữa tiếng kêu gào thê thảm ẩn chứa sóng âm xung kích, một khi bị sóng âm trúng đích, liền sẽ trong nháy mắt lâm vào tinh thần phán định bên trong. Nếu là tinh thần lực hơi yếu dị thú hoặc là nhân loại, liền sẽ phấn không để ý đất hoang sông vào tới Thâm Viên Chi Môn bên trong, bị địa ngục chi hỏa đốt đi nhục thân, trở thành bên trong xương sọ một viên. Ngay lúc này, vạn niên hàn thiết phát ra gì rào tiếng vang. Trong cửa lớn dường như có đồ vật gì ngay tại kịch liệt đánh thẳng vào đại môn. Tử Thử thoáng có chút bất mãn, ta liền nghỉ ngơi một lát mà thôi, tại sao lại náo lên rồi? Có phải hay không đem ta Tử Thử để vào mắt? Tử Thử lộ ra vô cùng tức giận. Chỉ thấy hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái, khói đặc huyễn hóa thành quần kết đội chuột, hướng phía Thâm Viên Chi Môn vị trí chen chúc mà đi. Ngay lúc này, Thâm Viên Chi Môn bên trên quấn quanh vạn niên hàn thiết nhào nhào chốc ra, một cái che kín nham tương cự thủ từ Thâm Viên Chi Môn bên trong xung ra, bởi vậy đó có thể thấy được cái này ác ma hình thể lớn bao nhiêu. Khoa lực ma, trong Thâm Viên thân thể cường đại nhất ác ma. Loại này ác ma lực lượng lớn, xương tay có thể chế thành rùi trống, cũng coi là một cái không sai thu hoạch. Lên đi, khói chuột, đem nó thôn vệ hầu như không còn a. Xương mù huyễn hóa mà thành chuột chen chúc mà đi, thời gian một cái nháy mắt, liền đem vực sâu cự thủ cho bao quanh bao vây lại. Bọn hắn hướng phía khoa lực ma cánh tay chen chúc mà đi, thậm chí có không ít khói chuột theo cánh tay tiến vào cánh cửa không gian bên trong. Tiếng kêu thê thảm từ sau cửa mặt truyền đến. Khoa lực ma điên cuồng nuốt khói chuột, đáng tiếc khói chuột thân thể chia năm xẻ bảy về sau, sẽ sinh ra càng nhiều khói chuột. Nó số lượng dường như vô cùng vô tận, vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, nơi này liền biến thành khói chuột hải dương. Chi chi kích tiếng vang bao vây khoa lực ma. Khoa lực ma mà nghĩ, khóe mắt, lỗ mũi đều chảy xuống máu đen. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng của nó truyền ra. Khói chuột ngay tại gặm ăn thân thể của nó. Khoa lực ma ngã xuống đất liều mạng dãy rồi lấy, thân thể của nó nghiền ép lên từng con khói chuột, thế nhưng lại có càng nhiều khói chuột xuất hiện. Đau đớn kịch liệt nhường khoa lực ma hoàn toàn đình chỉ dãy rủa, chỉ có từng con khói chuột lặng lặng gặm ăn khoa lực ma thân thể. Rất nhanh khoa lực ma liền không có khí tức, huyết nhục của nó đều bị khói chuột thôn vệ. Không lâu lắm, Thâm Viên Chi Môn liền chuyển đến động tĩnh. Thành quần kết đội khói chuột dơ lên từng cây to lớn bạch cốt xuất hiện tại Tử Thử trước mặt. Kia giữ tận xương đầu thì bị treo ở Thâm Viên Chi Môn bên trong. Khoa lực ma linh hồn bị địa ngục chi hỏa chỗ nhóm lửa, phát ra tiếng kêu thê thảm. Chỉ nghe được phanh 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 vài tiếng, bạch cốt rơi trên mặt đất, kinh khởi một tia khói xanh. Đồng thời, khói chuột thân thể biến hóa thành sương mù, không có vào tới Tử Thử tàu hút thuốc bên trong. Khoa lực ma tử vong về sau, đoán chừng Thâm Viên Chi Môn hẳn là sẽ dừng lại một đoạn thời gian. Tử Thử hoạt động một chút gân cốt, hắn cảm thấy có chút nhàm chán. Ai, thật nhàm chán a, ta đều trấn thủ nơi này một thời gian thật dài, thế nào vẫn chưa có người nào đến thay ta. Ta muốn thấy phía ngoài thế gian phồn hoa. Ở chỗ này mặc dù có thể thu thập rất nhiều chân quý vực sâu tài liệu, nhưng là đối với Tử Thử tới nói, hắn thật sự là quá nhàm chán. Đúng lúc này, Hoàng Long Nguyên Soái xuất hiện tại Tử Thử trước mặt. "Này, Hoàng Long, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ta sinh thời còn có thể nhìn thấy ngươi xuất hiện. Ngươi bắt đầu thất tinh đã tổ kiến hoàn thành." Tử Thử sâu kín nói rằng. "Không sai biệt lắm, hồn khí ta đều rèn đúc tốt, hiện tại còn kém thích hợp người. Ta là tới tiếp nhận ngươi, Tử Thử." 28 tinh tú Khuê Mộc Lang xuất hiện một vài vấn đề. "Hắn đang bị phiêu lượng quốc truy sát, ta hy vọng ngươi có thể đem nó đón về đến. Trong khoảng thời gian này, ta tạm thời thay ngươi trông coi Thâm Viên Chi Môn." Tử Thử cười cười, "Vậy thì tốt, ta đã sớm chờ dính nơi này, đồ ăn cũng là ăn đủ. Tiếp một người mà thôi, có ta cái này thôn thiên triệt địa chỗ tại, ta có thể rất mau tìm tới tên kia, cũng đem nó mang về. Chỉ là ta cần tên kia khí tức trên thân. Không phải không bột đấu gột nên hồ a." Hoàng Long Nguyên Soái ném ra một đạo hắc ảnh. Tử Thử không gian chung quanh xuất hiện một từng bệ sóng gợn lan tan, một cái to lớn chuột móng đuốt đem bóng đen bắt lấy. "Đây là rèn đúc bắt đầu thất tinh hồn khí phế liệu, bắt đầu thất tinh hồn khí đều là hóa lẫn. Chỉ cần ngươi tiếp cận Khuê Mộc Lang, trên tay ngươi cái này màu đen khối sắt liền sẽ lóe ra ngân sắc quang mang, càng đến gần hắn, ngân quang sẽ càng sáng. Ngươi có thể không nên vì tiện trêu đùa hắn, không phải tuất chó cùng bị dương sẽ tìm ngươi tính sổ. Hắn nhưng là tuất chó cùng bị dương môn sinh đắc ý, hơn nữa còn là Tô Thanh Nhàn truyền nhân ý bác, cái này hàm kim lượng ngươi thế nhưng là biết." Vạn nhất vị Dương cùng Tô Thanh Nhàn tức giận, ngươi sủng thú cho dù có vấn đề, cũng không chiếm được trị liệu, chờ cho đến lúc đó, có đôi chút được không bù mất. Hoàng Long Nguyên Soái khuyên bảo vài câu. Ha ha, ngươi nói những này, ta đều biết. Ngươi yên tâm, sẽ không ra lớn sai lầm, nhiều lắm thì một chút vấn đề nhỏ, cái này Thâm Viên Chi Môn liền giao cho ngươi trông coi. Tử Thử đột nhiên bung ra tẩu hút thuốc, đại lượng khói đặc ở giữa không trung tạo thành một cái to lớn lợi trảo. Hắn đem khoa lực ma xương tay thu nhập tới ngự thú không gian bên trong. Hoàng Long, ta đi. Tử Thử thân hình một hồi biến hóa, biến mất tại cái này bí cảnh bên trong. Mà lúc này Thâm Viên Chi Môn xuất hiện lần nữa dị động, từng con ác ma gầm thét từ Thâm Viên Chi Môn bên trong bò ra. Bọn hắn dường như cảm ứng được Tử Thử khí tức đống nhiên biến mất. Từng con ác ma đem Hoàng Long Nguyên Soái bao vây lại. Các ngươi những này tiểu lưu manh, cũng dám đem ta bao vây lại. Quả thực chính là muốn chết. Hoàng Long Nguyên Soái lộ ra lạnh lẽo đủ cười. Đã như vậy, đều đưa đầu tới gặp a. Chỉ thấy vô số long chảo từ gợn sóng không gian bên trong xông ra, rơi thẳng vào ác ma đầu lâu bên trên. Chỉ nghe được răng rắc liên tiếp giòn vang, ác ma đầu lâu cứ như vậy bị mạnh mẽ và gãy, máu đen dài đầy đầy đất. Hoàng Long Nguyên Soái tắm rửa lấy mang theo tính ăn mòn máu đen, trên mặt của hắn toát ra tươi cười đắc ý, chính là loại này giết chóc cảm giác, giết chóc chi lòng, chúng ta xông đi bảo, đem phương viên trăm dặm, không ngàn dặm ác ma đều giết mấy lần à, ta phải dùng ác ma chi huyết tắm rửa toàn thân. Hoàng Long Nguyên Soái trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, xông vào tới Thâm Viên Chi Môn bên trong. Hắn cùng nhát gan cẩn thận cậu Tử Thử không giống nhau lắm, hắn thờ phụng chính là lấy sắt ngăn sát sách lược. Theo Tẩu Lìn phát ra lệnh truy nã, Hắc Bạch hai đạo người nhìn xem cái này kết xù tiền thưởng, đều nhao nhao các hiện thần thông. Điều này sẽ đưa đến Lan Phát Man Thiên Quá Hải kế hoạch xuất hiện vấn đề. Ngoại hình là ma quỷ cá đối tàu ngầm, cũng bị một cái biển lời nói người phát hiện. Biển lời nói người là một loại vô cùng năng lực đặc thù. Hắn có thể lắng nghe trong hải dương dị thú thanh âm, cũng xu thế trong biển bầy cá. Chính vì vậy tiện lợi năng lực, cho nên biển lời nói người vô cùng nhẹ nhõm liền gặp dị thường ma quỷ cá đối. Thế là Diệp Bạch bọn người gặp phải xưa nay chưa từng có lớn đuổi bắt. Bọn hắn hiện tại đã chạy trốn tới một tòa không người sinh tồn trên đảo nhỏ trốn tránh. Bất quá Diệp Bạch cảm thấy những người kia tìm tới là chuyện sớm hay muộn. Thất giai cường giả, Diệp Bạch cũng là có thể ứng phó, liền sợ là Bát Vương không quan tâm mặt mũi, tự mình ra tay chế tài chính mình. Dạng này trò đùa liền mở lớn. Biển lời nói người năng lực này thật sự là quá biến thái. Chỉ cần chúng ta tại trong biển rộng đi thuyền, liền sẽ bị trong biển bầy cá cùng dị thú giám thị lấy. Hơn nữa bản thân Phiêu Lượng Quốc liền có một cái gọi là phong ngữ giả người, có thể thao túng trên trời loài chim đến giúp đỡ chính mình. Ngay cả phong nguyên tố cũng có thể trở thành trợ lực của hắn. Chúng ta một khi thò đầu ra, liền sẽ gặp được truy kích. Hiện tại Diệp Bạch chỉ có thể gửi hy vọng tại thôn Tiên Đề Hồ bên trên, đem sư tổ đưa đến địa phương an toàn, sau đó lại trở lại. Lan Phát phục chế năng lực, trước mắt cũng không có quá lớn công dụng, bởi vì mặc kệ là bầu trời cùng hải dương, một khi thò đầu ra đều sẽ bị người phát hiện. Diệp Bạch, chúng ta lần này sẽ không phải không chạy được a? Dứt khoát ta liền phòng chế ra hàng tinh tạc đạn đi ra, làm Phiêu Lượng Quốc người lên đảo thời điểm, ta liền dẫn nổ hàng tinh tạc đạn, ta một cái ngũ giai cạ rèm mì, có thể mang đi một đống thất giai người, cũng coi như là vinh hạnh của ta. Diệp Bạch mí mắt kéo ra, không nghĩ tới Lan Phát lại là như thế một cái xả thân lấy nghĩa người, thật nhìn không ra a, yên tâm đi, còn chưa tới gian nan như vậy thời khắc. Viêm Quốc bên kia khẳng định biết được tình huống này, nói không chừng sẽ phái Trấn Quốc 12 trụ tiếp ứng chúng ta. Đương nhiên, ngươi cũng có thể sớm một bước, phòng chế ra hàng tình tạc đạn, nếu là thật sự tới một phút này, chúng ta liền dẫn nổ tạc đạn, nhường Phiêu Lượng Quốc thất giai cường giả chôn cùng. Chúng ta đây cũng là chết có ý nghĩa. Bất quá chúng ta còn chưa đi đến một bước này, vẫn là nhiều hướng tốt phương hướng suy nghĩ tưởng tượng a. Diệp Bạch đối với Lan Phát an ủi vài câu. Hòn đảo nhỏ này địa hình rất tốt, từ bên ngoài bên trên nhìn, hiện ra lục mang tinh tư thế, nơi này sẽ không phải là phong ấn tứ gì à? Diệp Bạch lập tức có một loại dự cảm xấu. Hắn nắm giữ ký ức cung điện tiên phú, chỉ nhìn thoáng qua liền có thể nhớ kỹ địa hình nơi này. Nói thật, ta không có lưu ý điểm này à, bất quá nói đến lục mang tinh, rất dễ dàng liên tưởng đến là Solomon vương bảo tàng. Solomon đánh dấu chính là lục mang tinh. Chương 471, từ thử đến chương 471, từ thử đến liền xem như Solomon vương bảo tàng, chúng ta cũng không có thời gian đi thăm dò. Trước mắt trọng yếu nhất là đem thần thạch hộ tống về Viêm Quốc. Chúng ta không muốn lẫn lộn đầu đôi. Diệp Bạch thở dài một hơi. Lan Phát, ngươi nhìn một chút, Lam Bảo Thạch thịt có thể hay không sao chép được? Diệp Bạch trong tay dùng hồng ngọc thịt, đến từ voi ma mút thể nội, mà Lam Bảo Thạch thịt đến từ hải chỉ mê dạ. Cái này đều là thế gian chân tu, cũng là khó gặp tồn tại. Tốt, ta thử một lần, bất quá hẳn là phải dùng tới không ít tinh hoạch, dù sao cái đồ chơi này đến từ hải chỉ mê dạ. Bóng rổ lớn nhỏ Lam Bảo Thạch thịt bị Diệp Bạch móc ra. Lan Phát tay cầm tinh hoạch bắt đầu phục chế. Hào quang màu lam nhạt hội tụ tại Lan Phát trung quanh, trong không khí phát họa ra Lam Bảo Thạch thịt hình thức ban đầu. Theo tinh hoạch cấp tốc tiêu hao, Lam Bảo Thạch thịt hình thức ban đầu cũng xuất hiện, lần này Lan Phát liên tiếp đem chọn túi tinh hoạch đều sử dụng hết về sau, Lam Bảo Thạch thịt mới bị phục chế đi ra, lạch cạch một tiếng rơi vào chuẩn bị xong cỡ lớn la lá cây to bẻ bên trên. Lam Bảo Thạch này thịt hoa văn, so tiết xương giang châu thịt bò còn tốt hơn, mỡ như là hoa tuyết trải rộng Lam Bảo Thạch thịt bên ngoài. Cẩn thận vừa nghe, còn ngửi thấy nhàn nhạt nước biển vị. Vốn nên đặt ở nung đỏ trên miếng sắt, tiến hành lửa mạnh tiêu đốt, khóa lại Lam Bảo Thạch thịt nước. Nhưng là tại cái này dã ngoại hoang vu, cũng không có biện pháp gì. Diệp Bạch đem Lam Bảo Thạch thịt dùng sắc bén tiểu đao chia cắt trưởng thành điều trạng, sau đó đặt vào lửa than bên trên nốt lên. Không lâu lắm, nồng đậm hương vị trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ độc quật. Diệp Bạch cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Thật là thơm a, không nghĩ tới ta vừa tới còn có thứ đồ tốt này. Lam Bảo Thạch thịt, ta rất lâu cũng chưa từng ăn. Tử Thử từ không gian thông đạo bên trong đi ra. Cái hông của hắn còn vác lấy một cái hồ lô rượu, cầm trong tay một khối ngân quang lấp loé tảng đá. Tảng đá kia cho Diệp Bạch vô cùng đặc thù cảm giác thân thiết. Ngay lúc này, Bác Thần Tiên Lang nhận hiện lên đi ra, bọn hắn nhào về phía Tử Thử, chính xác tới nói, là vì Tử Thử trên tay tảng đá kia. Đại Hôi, không nên động thủ người một nhà. Diệp Bạch ngăn trở Cơ Lôi Thần Chi phủ Đại Hôi. Tử Thử trên mặt lộ ra ý cười, Khuê Mộc Lang, ngươi là thế nào nhận ra ta tới? Ta còn dự định trêu đùa một chút ngươi đây. Kỳ thật cũng không phải là Diệp Bạch nhận ra Tử Thử, mà là Bắc Thần Tiên Lang nhận ra Tử Thử. Đúng rồi, ta quên, Bắc Thần Tiên Lang nhận ra ta, có thể cảm ứng được trên người ta hồn khí. Lâu như vậy tọa trấn Thâm Viên Chi Môn, đầu đều có chút tú đâu. Thất sách, thật thất sách. Lần đầu gặp mặt, ta đến tự giới thiệu mình một chút, danh hiệu của ta là Tử Thử, dân Hoàng Long Nguyên soái mệnh lệnh, đem hai vị mang về Việt Quốc. Bất quá, vừa rồi lần trì hoãn này, không gian chung quanh đều bị phong tỏa. Chúng ta dường như đi không được. Tử Thử sâu kín nói rằng, mang trên mặt ý cười, dường như việc không đáng lo. Đã tới đều tới. Lam Bảo Thạch thịt cũng cho ta đến hơn mấy vòng a. Ăn uống no đủ về sau mới có khí lực làm việc a. Diệp Bạch đem nướng xong thịt xin đưa cho Tử Thử, sâu thịt này bên trên hoa văn thật sự là quá đẹp. Tựa như làm công tinh xảo tác phẩm nghệ thuật như thế. Ha ha, phối hợp rượu này tiếp hữu, tư vị khẳng định không sai. Tử Thử một ngụm rượu một ngụm thịt, rất nhanh liền gương mặt đỏ bừng. Rượu ngon, rượu ngon. Đột nhiên sức mạnh liền lên tới, liên tục đi đường hơi mệt chút, ta chưa híp mắt một hồi. Không gian Vương tiểu tử kia cũng không dám cùng ta một đối một đơn đấu, các ngươi chỉ quản bên trên chính là. Tử Thử nghiêng đầu một cái, trực tiếp ngay tại chỗ ngã trên mặt đất, bắt đầu nằm ngáy ho ho lên. Diệp Bạch một mặt bất đắc dĩ, Tử Thử là thập nhị trấn quốc trụ bên trong nhất tùy tính một vị, nói trắng ra là chính là lao ngân đồng, tiểu hài tử đồng dạng tâm tính. Nhưng là thực lực của hắn là không thể nghi ngờ, đã từng thử qua cùng Phiêu Lượng quốc không gian vương, Tinh Linh vương, Lửa vương đại chiến một ngày một đêm, mà không rơi vào hạ phong. Diệp Bạch, cái này Tử Thử trấn quốc trụ, thế nào như thế không đáng tin cậy a? Lan Phát đều có chút bó tay rồi. Xuyệt, trấn quốc trụ không phải chúng ta có thể đánh giá. Liên Phiêu Lượng quốc những người kia, căn bản là không cần đến Tử Thử trấn quốc trụ xuất mã, hai chúng ta liền có thể xử lý. Đi, chúng ta đi gặp một hồi địch nhân đi. Đảo nhỏ bên ngoài, Không Gian Vương tự mình ra tay phong tỏa đảo nhỏ toàn bộ không gian. Ở phía sau hắn, Goblin một gối té quỵ dưới đất. Goblin, ta đối với ngươi là tương đối thất vọng, liền một người đều nhìn không tốt, ta có thể trông cậy vào ngươi cái gì? Ta đây là bước lên bị Viêm quốc phát hiện phong hiểm, tự mình ra tay, ngươi có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Không Gian Vương lời nói, nhường Goblin nội tâm dùng mình một cái. Nàng đương nhiên biết mình trước mấy đời đắc tội bắt vương là kết cục gì. Một khi gây nên bắt vương bất mãn, ngồi xổm nhà ngục xem như nhẹ nhất xử phạt. Mắt ưng, điều ngữ người. Đến viên các ngươi xuất lực thời điểm. Không Gian Vương nhẹ nhàng hoán vài tiếng. Không gian lập tức xuất hiện từng đạo khe hở. Nắm giữ bốn cái tay cánh tay mắt ưng cùng cầm loài chim đồ đằng pháp trượng điều ngữ người xuất hiện tại Không Gian Vương trước mặt. Không Gian Vương đại nhân. Mắt ưng cùng điều ngữ người vô cùng nhiệt tình nói rằng. Lần này, nhất định phải đem thần thạch từ Viêm quốc nhân thủ bên trên đoạt lại. Ta chỉ cần thần thạch, sống hay chết, cũng không trọng yếu. Ta không thể ra tay. Phong tỏa không gian là ta duy nhất có thể làm chuyện. Nếu là bị Viêm quốc người biết, ta lấy lớn hiếp nhỏ, những lao gia hỏa kia khẳng định cũng biết không để ý mặt của mình, tới lấy lớn hiếp nhỏ. Goblin, ta lại cho ngươi một cơ hội, đem thủ hạ của ngươi đều phái đi ra, công kích hòn đảo này, đem kia hai cái con chuột nhỏ ép ra ngoài. Goblin liên tục gật đầu, lần này cần là lại không nắm lấy cơ hội hiệu trùng, kia chỉ sợ cách mình xuống đài cũng không xa. Đại gia lên cho ta, chỉ cần có thể tìm về thần thạch, vị trí của ta đổi cho các ngươi ngồi đều có thể. Đặc công bên trong đa số là ngũ giai, lục giai ngự thú sư. Dạng này bọn hắn khế ước dị thú số lượng liền rất khả quan, lít nha lít nhít che đậy lấy bầu trời. Đại Hôi, không cần lưu thủ, lên đi, Lôi Thần chi phủ. Một đạo lôi quang thẳng tuôn ra chân trời, bầu trời trong nháy mắt biến vô cùng âm u, cuồng phong trận trận thổi đến mà đến, một đạo kinh lôi từ không trung rơi xuống, nặng nề màn đện ở đen nghịt trong bầy thú. Những cái kia sùng thú liền cùng vỡ tổ giống như con kiến, tứ tán ra đến. Diệp Bạch ngồi tại Tinh Lan Điệp Hoàng trên thân, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giao ra thần thạch, ta tha cho ngươi khỏi chết. Đao Lìn lớn tiếng gào hét, mặt của nàng phá lệ dữ tợn. Dù sao quan hệ này tới tài sản của mình tính mệnh, không thể không phòng. Hừ, có bản lĩnh liền đến cấm a, không cần hô to gọi nhỏ. Tiểu Hàn từ trong miệng phun ra từng đạo màu băng lam long tức. Long tức không có vào tới trên không đen nhánh trong mây đen, không lâu lắm, lớn nhỏ cỡ nắm tay mưa đá từ không trung rơi xuống. Tuyết lớn đầy trời, nhiệt độ lập tức thấp xuống hơn mấy chục độ. Mặt biển dần dần ngưng kết thành băng, toàn bộ đảo nhỏ đều biến thành băng tiên tuyết địa. Đây là Hàn Băng Ly Long, thần long cái kia đời sau. Người này đến cùng là cái gì lai lịch a? Lại còn có Hàn Băng Ly Long loại này vô cùng đặc thù sủng thú. Bọn đặc công nhao nhao nghị luận, Đao Lìn khi nhìn đến Hàn Băng Ly Long xuất hiện trong mấy mắt, sắc mặt biến xanh xám. Đây chính là thần long đặc hữu sùng thú, hiện tại xuất hiện ở đây, có phải hay không là thần long liền ở phụ cận đây? Đợi đến chính mình dọn dẹp không sai biệt lắm về sau, lại đem người cấp cứu ra ngoài. Đao Lìn, đừng hốt hoảng, nơi này phụ cận không có cường đại sùng thú sư, ta là có thể cảm ứng được. Không Gian Vương khi nhìn đến Hàn Băng Ly Long xuất hiện về sau, đầu tiên là giật mình, sau đó lại cảm giác một chút không gian chung quanh tọa độ. Tại xác định không gian không có nhảy vọt dưới tình huống, chung quanh không có thực lực cường đại khí tức, nhường Không Gian Vương cảm thấy mình là nắm chắc thắng lợi trong tay. Lên đi, đem hai vị này 28 tinh tú đều bắt tới, ta muốn từ trong miệng của bọn hắn thu hoạch được tình báo. Đao Lìn cũng là phát điên, nàng đem Lan Phát cũng làm thành là trong đó một vị 28 tinh tú. Lan Phát, đợi lát nữa ngươi liền chờ tại tử thử bên cạnh, ta trước gặp một lần những người này. Lúc này Lan phát lên tiếng nhắc nhở, ta thấy được không gian vương, hắn có thể hay không chuyên môn ra tay tới đối phó ngươi. Thất giai sủng thú sư có thể địch bất quá bát giai sủng thú sư. Diệp Bạch cười cười, Lan phát, ngươi liền cứ thả 100 mà yên tâm a. Không gian vương xem như bát vương bên trong nhất cầu tồn tại, hắn sợ trấn quốc trụ tìm tới cửa, đánh hắn. Dù sao cái này liên quan đến hai nước, nếu là nhìn không gian vương không chiếm lý, liền phải bị trấn quốc trụ gọt một trận, cũng liền đàng hoàng hơn. Lan phát lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Ngược lại tử thử đã chạy tới, bọn hắn đã là có đường lui, coi như con đường phía trước không thông, cũng không quan trọng. Lên đi, vạn biến điệp, phân ra phân thân a. Rất nhiều phân thân bị vạn biến điệp phóng thích ra ngoài, những này phân thân tại xuất hiện trong nháy mắt, liền bắt đầu biến ảo bộ dáng. Vẹn vẹn thời gian qua một lát, u ám điệp hoàng, tinh lan điệp hoàng liền xuất hiện. Đã tiến giai thành hoàng, bọn hắn liền có thể mệnh lệnh chính mình tộc quần triển khai công kích. Vô số u ám điệp cùng tinh lan điệp đột nhiên từ trong vết nứt không gian xông ra, đem toàn bộ bầu trời đều che phủ lên. Trận trận tinh quang từ trên không trung bay vụt mà đến, rơi vào trong đám người. Chỉ nghe được bịch một tiếng tiếng vang, có một bộ phận người nhao nhao từ trên không trung rơi xuống. Cự nham điệp hoàng điều khiển trọng lực, đem người ở phía trên kéo xuống. Bọn hắn tựa như là rơi canh như sủi cảo, đánh vỡ bị băng phong biển cả, bịch rơi vào tới trong nước biển. Mắt ưng, không cần lưu thủ, lên đi. Mắt ưng trên tay bỗng nhiên xuất hiện một cây trường cung. Hắn cực nhanh bắn ra từng thanh mũi tên. Bầu trời truyền đến từng đạo phá không thanh âm. Chỉ có điều, phía trên truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Không ít người bên trong mũi tên từ trên không trung rơi xuống, đánh vỡ băng nổi về sau, trực tiếp liền không một tiếng động. Mắt ưng, ngươi đến cùng đang làm gì? Mắt ưng phát hiện chính mình đem đồng sự đều trúng đích về sau, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, ta rõ ràng là hướng phía người kia vị trí bắn tên, vì cái gì mũi tên sẽ rơi vào chính mình trên thân thể người? Cái này viêm quốc người là sử dụng cái gì yêu pháp? Mắt ưng có chút không dám kỹ càng ánh mắt của mình, hắn chần chờ, đem cung tiễn kéo thành một cái lưỡi cung, lại từ đầu đến cuối không có buông tay. Mắt ưng, tin tưởng ngươi bản tâm, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là có thật long xuất hiện. Thật Long am hiểu nhất Hải thị Thật Lâu, ngươi vừa rồi liền bị Hải thị Thật Lâu làm cho mê hoặc. Không gian vương giải thích, nhường mắt ứng hơi hơi tốt hơn một chút. Điều ngữ người, triệu hồi ra chim hệ dị thú a, sử dụng chim táng. Chỉ thấy điều ngữ người nhẹ nhàng phất phất tay bên trên quần trượng, vô số chim bay trống rông xuất hiện. Bọn hắn vút cánh, nhao nhao xông về Diệp Bạch vị trí. Xin nhờ, các ngươi thêm chút đầu óc tốt không tốt. Hàn Băng Ly Long vừa mới thi triển xong băng hệ thủ đoạn, kết quả các ngươi phái ra loài chim dị thú. Theo ta được biết, 99.99 loài chim dị thú, tại cực độ ác liệt, tỉ như băng tuyết thiên hoàn cảnh hạ phi hành, vẫn là lại nhận mưa đá tập kích, rất có thể mất mạng. Diệp Bạch thẳng thắn nói. Quả nhiên, từng đợt tứ ngược hàn khí khuếch tán ra đến, loài chim dị thú bị đông cứng thành băng, nhao nhao từ trên không trung ngã xuống. Không ít dị thú bị ngã đến phá thành mảnh nhỏ. Ngay cả mắt ứng bắn ra cung tiễn, gặp cực hàn khí lưu, đều nhao nhao gãy kích trầm xa. Không gian vương nhìn xem thủ hạ liên tục thất bại về sau, không khỏi ngoắc ngoắc chính mình ngón tay nhỏ. Không gian thông đạo ở trước mặt hắn mở ra, mà đổi thành một bên, đối diện Diệp Bạch chỗ không xa. Ghê tởm, đáng chết. Diệp Bạch lập tức liền hiểu không gian vương kế hoạch. Tốt, ngươi không xuất thủ lừa ta, nhưng ngươi phụ trợ, cái này không phải liền là trực tiếp gian lận cùng gián tiếp gian lận khác nhau sao? Hừ, Thái Dương Hoa Tiên, thánh quang chiếu rọi. Đảo nhỏ đa số thực vật đều bị Thái Dương Hoa Tiên phân thân hấp thu. Vẹn vẹn trong thiên khắc, trướng mắt cường quang xông ra. Ngay cả không gian vương cũng nhịn không được đưa tay đặt ở ánh mắt bên cạnh. Lúc này, một đạo hùng hùng hổ hổ thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Nhỏ chỗ trống, ngươi có chút quá mức a, cũng dám thừa dịp ta đi ngủ tập kích bất ngờ. Từ thử thanh âm nhường không gian vương con ngươi co rút lại một chút, hắn coi như dù chết cũng sẽ không quên thanh âm này. Lúc trước tử thử đuổi theo hắn ở trên biển chạy, đem không gian vương đuổi đến đuổi đi, thật vất vả tới phiêu lượng quốc địa bàn, không gian vương đều muốn chạy tắt thở. Không gian vương thừa nhận, tử thử năng lực này so không gian của mình chuyển di tốt thân thiết dùng. Tử thử, rất lâu không gặp, nghe nói ngươi thật giống như đã xảy ra chuyện gì, ngươi không hảo hảo dưỡng lão, đến tiếp tay làm việc xấu làm gì? Thần thạch ta là không thể nào để các ngươi mang về viêm quốc, ngươi đây là trái với điều ước. Không gian vương tức hồn hển nói, trái với điều ước, ta đầu nào trái với, cái nào một nhóm một chữ, chỉ cần nói ra cái đạo lý đi ra, ta cũng có thể làm chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Không phải ta liền sẽ lập tức triệu tập viêm quốc người, đem các ngươi đem ra công lý. Không gian vương, đừng tưởng rằng ngươi am hiểu dịch chuyển không gian, tại không gian cái này một khối, lao tử thế nhưng là tổ tông của ngươi. Tử thử cười lạnh nói. Bên hông hắn tẩu hút thuốc, ngay tại toát ra đại lượng khói đặc. Từng con khói chuột lần nữa ló đầu. Trên lưng của bọn nó lớn một đôi cánh, đang hướng phía đặc công vị trí chạy đi. Không lâu lắm, đặc công cũng cảm giác được khói chuột giống như là biển gầm bay nhào mà đi. Vẹn vẹn thời gian qua một lát, liền che đậy trên trời mặt trời. Không gian vương tiện tay vung lên, sử xuất lưỡi đao không gian. Nhưng là bị lưỡi đao không gian trúng đích về sau, khói chuột phân liệt số lượng tăng nhanh. Bọn hắn trực tiếp quyết tán tới không trung, tộc quần cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Không gian vương, tư vị này không dễ chịu à, ngươi càng công kích, khói chuột số lượng thì càng nhiều, dạng này ngươi mời tới người cũng có thể toàn quân bị diệt.